Chương 138, đại thế khó nghịch, thiên hạ nhất thống, 2, chương 138, đại thế khó nghịch, thiên hạ nhất thống, 2, đến cuối cùng, Lý Thế Dân thậm chí là sẽ cho người trợ giúp người nhà của bọn hắn nói ra tiếng lòng, chợt liền đem nó ném ở Trường Giang bên trong. Trong đó ghi chép kỹ càng địa chỉ, cùng tính danh. Cái này tự nhiên là không thể nào bao trùm tới tất cả mọi người. Nhưng cái này không quan trọng. Chỉ cần có một người có thể thu đến, mang đến ảnh hưởng liền sẽ khuyết tán tới vô số trong lòng người. Đối mặt Lý Thế Dân như vậy thủ đoạn, Vũ Văn Hóa cập thần động. Cùng nó so sánh, hắn càng là tình nguyện Lý Thế Dân tự mình đến công, dù sao sớm trước đó hắn liền đã làm tốt thủ thành các loại chuẩn bị. Loại này thủ đoạn mềm dẻo là hắn hoàn toàn không cách nào khống chế. Hắn không dám hạn chế các tướng sĩ hành vi. Nếu là như vậy chắc chắn gây nên binh biến, đến lúc đó hắn cái này cái gọi là hoàng đế chắc chắn chết tại người một nhà chi thủ. Có thể hắn lại có thể thế nào? Vũ Văn Hóa cập cũng không phải là không có nghĩ tới đầu hàng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể làm qua hoàng đế liền là đủ, nhưng đại đường liền sẽ không cho hắn cơ hội này, thí quân tất cả sai lầm cũng đã để hắn một thân một mình chịu được. Hắn chỉ có thể đánh tiếp xuống dưới. Vì ổn định lòng người hắn chỉ có thể cấp cho càng nhiều ban thưởng cùng chặt chẽ trông giữ. Có thể cái này lại có thể thế nào? Hắn ngăn được các tướng sĩ hành vi, lại ngăn không được các tướng sĩ tâm. Nồng đậm dưới bóng đêm, Giang Đô thành nội. Đội trưởng Lưu Khuê Thu vào tiến đến dò xét trại địch nhiệm vụ, nhưng bất luận hắn thế nào triệu tập, bình thường 50 người đội ngũ nhưng thủy chung đều là thiếu đi mấy người. Chẳng lẽ lại có đào binh? Lưu Khuê lập tức nhíu mày, trong lòng sinh ra một cỗ bất an. Vũ Văn Hoa cập đã định ra yêu cầu. Nếu là dưới trướng xuất hiện đào binh bọn hắn những người này muốn từng bậc bị phạt. Nghĩ tới đây, Lưu Khuê căn bản không dám ở do dự, vội vàng liền dẫn người hướng phía những người kia doanh trướng đi đến. Trong quân doanh bầu không khí cũng không tính tốt. Lưu Khuê đã hoàn toàn thích ứng bầu không khí như thế này, sải bước đi vào, vừa mới kéo ra doanh trướng, liền thấy được trong trướng ngồi mấy đạo nhân ảnh. Các ngươi đây là tại làm gì? Hắn lập tức nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng vẫn là lập tức an định xuống tới. Không có đào binh liền tốt, hắn cũng liền không cần bị phạt. Vũ Văn Hoa cập đối với bọn hắn những này trong quân cơ bản nhất quan viên đưa ra rất tốt đãi ngộ. Cũng tỉ như cái này Lưu Khuê, mặc dù chỉ là cái nho nhỏ đội trưởng, dưới trướng chỉ có 50 người, nhưng ở cái này Giang Đô chi địa, liền hắn đều đã có tam phòng thế tử, lại thời gian còn trôi qua không tệ, đổi lại trước kia đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đây đúng là để bọn hắn mấy cái này trong quân quan viên thật to hóa giải cảm giác nhớ nhà. Giống nhau, đây cũng là Vũ Văn Hóa cập có thể duy trì được đại quân nguyên nhân trọng yếu nhất. Tiêu quả quân thượng hạ cấp ở giữa liên hệ cực sâu. Ngoại trừ không ít đồng hương bên ngoài, còn có nhiều năm phân chiến tích lũy xuống tình nghĩa tại, khống chế tốt những người này cũng đủ để miễn đi rất nhiều phiền toái. Đây chính là Vũ Văn Hóa cập chỗ thông minh. Lưu Khuê vừa nói, một bên liền hướng về mấy người mà đi, mong muốn như là trước kia đồng dạng miệng giáo dục vài câu. Nhưng vào lúc này, những người kia lại nhao nhao quay người nhìn về phía hắn. Ánh lửa phía dưới, mấy người hai mắt đỏ bừng, liên tục không ngừng nước mắt ngay tại từ ánh mắt của bọn hắn bên trong rơi xuống. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem Lưu Khuê. Trong đó một cái trẻ tuổi nhất hán tử mở miệng nói ra, "Huynh trưởng, ta nhớ nhà." Một cái mắt, Lưu Khuê ngây ngẩn. "Cha ta chết tại trong chiến loạn, bây giờ trong nhà chỉ còn lại có mẫu thân cùng muội muội, ta như không quay lại đi, bọn hắn cũng muốn sống không nổi nữa." Quần quần nước mắt không ngừng rơi xuống, hán tử kia tay đều đang không ngừng phát run. Đây là Lưu Khuê đồng hương. Hai người thở nhỏ quen biết, cho nên mới sẽ xưng hô hắn là huynh trưởng. Lưu Khuê nhớ kỹ cha mẹ của hắn cùng muội muội, trong óc không khỏi liền lóe lên mặt mũi của bọn hắn, cùng quê hương mình thân nhân. "Đội trưởng, chúng ta vì sao còn muốn đánh xuống? Chúng ta lúc trước không phải đã nói muốn về nhà sao? Bây giờ không phải là đã có thể trở về nhà sao? Mẹ ta kể Cố thị đã rời núi, thiên hạ bách tính ngày tốt lành một tới, ta không quay về trong nhà ruộng đều muốn hoang phế." Mấy người lần lượt mở miệng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đang nhìn Lưu Khuê. Thanh âm của bọn hắn cũng không tính lớn, mỗi người đều xen lẫn thút thít thanh âm. Nhưng câu này câu nói liền như dao trực tiếp đâm vào Lưu Khuê trong lòng. Vô số hồi ức tại thời khắc này không ngừng từ Lưu Khuê bên trong hiện lên, nhìn trước mắt mấy người cùng sau lưng kia từng cái trầm mặc xuống huynh đệ, hắn đột nhiên cũng cảm giác tại Giang Đô thời gian dường như cũng không phải tốt đẹp như vậy. Hắn cũng không dám tưởng tượng nếu là mình không quay về, người nhà của mình đến cùng gặp qua thành bộ dáng gì. Tất cả khí tại thời khắc này trong nháy mắt tiêu tán. Lưu Khuê trầm mặc thật lâu, chợt quét mắt một vòng ở đây tất cả huynh đệ, nhìn xem bọn hắn biểu tình của tất cả mọi người, thở dài nói, "Các ngươi đều muốn về nhà sao?" Muốn về nhà." Từng tiếng đáp lại liền như là mũi tên rời cung đồng dạng nổ vang. Nhìn xem kia từng đôi hơi sáng lên ánh mắt, Lưu Khuê không khỏi liền nắm chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, dường như làm xảy ra điều gì quyết định đồng dạng, trầm mặc thật lâu mới mở miệng lần nữa, "Đi, ta mang các huynh đệ về nhà." Một màn này, tại toàn bộ Giang Đô trong quân doanh các nơi không ngừng tái hiện. Có lẽ đây chính là hoa hạ bách tính đặc điểm. Nha, từ đầu đến cuối đều là những vật khác khó mà so sánh cảng. 23 ngày. Vẹn vẹn chỉ dùng 23 ngày. Thậm chí ngay cả vào tháng 5 cũng còn không có qua, toàn bộ Giang Đô nội bộ liền hoàn toàn phân liệt. Vũ Văn Hoa cập đã dùng hết các loại thủ đoạn cũng không cách nào thay đổi lòng người, không cách nào nghịch chuyển cái này quần quận mà đến đại thế. Đều không cần Lý Thế Dân động thủ. Hắn cuối cùng liền chết tại dưới trướng tướng lĩnh trên tay. Có người cầm đầu của hắn đến đổi phú quý. Đối với cái này, Lý Thế Dân mảy may đều không để ý, nhìn xem kia từng cái tiêu quả quân đến đây tìm người nhà của mình, sau đó ôm đầu khóc giống cảnh tượng, cả người hắn lộ ra vô cùng trầm mặc, mảy may đều không có lại bình chư hầu một phương vui sướng. Điện hạ nghĩ tới điều gì? Tại bên cạnh hắn, Cố Tuyền cũng tương tự đang nhìn một màn này, nhẹ giọng mở miệng hỏi. "Bách tính qua khổ a." Lý Thế Dân trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, cái gọi là thiên mệnh, trong mắt của ta, chính là thiên hạ này dân tâm. Nếu ta Lý Đường có thể từ đầu đến cuối thu hoạch được thiên hạ bách tính duy trì, làm sao sầu cái gì nhất thống thiên hạ? Thanh âm của hắn mười phần thản nhiên. Nghe vậy, Cố Tuyền cũng là nhẹ gật đầu, mười phần đồng ý Tử Uyên. Lúc này, Lý Thế Dân có chút vừa quay đầu vừa nhìn về phía Cố Tuyền, ngươi nói ta coi là thật có thể như chiêu liệt hầu đồng dạng, chế tạo ra một phương đủ để cho thiên hạ bách tính an ổn thịnh thế sao? Cố Tuyền không cần nghĩ ngợi, mười phần nói nghiêm túc, mặt tướng tin tưởng điện hạ. Lý Thế Dân có chút dương lên một tia khoe miệng, cũng không trực tiếp mở miệng, lần nữa quay đầu nhìn về phía bờ sông phát sinh tất cả, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Hắn bây giờ còn quá trẻ, lại thêm chí hướng quá kiên định, mỗi lần nhìn thấy tất cả lúc đều sẽ nghĩ đến rất nhiều. Hoàng hôn tràn qua chân trời, đem cuối cùng một sợi tà dương nghiền nát tại lăn tàn mặt sông. Lý Thế Dân bỗng nhiên thẳng tắp lưng, trong mắt quần quần ám mang bị hoàng hôn tôi thành lợi kiếm, thanh âm kia bọc lấy trong lồng ngực nóng hổi máu ý bắn ra, cô cũng tin chính mình. Thương lộ hù dọa, vạch phá ngưng trệ không khí. Hắn đột nhiên quay người nhìn về phía Cố Tuyền, chậm rãi mở miệng, chữ chữ thiên quân tuyên cáo, nhưng giờ phút này, ta làm chấp trưởng qua dẹp điên bát hoang. Chờ Sơn Hà tận về đường thổ, cô tất nhiên nhường thập phương trinh độ sứ tái hiện nhân gian. Gió sông lôi cuốn lấy câu nói này lướt qua bụi cỏ lau, hù dọa cỏ trắng thành đàn, vỗ cánh âm thanh hòa với nơi xa chuyển đến nghẹn nào, bị cuốn vào quần quần sóng lớn. Thủy triều tiếng vỗ bờ bên trong, hắn đứng chắc tay, hoàng hôn là quanh thân phát họa ra sắc bén biển vàng. Chương 138, đại thế khó nghịch, thiên hạ nhất thống, 3, chương 138, đại thế khó nghịch, thiên hạ nhất thống, 3, gió nhấc lên trên trán quay phát, lộ ra giữa lông mày cái kia đạo chưa kết vảy vết sẹo. Đây là hắn ngày xưa hổ lao quan chi thời gian chiến tranh chịu tổn thương. Máu tươi cùng mặt trời lặn lẫn nhau làm nổi bật. Ngay một khắc này, vết sẹo này đưa cho người cảm giác liền như là thần tích đồng dạng, tại vạn dân trước đó tản ra không hiểu quan huy. Lý Thế Dân cũng không tự mình đi giang đô. Hắn đem tất cả sự tình đều giao cho giới trướng chỗ người tin cậy, sau đó liền lần nữa xua binh thẳng hướng Điêu Âm Thành. Mặc dù hắn hay là hắn, nhưng bây giờ Lý Thế Dân đã chân chính có một trái tim vô địch, kia kiên định chí hướng tái dẫn dẫn hắn từ đầu đến cuối đều hướng phía phương hướng chính xác bước vào. Chỉ là lương sư đô hắn cũng sẽ không đem nó để ở trong mắt, cho dù đột quyết đến giúp lại có thể thế nào. Tại Lý Thế Dân mà nói, bất luận là ai đều tuyệt đối không thể ngăn cản hắn mong muốn chế tạo ra một cái thịnh thế quyết tâm. Đại quân vội vàng mà qua, mà kèm theo đồng dạng cũng là giang đô chi chiến chuyển ra. Không thể đem một trận chiến này xưng là giang đô chi chiến, bởi vì từ đầu đến cuối đường quân đều trú đóng ở trường giang bên bờ, từ đầu đến cuối cũng không từng chủ động động đậy binh qua. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, việc này cho thế nhân mang tới rung động là khó có thể tưởng tượng. Ngoại trừ đến thiên mệnh người bên ngoài đã không biết nên làm sao thuyết phục chính mình. Vũ Văn Hoa cập cho dù là thế nào so chẳng qua hiện nay đại đường, nhưng hắn cuối cùng cũng là một phương hoàng đế a, nhưng chính là loại người này. Thậm chí ngay cả cùng đường quân tác chiến cơ hội đều không có, liền trực tiếp bại. Đây không phải thiên mệnh lại là cái gì? Toàn bộ Lý Đường thanh thế lại cái này loại sấm luôn phía dưới chân chính đạt tới cực điểm, nhất là nghe nói Lý Thế Dân cũng không đối những cái kia đầu hàng các tướng sĩ làm cái gì, cũng tương tự chưa từng yêu cầu bọn hắn cưỡng ép căn quân về sau. Toàn bộ Cựu Châu không khí đều hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy một cái thịnh thế ngay tại chậm rãi giáng lâm. Lúc này, Điêu Âm Thành, Lương Sư Đô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn bạn nghĩ không ra Vũ Văn Hóa cập vậy mà lại rắc rưởi như vậy, ngắn ngủi 23 ngày thậm chí ngay cả cùng đường quân giao chiến cũng không từng giao chiến, liền hoàn toàn đã mất đi tất cả. Cũng chính bởi vì vậy, đối mặt quần quận mà đến đường quân hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu là có thể mà nói, kỳ thật Lương Sư Đô bây giờ là rất muốn trực tiếp đầu hàng đại đường. Nhưng là đáng tiếc chính là hắn đã tìm đội quyết hỗ trợ, vì thế không chỉ là bỏ ra các loại một cái giá lớn, đồng dạng cũng nói Cửu Châu nếu là quả thật rơi vào đường thổ đội quyết có thể sẽ đối mặt nguy cơ. Hắn thậm chí cũng không từng sách Lý Uyên, chỉ nói rõ là Lý Thế Dân chí hướng, thập phương trinh độ sứ. Cái này danh hào cho dù là qua nhiều năm như vậy, nhưng ở tứ phương Man Di bên trong vẫn là vô cùng vang dội. Cố Sâm lúc trước thế nhưng là đem tứ phương Man Di tất cả đều đánh cho tàn phế. Cho dù đối với đột quyết mà nói, Cố Sâm tại đột quyết bên trong cũng không có gì đặc biệt xưng hào. Nhưng truy cứu nguyên nhân, là bởi vì lúc trước bọn hắn còn cực kỳ nhỏ yếu, thậm chí cũng không xứng Cố Sâm chú ý, lại làm sao có thể có liên quan tới hắn xưng hào. Nhưng ở đột quyết bên trong, liên quan tới Cố Sâm truyền thuyết lại không chút nào thiếu. Bởi vì lúc trước bọn hắn chỗ phụ thuộc Hung Nô, Nhu Nhiên, liền bị Cố Sâm đánh phế đi. Tự nhiên mà vậy bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Lại thêm Lý Thế Dân kia càng ngày càng vang dội thanh danh cùng Cố thị trợ giúp, điều này không khỏi làm cho đột quyết khả hãn coi trọng. Bây giờ hắn đang suy nghĩ đầu hàng, lại làm sao có thể? Đến lúc đó khỏi phải nói cái gì vinh hoa phú quý, đột quyết người liền sẽ trực tiếp đem hắn ướt. Tới bây giờ tình trạng này, hắn cũng chỉ có thể đi chính diện đối mặt đường quân, không có lựa chọn nào khác. Lý Thế Dân là thật có chút thay đổi. Hắn dường như đã không tại đem tất cả ánh mắt đều dừng lại tại nhất thống thiên hạ phía trên, đối với tiếp xuống một trận chiến này, ý nghĩ của hắn là muốn trực tiếp lấy thế tới dọa Lương Sư Đô đầu hàng. Đó cũng không phải tự ngạo, mà là thế cục đưa cho cùng tự tin của hắn. Kỳ thật kế hoạch này tại một lúc bắt đầu cũng là mười phần thuận lợi. Đối mặt thanh thế ngập trời đường quân, những nơi đi qua, căn bản là khó mà có người dám can đảm ngăn cản, nhao nhao mở thành hiến hàng. Mặc dù trong đó cũng có một chút tự trung người, không muốn quăng lên phản chủ chi danh, mong muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng cái này cuồn cuộn mà đến dân ý thực sự quá dọa người rồi, tại đường quân những nơi đi qua thậm chí đều xuất hiện bách tính giết quan sau đó đầu hàng đại đường kỳ văn. Bất quá theo đường quân càng thêm tiếp cận Điêu Âm Thành, loại tình huống này liền chậm chậm thay đổi. Bởi vì đột quyết nhân mã tới, đồng thời còn khống chế được những này các tướng sĩ người nhà. Không chống cự, vậy liền sẽ tru sát người nhà của bọn hắn. Kỳ thật đây cũng là phong kiến thời đại đặc sắc, dùng các tướng sĩ người nhà đến gián tiếp khống chế toàn bộ quân đội, buộc các tướng sĩ nhất định phải chống cự đường quân. Đây đúng là làm ra tác dụng, ảnh hưởng đến đường quân tốc độ. Đương nhiên, loại hành vi này đã định trước cũng là hạt cát trong sa mạc. Chỉ cần Lý Thế Dân bằng lòng, hắn liền có thể trực tiếp xuất đại quân công sát, bằng vào lấy lương sư đô đến người ngựa, là không thể nào chống đỡ được bây giờ đường quân. Bất quá ngoài dự liệu chính là, Lý Thế Dân nhưng vẫn là dừng bước, chỉ là tại công phá vài tòa thành trì về sau, liền nhường đường quân nguyên địa đóng quân, ngừng thế công. Đường quân đại doanh, điện hạ, ngài làm sao cho nên thấy kia đột quyết khả hãn? Hắn đây là muốn rõ ràng cùng ta đại đường đối nghịch, rõ ràng cùng bệ hạ ước hẹn phía trước, nhưng những năm gần đây bọn hắn lại nhiều lần bội ước, bọn hắn đây chính là một đám đút không no sói đói. Không sai, bọn hắn đây là lấn ta đại đường không người sao? Dám như thế? Từng tiếng phẫn nộ tiếng la không ngừng vang lên. Đối với Lý Thế Dân mong muốn phái người định ngày hẹn đột quyết khả hãn sự tình, chúng tướng sĩ cảm xúc đều là mười phần kích động. Không chỉ có là vì công lao, đồng dạng cũng là không hiểu. Bọn hắn cũng không cho rằng đột quyết có thể ngăn trở đường quân. Nhìn trước mắt những này quần tình kích phân chúng tướng, Lý Thế Dân biểu lộ mười phần bình tĩnh, lắc đầu nói, đều là ta Cửu Châu binh sĩ, nếu không phải không muốn, cớ gì tự giết lẫn nhau. Không sai, mặc dù chưa nhất thống thiên hạ, nhưng Lý Thế Dân đã đem những người này cũng làm thành đại đường con dân. Đó cũng không phải lòng dạ đàn bà, mà là Lý Thế Dân tại thấy qua quá nhiều bách tính huyết lệ về sau, đối với thiên hạ bách tính một tia nhân tử. Hiện tại Cửu Châu đúng là cần nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ cần có thể thiếu đánh một trận, liền có thể giảm bớt một chút máu của dân chúng nước mắt. Đây mới là Lý Thế Dân muốn gặp đột quyết khả hãn nguyên nhân căn bản. Nghe vậy, chúng tướng sĩ cũng không nhịn được nghẹn lời, nhưng trong ánh mắt chiến ý lại vẫn là không giảm chút nào. Bất quá đúng lúc này, Cố Tuyền đột nhiên đi ra, hướng phía Lý Thế Dân chắp tay, cất giọng nói, điện hạ anh minh, thiên hạ con dân như biết, chắc chắn cảm niệm điện hạ chi nhân. Một cái mắt, chúng tướng lập tức biện kinh nhao nhao cúi đầu. Lý Thế Dân cùng Cố Tuyền đều duy trì sách lược, vậy liền không sửa đổi nữa khả năng. Bọn hắn còn có thể nói thêm cái gì? Lý Thế Dân cũng không đi quản các tướng sĩ vẻ phức tạp, mà là nhìn về phía Cố Tuyền, Tử Uyên, có thể nguyện theo ta cộng đồng tiến đến. Cố thị tử đệ tại ngoại tộc bên trong ảnh hưởng cũng không phải người bên ngoài có thể so với. Mặt tướng nguyện theo. Cố Tuyền không có chút gì do dự, lập tức chắp tay nói rằng, việc này trong nháy mắt liền truyền ra ngoài. Hiện lợi khả hãn cũng không làm nhiều cái gì do dự liền trực tiếp đáp ứng việc này. Với hắn mà nói, kỳ thật hắn thật đúng là không tin Lý Thế Dân có thể tái hiện năm đó Cố Sâm như vậy thành tựu. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Nhìn chung toàn bộ sử sách, có thể đạt tới Cố Sâm như vậy thành tựu người có thể có mấy cái. Hắn cũng muốn gặp bây giờ cái này tại Cửu Châu danh vọng ngập trời người trẻ tuổi, đến cùng như thế nào. Ngay tại loại tình huống này, Song Phương liền thật tại loại này không hiểu tình huống phía dưới, đem việc này hoàn toàn định rồi xuống tới. Chương 138, đại thế khó nghịch, thiên hạ nhất thống, 4, chương 138, đại thế khó nghịch, thiên hạ nhất thống, 4, Lý Thế Dân chỉ xuất lĩnh trăm kỵ. Không sai, chính là trăm kỵ. Tại Song Phương mà nói, nếu là mang quá nhiều nhân mã tiền đến, vậy lần này định ngày hẹn liền đã mất đi ý nghĩa. Thậm chí ngay cả Hiệt Lợi Khả Hãn tại nhìn thấy đây hết thảy thời điểm đều có chút ngây ngẩn. Trong lòng của hắn trong nháy mắt liền đối với Lý Thế Dân có chút phán đoán. Gia hỏa này là gan lớn đến đáng sợ. Cái này khu khu trăm kỵ không có khả năng bảo vệ được Lý Thế Dân, chỉ cần hắn bằng lòng, hoàn toàn có thể nói là tùy thời có thể lưu lại Lý Thế Dân. Nhưng dù là chính là như vậy, Lý Thế Dân vẫn là không có nửa điểm e ngại, cứ như vậy mang theo Cố Tuyển chậm rãi bước vào trong doanh trướng. Thần Vương trăm kỵ đi gặp, không sợ ta lưu lại người làm khách. Hiện Lợi Khả Hãn nhìn trước mắt hai cái này góc cạnh rõ ràng ánh mắt kiên nghị người trẻ tuổi, đột nhiên liền nâng lên một tia khoe miệng, mang theo một tia uy hiếp ngữ khí đột nhiên mở miệng. Hắn vẫn là sẽ nói hắn ngữ. Cái này đồng dạng cũng là bởi vì Cố Diệp một đời kia người làm tất cả mà mang tới cải biến. Mặc dù cái này chưa từng có thể thay đổi đột quyết của thời, bất quá nhưng cũng nhường thuộc về Cửu Châu văn hóa quyết tán ra ngoài. Khả Hãn nếu muốn lưu lại khách, không cần chờ hôm nay. Lý Thế Dân biểu lộ không thay đổi chút nào, nhìn xem Hiệt Lợi Khả Hãn cười nói, nếu không phải ngày xưa có thể cùng Khả Hãn kết minh, ta Lý thị thế nào hôm nay. Trong trướng trong nháy mắt một tịch, nhưng Lý Thế Dân không chút nào đều không để ý, trực tiếp ngay trước trong trướng mặt của mọi người trực tiếp ngồi ở một bên, chợt tiếp tục nói, không biết Khả Hãn vì sao nhiều lần có mình, nhiều ta đại đường. Không có bất kỳ cái gì hòa giải lôi kéo. Lý Thế Dân vừa mới mở miệng liền trực tiếp nói đến việc này hải tâm. Hừ. Hiện Lợi Khả Hãn hừ lạnh một tiếng, khinh thường cười nói, bản mồ hôi ban đầu đáp ứng chỉ là để ngươi Lý thị khởi sự, bây giờ ngươi Lý thị đã chiếm cứ hơn phân nửa Cửu Châu, ngày xưa ước hẹn há có thể giữ lời. Nói trắng ra là cho không đủ. Lợi ích từ đầu đến cuối đều là tất cả tranh chấp hải tâm. Lý Thế Dân dường như sớm cũng đã nghĩ đến đây hết thảy, lần nữa cười cười nói, nếu như thế, Khả Hãn sao không chờ ta đại đường nhất thống thiên hạ? Ừm. Hiện Lợi Khả Hãn trong nháy mắt liền nhíu nhíu mày. Lý Thế Dân chợt biện kinh nói đến ngày xưa Cố Diệp chế tạo thương lộ sự tình, mà một bên Cố Tuyển cũng tại tra khuyết bổ đầu. Mặc dù theo thiên hạ lần nữa lại loạn, bây giờ những địa phương này đều là nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng đầu này thương lộ ảnh hưởng có tại, trong đó diễn sinh ra giá trị cũng không phải là bí mật gì. Lý Thế Dân ý nghĩ mười phần đơn giản, cái kia chính là dùng tương lai lợi ích đến lẩn tránh một trận chiến này, nhanh chóng nhất thống thiên hạ. Hơn nữa cử động lần này đối với Cửu Châu bách tính cũng tương tự có chỗ tốt, hoàn toàn có thể nói là một cái cả hai cùng có lợi kế sách. Hiện Lợi Khả Hãn nghe được mười phần chăm chú. Vạn bạn không ngờ tới Lý Thế Dân vậy mà lại cùng mình nói những này. Kỳ thật với hắn mà nói, việc này xác thực là một chuyện tốt, đột quyết bây giờ mặc dù quật khởi nhưng lại vẫn là tránh không được dân tộc du mục nhược điểm chí mạng. sức sản xuất thiếu nghiêm trọng. Nếu là Cửu Châu yên ổn, có thể cùng Cửu Châu làm lên giao dịch đến, xác thực là một chuyện tốt. Hắn tự nhiên sẽ tâm động. Nhưng đã là biến tướng đàm phán lại há lại nhanh như vậy kết thúc. Chờ Lý Thế Dân nói xong, hắn lúc này liền là khinh thường cười một tiếng, chỉ là một tông thất, sao là giúp khi cùng bản mồ hôi thương thảo đại sự như thế. Hắn hiển nhiên là biết Lý Thế Dân thân phận. Ngay vậy, Lý Thế Dân lập tức liền thu liễm hiện ra nụ cười trên mặt, nhìn xem Hiệt Lợi Khả hãn chậm rãi nói, tôn thất lại như thế nào? Như ngày khác ta là đại đường thập phương trinh độ sứ, khả năng định ra việc này. Thập phương trinh độ sứ. Cái này thật đơn giản, năm cái chữ lớn trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay cả Hiệt Lợi Khả hãn biểu lộ đều trong nháy mắt nghiêm túc mấy phần, bất quá cuối cùng nhưng vẫn là khinh thường cười một tiếng, thập phương trinh độ sứ. Chẳng lẽ lại Tần Vương là cho là mình có thể so với qua được năm đó Thương Lang chụp nhật giả? Nói, hắn ngữ khí có chút dừng lại. Chậm chậm rãi đưa tay, cả người biểu lộ trong nháy mắt liền lạnh mấy phần, chỉ là tiểu nhi, tại sao như thế tự ngạo? Vừa dứt lời, một máy mắt, doanh trướng bên ngoài liền bọt vào mấy cái tướng sĩ, đều là cầm trong tay binh khí. Cố Tuyền không có chút gì do dự, trực tiếp liền ngăn khuất Lý Thế Dân trước mặt. Mà Lý Thế Dân từ đầu đến cuối cũng đều chưa từng biến sắc, đầu tiên là nhìn một chút những người kia, chợt lại nhìn một chút Hiệt Lợi Khả hãn, mở miệng lần nữa, Khả hãn tất nhiên là có thể không tin, nhưng cái này cuối cùng sẽ trở thành sự thật. Chẳng lẽ lại Hiệt Lợi Khả hãn thật cho là có thể bảo đảm ở kia Lương Sư Đô? Hắn không tin Hiệt Lợi Khả hãn không biết rõ Cửu Châu biến hóa. Cửu Châu đại thế đã giáng lâm, cho dù ai đều khó có khả năng ngăn cản. Đây mới là Lý Thế Dân có can đảm đến đây lực lượng lớn nhất. Có võ ra vẻ, có lợi tương dụ. Hiệt Lợi Khả hãn loại này cực kỳ người tham lam là không thể nào không động tâm. Quả nhiên, theo Lý Thế Dân lời này vừa nói ra, Hiệt Lợi Khả hãn biểu lộ cuối cùng là lần nữa có chút biến đổi, hắn chăm chú nhìn Lý Thế Dân chợt nói rằng, ngươi làm thật không sợ bản mồ hôi hôm nay giết ngươi. Đại trưởng phu chết thì chết ngươi, đây là chiêu liệt hầu ngày xưa nói tới chi ngôn. Lý Thế Dân nhìn thẳng vào mắt Hiệt Lợi Khả hãn, chậm rãi đứng dậy, Khả hãn hôm nay có thể giết ta. Nhưng cô có thể xác định Khả hãn nếu là hôm nay giết ta, nhưng ngày sau Khả hãn coi như cũng không có cơ hội nữa. Đem chỗ tốt nói xong rồi về sau tất nhiên là muốn uy hiếp. Lý Thế Dân có thể nói là biết rõ đàm phán chi đạo. Trong chướng bầu không khí càng thêm khẩn trương. Hiệt Lợi Khả hãn chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, dường như ở trong lòng làm lấy cân nhắc, mà Lý Thế Dân cũng chưa nói thêm gì nữa, chỉ là dùng tay nắm chặt bội kiếm bên hông. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cố Tuyền một mực bảo hộ ở Lý Thế Dân trước người, ánh mắt từ đầu đến cuối không thay đổi, dường như sau một khắc liền sẽ trực tiếp động thủ. Cứ như vậy sau một lúc lâu, Hiệt Lợi Khả hãn dường như cuối cùng là làm ra quyết định, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Cố Tuyền, trên mặt nở một nụ cười, vị này tráng sĩ cũng là bất phàm, phương nào nhân sĩ a. Mặc dù cũng không trực tiếp bằng lòng, nhưng hắn đông nhiên chuyển biến ngựa khí cũng đã cho thấy thái độ hắn. Cố thị Cố Tử Yên. Cố Tuyền liền cũng không nhìn hắn cái nào, liền trực tiếp mở miệng. Cố thị. Nghe tới hai chữ này, Hiệt Lợi Khả hãn không khỏi liền ánh mắt biến đổi, chăm chú nhìn một chút Cố Tuyền, chợt lúc này mới khoát tay áo nhường những cái kia tướng sĩ xuống dưới. Trong chướng bầu không khí trong nháy mắt nhu hòa xuống tới. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Hiệt Lợi Khả hãn nhìn xem Lý Thế Dân cùng Cố Tuyền hai người, cười cười nói, bản mồ hôi liền ứng được này. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, kia Lương Sư Đô bằng lòng cho bản mồ hôi đồ vật, bản mồ hôi muốn dẫn đi. Có thể. Lý Thế Dân không thèm để ý chút nào. Ngay vậy, Hiệt Lợi Khả hãn hiện ra nụ cười trên mặt cũng là càng thêm nồng đậm. Ngay tại cái này trong lúc bất chi bất giác, Lương Sư Đô cái này cái gọi là hoàng đế cũng đã bị hắn hoàn toàn bán ra. Mặc dù không gì đặc biệt nghi thức nhưng hai người vẫn là một lần nữa định ra minh ước. Mà liên tại minh ước về sau, Hiệt Lợi Khả hãn cũng là cũng không có bất kỳ cái gì lưu luyến, trực tiếp liền xuất quân mà về. Mà cũng chưa vượt quá Lý Thế Dân Cố Tuyển đám người dự liệu. Hắn cơ hồ là đem Lương Sư Đô cho rời trống, đem tham lam bản tính hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Làm Lý Thế Dân xuất quân bước vào Điêu Âm Thành một phút này, còn có tướng sĩ đang hỏi Lý Thế Dân có đáng giá hay không. Dù sao tại rất nhiều người trong lòng, chỉ cần bọn hắn cưỡng ép tiến công, đây hết thảy đồ vật đều chưa hẳn không thể là đại đường. Lý Thế Dân ánh mắt như nước, thần sắc chưa lên nửa phần gợn sóng, nói năng có khí phách nói, vàng bạc tài bảo bất quá vật ngoài thân, lương thảo đồ quân nhu cũng chính là bình thường dự trữ. Hắn có chút dừng lại, nốt từ ở giữa lôi cuốn lấy không thể nghi ngờ kiên định, nhưng dùng cái này ít ỏi chi vật, đổi được mấy vạn tướng sĩ còn sống, mấy chục vạn lê dân miễn bị đồ thán, như vậy cân nhắc, không cần do dự. Chị cùng không đáng, há lại cho hắn nghị. Thật đơn giản một câu, không có chút nào do dự. Chương 139, đại mạc kéo ra, phong ba sắp nổi, 1, chương 139, đại mạc kéo ra, phong ba sắp nổi, 1, này chiến dịch cuối cùng là hoàn toàn hạ màn. Lý Thế Dân từ đầu đến cuối cũng không từng vận dụng quá nhiều binh mã, đây càng là làm cho cả Lý Đường danh vọng hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Thiên hạ khuất phục. Bất luận là Vũ Văn Hóa cập binh mã cũng tốt, hoặc là Lương Sư Đô binh mã cũng được. Đối với cái này đại đường Tần Vương, bọn hắn đều là phát ra từ nội tâm cảm tạ cùng kính trọng. Lý Thế Dân cử động có thể nói là đem hắn nhân từ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cái này khiến hắn danh vọng thậm chí đều đã siêu việt Lý Uyên cái này cái gọi là hoàng đế. Mà tin tức này còn đang không ngừng lan tràn. Cho tới bây giờ, mặc dù Lý Đường vẫn là chưa từng hoàn toàn nhất thống toàn bộ thiên hạ, nhưng lại đã cùng nhất thống thiên hạ không có cái gì khác nhau. Trường An Thành, Lý Uyên tất nhiên là trước tiên liền thu vào tin tức, mãnh liệt cảm giác hưng phấn trong nháy mắt liền từ trong lòng của hắn thăng lên đi lên. Thiên hạ cậu chủ, hắn Lý Uyên trở thành thiên hạ cậu chủ. Cho tới bây giờ, đây hết thảy đã không còn có bất kỳ huyền nhiệm gì. Toàn bộ đường đỉnh trong nháy mắt liền nóng nảy bắt đầu chuyển động, đám quần thần hướng Lý Uyên hô to vạn tuế thanh âm cơ hồ chuyển khắp toàn bộ Trường An Thành. hưng phấn, kích động chờ mọi loại nỗi lòng tại chúng thần trong lòng quân quẩn. Bọn hắn thành công. Lý Đường cuối cùng là đi đến cuối cùng, lần nữa sừng sững tại toàn bộ Cửu Châu phía trên. Nhưng thường thường mặt ngoài nhiệt liệt phía dưới nhưng cũng khó tránh khỏi ẩn giấu đi phong ba. Vậy hạ, Tần Vương cũng dám đại biểu ta Đại Đường cùng đột quyết đàm phán, đây là tà đạo cử chỉ. Làm câu nói này bị người xách ra về sau, toàn bộ Đại Đường triều đình nội bộ trong nháy mắt liền thổi lên một hồi vô hình phong bạo. Theo bên ngoài uy hiếp bị tiêu diệt hầu như không còn, nội bộ mâu thuẫn liền muốn mang lên ở bề ngoài tới. Tới bây giờ, lại có ai có thể nhìn không ra, Lý Thế Dân danh vọng quá cao. Loại này danh vọng không nói đến là Lý Kiến Thành cái này thái tử so sánh với hắn, thậm chí ngay cả Lý Uyên cái này cái gọi là hoàng đế, tại Lý Thế Dân làm nổi bật phía dưới đều có chút lộ ra ảm đạm vô quang. Bất luận là ban ơn cũng tốt, hoặc là uy danh cũng được, Lý Thế Dân đã hoàn toàn đi tới Cựu Châu đỉnh điểm, không người nào có thể sánh vai. Coi như Lý Uyên lại thế nào bằng thẳng. Nhưng khi hắn nghe nói thiên hạ vạn dân ca tụng Lý Thế Dân chi đức các loại chuyện thời điểm, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ sinh ra ý nghĩ. Đây chính là nhân chi thường tình. Theo hết thảy đều không có hoàn toàn cho thấy, nhưng toàn bộ đại đường nội bộ nhưng vẫn là vây quanh thập phương trinh độ sứ triển khai một trận vô hình giao phong. Hạch tâm chính là cha là quân, tử là thập phương trinh độ sứ sẽ không ảnh hưởng tới hoàng quyền. Kỳ thật Lý Uyên lúc bắt đầu còn không lắm để ý những này, nhưng theo Bùi Tịch lại đưa ra một vấn đề, lần này Lý Uyên cuối cùng là nhận lấy ảnh hưởng. Lấy Tần Vương chi vọng, nếu bị thập phương trinh độ sứ, coi như không thể ảnh hưởng đến bệ hạ, nếu như bệ hạ ngày khác qua đời, hậu thế chi quân còn sẽ có quân quyền. Thật đơn giản một câu, lại trực chỉ vấn đề hạch tâm. Lý Uyên cũng là có thể lấy phụ thân thân phận đến đối Lý Thế Dân làm ra các loại hạn chế. Nhưng hậu thế chi quân đâu? Bất luận là so danh vọng cũng tốt, hoặc là so trong quân được lòng người cũng được, thái tử Lý Kiến Thành bây giờ có điểm nào so sánh được Lý Thế Dân? Lý Thế Dân thân phận quá nhạy cảm. Hắn không phải cố thị, đồng dạng cũng là con thứ dòng chính. Loại thân phận này đủ để cho Lý Thế Dân rất rất nhiều khả năng, mà mấu chốt nhất là nếu là Lý Thế Dân ngày khác không bắt chức Cố Sâm đồng dạng phế bỏ thập phương trinh độ sứ, mà là lựa chọn nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Đến lúc đó tại không người nào có thể hạn chế hắn tình huống hạ, Đại Đường hoàng đế liền đã định chức sẽ trở thành bài trí. Làm vấn đề này bị sách sau khi đi ra, Lý Uyên cuối cùng là nhận lấy ảnh hưởng. Một trận vô hình nguy cơ cuối cùng là tại loại tình huống này, tại toàn bộ đường trong đình bộ dần dần ấp ủ mà ra. Lý Thế Dân cũng không trực tiếp trở lại hướng. Hắn trận chiến này, mục đích đúng là muốn hoàn toàn bình định toàn bộ thiên hạ. Kỳ thật đối với Lý Thế Dân mà nói, tới bây giờ tình trạng này, hắn thậm chí đều đã không cần lại cử động binh. Tứ phương có thể hơi hơi cùng Lý Đường đối nghịch chư hầu hôm nay đã sớm chôn bụi. Đến mức còn lại những cái kia, đối với trước mắt cảm thấy Đại Đường mà nói, căn bản liền không coi là cái uy hiếp gì. Nhưng đối với Lý Thế Dân mà nói, hắn bây giờ vẫn là phải bình định tất cả. Hắn mong muốn nhanh chóng giải quyết tốt tất cả phiền toái, đến cho thiên hạ bách tính duyên nghỉ ngơi tốt hơn thời gian. Có lẽ là bởi vì hắn đã thật sự có một trái tim vô địch. Đối mặt tứ phương còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chư hầu, hắn thậm chí cũng không từng động binh mà đi, chỉ là phái người đi gặp tứ phương chư hầu. Bằng hữu hay là địch nhân? Tại trước mắt loại tình huống này, cũng không phải là một cái rất khó lựa chọn. Quyền trong tay xác thực rất đáng được lưu luyến, nhưng như thế nào hơn được tính mạng của mình đâu? Tứ phương chư hầu lần lượt đầu hàng. Loại trang diện này có thể nói là cực kỳ kinh người. Ngay tại loại tình huống này, toàn bộ thiên hạ vậy mà dần dần sinh ra một loại khác nghe đồn. Tân Vương một làm lâm cảnh, chư hầu trông chừng xin hàng, tứ hải vào hết bản đồ. Cố Dịch có thể nhìn ra được, so với nguyên bản lịch sử, Lý Thế Dân bây giờ càng thêm chói mắt. Mặc dù tại chiến tích phía trên Lý Thế Dân dường như cũng không có cái gì thay đổi quá lớn, nhưng truy cứu nguyên nhân còn là bởi vì Lý Thế Dân nguyên bản chiến tích liền quá kinh người. Coi như hắn lại thế nào tăng lên lại có thể tăng lên tới đi đâu. Loại biến hóa này là đến từ hắn khác biệt danh vọng, cũng là bởi vì hắn mấy lần cử động, liền nhường hắn tại bất phàm uy danh bên trong lại tăng thêm rất rất nhiều nhân nghĩa chi danh. Cửu Châu bách tính đã khổ quá lâu. Lý Thế Dân cái này nhân nghĩa chi danh chính là hắn bình định thiên hạ chủ yếu lợi khí một trong. Nhưng Cố Dịch cũng hết sức rõ ràng, theo Lý Thế Dân càng thêm lóa mắt, cho những người khác gáp bách liền sẽ càng lớn. Bây giờ ngay cả Lý Uyên cũng dần dần cảm thấy mánh khỏe, chớ nói chi là Lý Kiến Hành. Có một số việc hiển nhiên không cách nào tránh khỏi. Chẳng qua hiện nay Cố Dịch đối với đây hết thảy đã hoàn toàn thản nhiên, hắn đã đem ánh mắt dần dần đặt ở toàn bộ Cửu Châu phía trên. Hắn càng muốn biết là, tại Cố thị đã xuất hiện tình huống phía dưới, tiếp xuống thịnh thế đến cùng sẽ thay đổi uy hoàng bậc nào. Cố Dục bây giờ còn tại thế, mặc dù vẫn luôn chờ tại cự lộc bên trong, nhưng hắn nhưng chưa hề nhàn rỗi. Cố Dịch tận mắt nhìn thấy hắn đã vì toàn bộ đại đường cải cách định ra cơ sở, đây tuyệt đối sẽ đối với toàn bộ đại đường tạo thành trước nay chưa từng có cải biến. Hắn hiện tại chỉ là đang chờ một thời cơ. Thứ phương vận động, Lý Thế Dân chưa từng đi để ý những cái kia chư hầu, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở lĩnh nam phía trên. Hắn muốn thảo phạt lương đế tiêu tiện, đây chính là đại đường sau cùng một đạo ngăn cản. Bất quá ngay tại hắn sắp động binh trước đó, Lý Uyên thánh chỉ lại là bỗng nhiên chuyển tới, lấy tưởng niệm dòng dõi chi danh khiến Lý Thế Dân về kinh, đem thảo phạt lĩnh nam sự tình giao cho Lý Tịnh trên thân. Mặc dù hết thảy đều là như vậy hợp lý, nhưng đạo này đột nhiên xuất hiện thánh chỉ vẫn là để rất nhiều người ý thức được cái gì. Điều âm thành bên trong, Lý Thế Dân một đám tâm phúc tề tụ nơi này. Điện hạ, thần có một câu không biết có nên nói hay không. Trường Tôn Vô Kỵ rất chăm chú nhìn Lý Thế Dân, chắp tay nói rằng. Lý Thế Dân lập tức liền nhìn về phía hắn, vẻ mặt vô cùng thản nhiên nói, phụ cơ có chuyện nói thẳng chính là, lại có gì không thể nói. Ánh mắt mọi người đều là chú ý tới Trường Tôn Vô Kỵ. Trường Tôn Vô Kỵ không chỉ là Trường Tôn Vương phi cùng mẫu huynh trưởng, càng là tự Lý Uyên khởi binh thời điểm, liền một mực tại đi theo Lý Thế Dân, hắn hôm nay thế nhưng là Lý Thế Dân tuyệt đối tâm phúc. Cũng chính bởi vì vậy, có mấy lời cũng chỉ có thể hắn tới nói. Chương 139, đại mạc kéo ra, phong ba sắp nổi, 2, chương 139, đại mạc kéo ra, phong ba sắp nổi, 2, điện hạ đương kim vì danh hiển hách. Bất luận là vì đại đường sát tắc, vẫn là vì thiên hạ thương sinh, lần này chinh phạt lĩnh nam, điện hạ đều là không có chỗ thứ hai. Trường Tôn Vô Kỵ ngừng nói, hít vào một hơi thật dài, có thể bệ hạ lại đột nhiên hạ chỉ, gấp triệu điện hạ về kinh. Theo thần góc nhìn, hắn đảo mắt trong sảnh, ánh mắt lướt qua mọi người tại đây, thấy đều là Lý Thế Dân tâm phúc dòng chính, mới hạ giọng nói, trong triều sợ là đã sinh biến cố. Lời này dù chưa nói rõ, nhưng thâm ý trong đó mọi người đều biết. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, không khí dường như đều biến sền sệt lên, chỉ còn đến tâm bạo liệt đôm đốt âm thanh rõ ràng có thể nghe. Cố Tuyển, Cố Ngạn chờ Cố thị tử đệ ngồi ngay ngắn như tùng, nhưng cũng không tự giác nắm chặt bên hông bội kiếm. Phu cơ, Lý Thế Dân bỗng nhiên đứng dậy, đừng muốn vọng thêm phỏng đoán. Lĩnh Nam đường xá gian nguy, phu hoàng tâm hệ ta an nguy, mới mệnh ta trở về kinh. Ánh mắt của hắn như chim ưng lướt qua đám người, đột nhiên nhuyễn miệng cười, đáy mắt lại ẩn giấu phong mang, nói không chừng lần này hồi kinh, phu hoàng sẽ thụ ta thập phương trinh độ sứ, thống soái thiên hạ binh mã. Đám người trầm mặc không nói. Mặc dù Lý Thế Dân trên mặt vẫn là mang theo nụ cười, nhưng cho người cảm giác lại không còn trước kia thong dong như vậy. Lý Thế Dân lại làm sao cảm giác không ra đâu? Trong lịch sử đã lưu lại quá nhiều ví dụ, cái này rất khó để cho người ta không sinh ra ý khác. Nhưng năm đó Lý Uyên hứa hẹn lại để lại cho hắn một tia hy vọng. Đám người trầm mặc không nói. Không người nào dám đem tất cả hoàn toàn làm rõ. Loại sự tình này trình độ mẫn cảm là bất luận kẻ nào đều không chịu được nổi. Có lẽ Cố Tuyền có thể. Lấy Lý Thế Dân đối với Cố Tuyền coi trọng, lại thêm Cố thị thân phận, hắn có lẽ có thể khuyên động Lý Thế Dân, coi như làm rõ tất cả có lẽ cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng rất đáng tiếc là Cố Tuyền há lại sẽ bằng lòng những này đâu. Hắn là Cố thị trưởng tử, tính cách của hắn liền đã định trước hắn tuyệt đối sẽ không tham dự việc quan hệ nền tảng quốc gia sự tình. Đối với cái này, chư tướng cũng là bất đắc dĩ. Toàn bộ trong quân bầu không khí càng thêm phức tạp. Ngay tại mấy ngày sau, Lý Thế Dân liền xuất lĩnh lấy dưới trướng tướng lĩnh cùng mấy trăm huyền giáp, đội đội vàng vàng quay trở về Trường An. Trường An, Lý Uyên vẫn là Lý Thế Dân cử hành thịnh đại chúc mừng nghi thức, cho người cảm giác dường như hết thảy đều chưa từng cải biến. Đây đúng là Trấn An không ít chỉ có thấy được mặt ngoài vấn đề tướng sĩ chi tâm. Dù sao lại có ai không sợ có mới núi cũ đâu? Kỳ thật Cố Dịch cũng là có thể nhìn ra, Lý Thế Dân bây giờ là đối thập phương trinh độ sứ vị trí còn có rất cao kỳ vọng. Cái này cũng không có gì sai. Dù sao Lý Uyên lúc trước đúng là cho hắn làm ra hứa hẹn, nhưng ở trước mắt loại cục diện này phía dưới, cái gọi là hứa hẹn đã định trước sẽ trở thành uổng công. Thức ăn mừng bên trên, ngay tại Lý Thế Dân kia tràn đầy kỳ vọng ánh mắt phía dưới, Lý Uyên cuối cùng cũng chỉ cho hắn ba cái đúc tiền lô. Loại này ban thưởng đối với bất kỳ người nào khác mà nói đều xem như trọng thưởng, dù sao trong đó đủ khả năng mang tới tài phú là khó có thể tưởng tượng. Nhưng duy chỉ có đối với Lý Thế Dân khác biệt. Trong lòng tất cả chí hướng lại trong chớp nhoáng này hoàn toàn nát bấy. Tới bây giờ tình trạng này, hắn vẫn là không làm được đại đường thập phương trinh độ sứ, kia chờ thiên hạ chân chính hoàn toàn nhất thống về sau, hắn còn sẽ có hắn cơ hội sao? Đây là một cái hoàn toàn không cần suy nghĩ câu trả lời vấn đề. Đương nhiên, Lý Uyên tự nhiên biết Trấn An Lý Thế Dân. Ngay tại màn đêm buông xuống, hắn lại lần nữa triệu kiến Lý Thế Dân, hướng hắn nói rõ nguyên nhân trong đó. Kia cũng là bởi vì Lý Thế Dân tự mình cùng đột quyết đạt thành liên minh, quân thần tấu hắn không có vua không cha, Lý Uyên cũng chỉ có thể gác lại cái này thập phương trinh độ sứ sắp phong. Đang nói những lời này lúc, Lý Uyên biểu lộ là như thế chăm chú, liền như là năm đó hắn vua Lý Thế Dân bà bay, hướng hắn làm ra chắc chắn phong hắn làm đại đường thập phương trinh độ sứ hứa hẹn đồng dạng. Lúc trước Lý Thế Dân tin, nhưng lần này hắn lại khó tin tưởng. Có thể lại có thể thế nào? Có lẽ chính là bởi vì đối với việc này ôm lấy quá lớn chờ mong, làm hết thảy đều hôi phi yên diệt về sau, Lý Thế Dân lại đống nhiên cũng có chút mê mang lên. Nhưng Lý Kiến Thành có thể sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Hắn lần lượt ra tay, thậm chí còn lôi kéo được Tề Vương Lý Nguyên Cát, thông qua các loại thủ đoạn nhường mình người tiến về các nơi, lôi kéo tứ phương còn sót lại phản vương. Thậm chí trong đó còn bao gồm Bắc Cương chi địa. Bắc Cương chi địa tuyệt đối là một tảng mỡ dày, từ năm đó Cố Diệp định ra thương đạo về sau, cái này một khối thổ địa kỳ thật bây giờ đã coi như là hoàn toàn dung nhập Cửu Châu. Trong đó con dân mặc dù vẫn là có đặc biệt bộ lạc, nhưng bọn hắn văn hóa cũng đã hoàn toàn dung nhập vào Cửu Châu bên trong. Mặc dù bọn hắn ra mặt hiệu quả nhất định không bằng Lý Thế Dân như vậy thông suốt, nhưng ở cái này quần quật đại thế phía dưới tất cả vẫn còn xem như thuận lợi. Trừ cái đó ra, Lý Kiến Thành cũng tương tự bắt đầu đối Tần Vương phủ ra tay. Hắn muốn lôi kéo Lý Thế Dân tâm phúc. 10 ngày ở giữa, toàn bộ Trường An thành bên trong thế cục biến hóa không ngừng. Trong triều trên dưới cơ hồ tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được Thái tử Đông Cung cùng Tần Vương phủ ở giữa mâu thuẫn. Nhưng Lý Thế Dân từ đầu đến cuối chưa từng có phản ứng gì, thậm chí ngay cả dưới trướng huynh đệ nghị đến gặp hắn đều đóng cửa không ra. Kỳ thật cái này cũng trách không được Lý Thế Dân. Từ nhỏ đến lớn, chí hướng của hắn vẫn luôn là trở thành cái thứ hai Cố Sâm, theo tuổi tác càng lớn cái này chí hướng liền càng thêm mạnh mẽ. Bây giờ trơ mắt nhìn xem nhiều năm chí hướng dường như không còn có khả năng thực hiện. Chuyện này với hắn tạo thành đả kích là khó có thể tưởng tượng. Nói cho cùng, bây giờ Lý Thế Dân mới bất quá chỉ là 24 tuổi mà thôi. Chẳng ai hoàn mỹ. Bây giờ hắn còn không có hoàn toàn trưởng thành đến có thể thản nhiên đối mặt tất cả cảnh giới. Hắn vẫn là cần thuế biến. Thần Vương phủ, Trường Tôn Vương phi chậm rãi dạo bước đi vào trong nội viện, nhìn xem đứng chắp tay nhìn lên bầu trời Lý Thế Dân, nàng chậm rãi đi hướng tiền trạm tại bên cạnh hắn, trầm mặc một lát sau đột nhiên mở miệng, điện hạ đây là còn dự định yên lặng bao lâu? Lý Thế Dân cũng không mở miệng trả lời. hôm nay thái tử điện hạ đã dâng sớ nâng lên Bình Dương cùng Tả Vệ tướng quân hôn sự. Trưởng tôn Vương Phi tiếp tục nói, Tả Vệ tướng quân chính là Cố Ngạn. Lý Kiến Thành đã lại khuyên Lý Uyên bắt trước năm đó Lưu Tú, đem công chúa gả cho tới Cố thị bên trong, làm như vậy tất nhiên là muốn lôi kéo Cố thị. Không sai, hắn đã đem ánh mắt đặt ở Cố Tuyền trên thân, xem như Cố thị trưởng tử. Nếu là có thể lôi kéo tới Cố Tuyền, tuyệt đối có thể gián tiếp ảnh hưởng đến một đám Cố thị tử đệ phán đoán. Bây giờ Cố thị trong triều ảnh hưởng cũng không nhỏ. Theo một đám giỏi về nội chính Cố thị tử đệ lần lượt xuất thế, mặc dù vẫn là không cách nào cùng Đỉnh Phong so sánh, nhưng Cố thị đại biểu ý nghĩa liền cùng gia tộc khác có hoàn toàn khác biệt. Nghe vậy, Lý Thế Dân cuối cùng là có chút biểu tình biến hóa, khẽ nhíu mày nhìn về phía Trưởng Tôn Vương Phi. Điện hạ, thân thiếp muốn hỏi điện hạ một vấn đề. Trưởng Tôn Vương Phi không chút nào né tránh Lý Thế Dân ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng, điện hạ chẳng lẽ lại chỉ là bởi vì một cái gọi là thập phương trinh độ sứ hư danh, mới thở nhỏ lập xuống hoành nguyện sao? Thanh âm của nàng cũng không lớn, lại để cho Lý Thế Dân trực tiếp ngây ngẩn. Trong chốc nhóm này, vô số suy nghĩ không ngừng đem lại trong óc hiện lên. Ban đầu ở Cự Lộc đã thấy tất cả, trong hai năm qua không ngừng trùng sát nhìn thấy tất cả, máu của dân chúng nước mắt, các tướng sĩ thi thể. Kỳ thật đối với rất nhiều người mà nói, thường thường tại một ít thời điểm chỉ cần một câu đơn giản chỉ điểm. Lý Thế Dân bây giờ chính là như thế. Trận trận gió nhẹ không ngừng phất qua. Nhìn trước mắt Trưởng Tôn Vương Phi kia dịu dàng ánh mắt, Lý Thế Dân cứ như vậy trầm mặc thật lâu, loại kia mê mang cảm giác cuối cùng là nương theo lấy vô số suy nghĩ mà dần dần tiêu tán. Đột nhiên, hắn đột nhiên liền đưa tay kéo lại Trưởng Tôn Vương Phi cổ tay, ánh mắt một lần nữa sáng tỏ, khóe miệng đột nhiên câu lên đã lâu phàm mang, phái người đi thông chi chư vị huynh đệ, liền nói buồn vương thích rượu, mời chư vị huynh đệ một lần. Chương 140, hai cung tranh chấp, cố dục cải cách, 1, chương 140, hai cung tranh chấp, cố dục cải cách, 1, đại mạc hoàn toàn kéo ra. Kỳ thật đi tới hôm nay một bước này, hoàn toàn có thể nói là đã ngoài Lý Kiến Thành dự liệu cũng ngoài Lý Thế Dân dự liệu. Năm đó Lý Kiến Thành sẽ còn lo lắng Lý Thế Dân trên chiến trường an nguy. Lý Thế Dân cũng chưa từng nghĩ tới cái gì cái gọi là thái tử, cái gì cái gọi là hoàng vị, mục tiêu từ đầu đến cuối đều đặt ở thập phương trinh độ sứ bên trên. Hai người thế nhưng là thân huynh đệ. Nhưng quyền lợi loại vật này từ trước đến nay chính là như thế. Lý Kiến Thành kỳ thật tại một lúc bắt đầu đối với cái này còn có chút do dự, nhưng theo người bên cạnh không tách ra miệng, tâm tình của hắn cũng sớm đã dần dần đã xảy ra cải biến. Hắn có thể nhìn đệ đệ mình càng ngày càng mạnh, nhưng lựa chọn đầu tư hắn những người kia không phải bằng lòng. Cái này từ trước đến nay chính là ngươi chết ta sống đấu tranh. Kỳ thật tại Cố Dịch xem ra, lại không bàn luận nguyên bản lịch sử như thế nào. Tại cục thế trước mặt phía dưới, chỉ cần Lý Uyên có thể xử lý tốt hai huynh đệ ở giữa dần dần dâng lên mâu thuẫn, coi như không cho Lý Thế Dân thập phương trinh độ sứ chức vị cũng có thể cho hắn những bậc khác. Nhưng hắn trợ giúp Lý Kiến Thành đến chế tạo đại đường thịnh thế, đây tuyệt đối là có cơ hội đạt thành. Nhưng cũng tiếc chính là Lý Uyên đối với đây hết thệ cũng tương tự rất im lặng. Mà theo Lý Thế Dân bắt đầu phản kích, vậy hắn cùng Lý Kiến Thành quan hệ trong đó liền sẽ càng thêm khó mà hòa hoãn. Toàn bộ đại đường triều đình vây quanh Đông Cung cùng Tần Vương phủ hoàn toàn triển khai một trận trước nay chưa từng có nội đấu. Lý Thế Dân danh vọng sát thực quá mạnh, hắn đều không cần làm những gì, chỉ là lợi dụng lên Lý Uyên đã sớm ban cho hắn khai phủ quyền lực, tại Trường An thành bên trong kết bạn thế nhân, cái này là Lý Thế Dân hấp dẫn không ít người mới cùng người ủng hộ. Lý Kiến Thành căn bản là không có cách cùng nó đánh đồng. Mấu chốt nhất là, đối với Lý Thế Dân những cái kia tâm phúc lôi kéo cũng tương tự mười phần không thuận lợi, khỏi phải nói Cố Tuyền, ngay cả những người khác cũng không nguyện ý dồn bỏ Lý Thế Dân. Cố Tuyền là không thể nào sẽ tham gia nền tảng quốc gia chi tranh. Không nói đến Lý Kiến Thành chỉ là dâm sớ nhất liên quan tới Cố Ngạn cùng Bình Dương công chúa hôn sự. Coi như Lý Kiến Thành lại làm một số việc, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Gia tộc mới là Cố thị tử đệ quan tâm nhất đồ vật. Nhất là trải qua năm đó Cố chết sự tình sau, tất cả Cố thị tử đệ đối với đây hết thệ cũng là cực kỳ mất cảm, liền không khả năng đi tham gia nền tảng quốc gia chi tranh. Ngay tại loại tình huống này, Lý Kiến Thành cũng là dần dần thay đổi mạch suy nghĩ. Không chiếm được, vậy liền hủy đi. Ngược lại là không thể nào đem những người này lưu cho Lý Thế Dân. Lý Kiến Thành dù sao cũng là thái tử, nhất là bây giờ hắn còn lôi kéo được Tề Vương Lý Nguyên Cát, cùng Lý Uyên mấy cái sủng phi. Ngay tại loại tình huống này, Lý Thế Dân phụ tá đắc lực phòng Huyền Linh cùng Đốt Như Hối lần lượt bị nhằm vào. Lý Kiến Thành đầu tiên là để cho người ta vu cáo hai người xúi dục Tần Vương lưu phản, nhưng Lý Uyên cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng ở hậu cung sủng phi đầu giường phong chi hạ, lòng nghi ngờ cuối cùng là dần dần dâng lên. Cuối cùng Lý Kiến Thành lần nữa lấy lui làm tiến, trực tiếp để Lý Uyên hạ lệnh đem hai người bãi miễn ra Tần Vương phủ, cấm chỉ tham dự quân chính. Sau đó chính là bất chỉ cùng, trình giáo kim chờ võ tướng. Lý Kiến Thành cũng không nhằm vào Cố Tuyền, bởi vì nếu là đắc tội Cố thị có thể sinh ra ảnh hưởng thực sự quá lớn, mấu chốt nhất là thông qua thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống tới, Lý Kiến Thành cũng tin tưởng Cố thị tử đệ sẽ không tham dự nền tảng quốc gia chi tranh, hoàn toàn không cần thiết nhằm vào. Đối với cái khác võ tướng, thủ đoạn của hắn thì là muốn càng thêm trực tiếp. Ngư phản, cái này bất luận là tại bất luận cái gì phong kiến vương triều đều là tội chết tội danh trực tiếp liền bị chụp tại bất chỉ cung trên thân. Trước đó, hắn thậm chí đều phái người đi ám sát qua bất chỉ cung, chỉ tiếc cuối cùng thất bại. Lần này Lý Uyên không thể coi thường. Cùng những cái này văn thần khác biệt, bất chỉ cung thế nhưng là dũng tướng, tại đường quân bên trong danh vọng cũng không tính nhỏ. Coi như biết rất rõ ràng đây là vu cáo, hắn nhất định phải cũng muốn điều tra rõ ràng. Bất chỉ cung lúc này bị hạ ngục, mà Trình Giảo Kim thì là bị ngoại điều thành Khang Châu thứ sử, không ngừng suy yếu Lý Thế Dân ở kinh thành thực lực. Việc này có thể nói là ở kinh thành huyên náo xôn xao. Cuối cùng tại Lý Thế Dân bảo đảm chết phía dưới, Bất chỉ cung lúc này mới bị phóng ra, nhưng vẫn là trực tiếp bị biếm thành thứ dân. Trừ cái đó ra, còn bao gồm Đoạn Chí Huyền, Trương Lượng bọn người. Lý Kiến Thành chính là lợi dụng lấy về mặt thân phận của mình ưu thế, đối Lý Thế Dân tiến hành toàn phương diện nhằm vào. Không chỉ là nhằm vào Lý Thế Dân dưới trướng, cũng tương tự bao quát Lý Thế Dân. Gió bên hai, để cho người ta giải lời đồn dư luận, dùng hết các loại biện pháp đến nhằm vào Lý Thế Dân danh vọng. Đối với Lý Thế Dân mà nói, thế cục có thể nói là càng thêm nghiêm trọng. Tới bây giờ, hắn hiện tại đã không có bất kỳ huyết tưởng. Hắn có thể cảm giác được, không chỉ là Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, thậm chí ngay cả Lý Uyên đều đang vô tình hay cố ý nhằm vào lấy hắn, kiêng kỵ hắn không có gì sánh kịp danh vọng. Đây đối với Lý Thế Dân mà nói là một cái vô cùng tuyệt vọng sự tình. Đã từng người một nhà đi tới hôm nay tình trạng này, hắn dường như lần nữa về tới năm đó tại Thái Nguyên lúc đồng dạng, không tiến liền chết. Kỳ thật nhiều khi cũng không phải là một người nhất định phải đi làm ra lựa chọn gì, mà là thế cục đang buộc hắn không thể không làm lựa chọn. Hắn đồng dạng cũng là bắt đầu đánh trả. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng triệu kiến qua Cố Tuyển. Tự trở về Lạc Dương về sau, hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ gặp một lần Cố thị tử đệ, mà một lần kia hắn chỉ là muốn nói cho Cố Tuyển, mình đã một lần nữa tỉnh lại. Cử động lần này tất nhiên là sẽ cho người có chút không hiểu. Lấy Cố thị lực ảnh hưởng, lại thêm lấy Cố Tuyển cùng Lý Thế Dân giữa hai người cùng chung hoạn nạn tình nghĩa. Chỉ cần Lý Thế Dân có thể thu hoạch được Cố thị duy trì, đến lúc đó tại thiên hạ quần quận đại thế phía dưới, hắn dù là coi như không làm được thái tử, cũng tuyệt đối sẽ không lại bị động như thế. Nhưng Lý Thế Dân cho ra đáp lại hết sức đơn giản. Cố thị mấy trăm năm chi nghiệp, cô há có thể để tướng hết thảy đều đặt ở cô trên thân. Không cho Cố thị tham dự, nếu như coi như ngày khác độc thân chết, thiên hạ này cuối cùng là cũng sẽ nên đón một đoạn tình thế. Đối với cái này, mọi người đều là không cách nào lại nói gì nhiều. Cái này đồng dạng cũng là Lý Thế Dân nhân cách bị lực. Thế cục càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả Lý Uyên đều có thể rõ ràng cảm giác được hai đứa con trai ở giữa kia càng thêm khó mà xử lý mâu thuẫn, cùng toàn bộ triều đình nội bộ phân liệt. Đang không ngừng gió bên thai dưới tình huống, hắn bây giờ đã xác thực đối Lý Thế Dân có kiêng kỵ. Nhưng còn xa xa không đến mong muốn hoàn toàn từ bỏ Lý Thế Dân thời điểm. Mắt thấy triều chính thế cục càng thêm thoát ly trường khống, hắn dường như cũng dần dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngay tại loại tình huống này, ra ngoài dự liệu của mọi người chính là Lý Uyên vậy mà triệu kiến Cố Tuyển. Đêm, trong nội cung, xuyên qua tầng tầng cung cấm, Cố Tuyển cuối cùng là chậm rãi bước vào trong điện, gặp được Lý Uyên. "Thần gặp qua bệ hạ." Cố Tuyển biểu lộ vẫn là như là thường ngày như vậy nghiêm túc, chăm chú chắp tay hành lễ nói. "Từ Uyên a." Lý Uyên vẻ mặt có chút phức tạp, nơi khỏe mắt mang theo có chút mỏi mệt, hiển nhiên gần nhất hắn đồng dạng cũng là tâm lực tiểu tụy, thiên hạ hôm nay đã nhất thống, không biết Cố công hắn có thể nguyện vào triều làm quan. Ta đại đường thái phó trước, chân còn cho hắn lưu lại đâu. Hắn lần nữa nâng lên Cố Dụng. Chẳng qua hiện nay nhắc lại tới Cố Dụng, so với lúc trước nhưng lại có hoàn toàn khác biệt. Lúc trước Lý Uyên muốn mời đến Cố Dụng cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn mong muốn thông qua Cố Dụng đến phá cục. Bây giờ đại thần trong triều đều tại Đông Cung cùng Tần Vương phủ ở giữa xếp hàng, cái này khiến không thể không khiến Lý Uyên sinh ra cần một người đến bà khống ở tâm tư mọi người. Mà Cố Dụng chính là trong đó lựa chọn tốt nhất. So với chính sự, Cố Tuyền mặc dù càng thêm am hiểu thống soái cùng vũ lực, nhưng xem như Cố thị trưởng tử, hắn cũng không phải một cái đồ đần, tất nhiên là có thể minh bạch Lý Uyên trong lời nói ý tứ. Chương 140, hai cung tranh chấp, Cố Dục cải cách, 2, chương 140, hai cung tranh chấp, Cố Dục cải cách, 2, bất quá câu trả lời của hắn vẫn là như là thường ngày đồng dạng, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bệ hạ, thần thực sự không biết phụ thân tâm tư. Lý Uyên yên lặng nhìn xem hắn, trầm mặc một lát cuối cùng là khoát tay áo, cũng được, chấm liền phái người tự mình đi một chuyến a. Nói, hắn chậm rãi ngồi dậy. Cả người ánh mắt cũng là càng thêm phức tạp, Từ Uyên a, Tần Vương cùng thái tử ở giữa sự tình ngươi thấy thế nào? Trong điện bầu không khí trong nháy mắt biến đổi. Lý Uyên vô cùng chăm chú nhìn Cố Tuyển, trầm giọng nói rằng, bây giờ trong điện chỉ có ngươi ta quân thần hai người, Từ Uyên có thể hướng chấm. Còn chưa chờ hắn nói xong, Cố Tuyển liền trực tiếp cúi đầu, lần nữa hướng phía Lý Uyên chắp tay, từ đầu đến cuối đều từ đầu đến cuối không phát một lời. Thấy thế, Lý Uyên tiếng nói bỗng nhiên liền ngừng lại. Hắn bất đắc dĩ thở dài, chợt lần nữa khoát tay áo, mà thôi, ngươi lại đi xuống đi. Lý Uyên vẫn là Lý Uyên. Hắn hướng Cố Tuyển hỏi vấn đề này, chính là hy vọng là như là trước kia như vậy tại thời khắc mấu chốt có thể có người đẩy hắn một thanh, để cho hắn có thể làm ra quyết định rất tốt. Nhưng cũng tiếp chỗ cũng đúng là như thế, hắn từ đầu đến cuối đều là hắn. Tại mặt đối với mình hai đứa con trai này thời điểm, sự do dự của hắn là viễn siêu trước kia. Cố Tuyền liền không khả năng sẽ lấy Cố thị tử đệ thân phận đến tham dự đây hết thảy. Mặc dù là tự mình triệu kiến, nhưng chuyện này vẫn là tại các phương thôi động phía dưới dần dần truyền ra đến, nhưng đối với trước mắt đại đường miếu đường mà nói, đã không có người để ý Cố Dục cái này Cố thị gia chủ đến cùng có thể hay không tới kinh. Cố thị là tại hai cung tranh chấp bên ngoài tồn tại, không cần để ý không, cũng không phải không người để ý Bùi Tịch loại người này vẫn là mười phần chú ý, dù sao bọn hắn cũng sợ hãi Cố Dục triều bái, ảnh hưởng đến quyền uy của bọn hắn. Nhưng rất đáng tiếc là, bọn hắn cũng không có khả năng ngăn được Lý Uyên. Lý Uyên mong muốn thông qua Cố Dục để duy trì triều đình ổn định, làm dịu hai cung ở giữa mâu thuẫn. Đây là hắn tất nhiên liền phải làm. Cố Dịch nguyên bản còn tưởng rằng Cố Dục là sẽ không ngay tại lúc này về kinh. Dù sao đối với Cố Dục mà nói, trước mắt đại đường triều đình nội bộ tranh đấu hắn vẫn là mười phần hiểu rõ. Lần này đến đây coi như tại thế nào tránh né cũng khó tránh khỏi sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng nhường Cố Dịch cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Cố Dục vậy mà thật đáp ứng. Thậm chí ngay cả Cố Dịch cũng không từng ngờ tới việc này, chớ nói chi là toàn bộ triều đình nội bộ đám đại thần. Triều chính rung mạnh. Khi tin tức kia từ Cự Lộc dần dần chuyển hướng bốn phương tám hướng thời điểm, bất luận là tại đại đường triều đình nội bộ cũng tốt, hoặc là đối với tứ phương dân chúng mà nói, đều có thể gọi là một cái thạch phá thiên kinh đại sự. Đã bao nhiêu năm, Cố thị gia chủ đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Mặc dù Cố Dục rõ ràng còn cái gì cũng không làm, nhưng chỉ là như thế cũng đã thành công nhường toàn bộ thiên hạ bách tính càng thêm quy tâm, càng thêm gia tăng tứ phương bách tính đối với thịnh thế chờ mong. Đương nhiên, nếu là thịnh thế chưa thể đến, cái này có lẽ cũng chính là Cố thị sau cùng vinh quang. Nhưng Cố Dục từ đầu đến cuối ngược đều là mười phần bình tĩnh, mảy may không có nửa điểm lo lắng. Lý Huyên là Cố Dục cử hành thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Bất luận là Lý Kiến Thành cũng tốt, hoặc là Lý Thế Dân cũng được, hai người đều đi theo lấy Lý Huyên cùng nhau đến đây nên đón Cố Dục. Cái này sự thực tại quá lớn. Thậm chí ngay cả giữa hai người mâu thuẫn vậy mà đều tại thời khắc này ngừng lại. Mặc dù cái này nhất định là cực kỳ ngắn ngủi, nhưng vẫn là đủ để cho Lý Huyên mười phần cao hứng. Ít ra trong mắt hắn, biến số đã xuất hiện. Một màn này đối với Cố thị mà nói, đã định trước sẽ bị ghi lại ở Cố thị tộc sử bên trong. Yên lặng nhiều năm, Cố thị cuối cùng là lần nữa bước ra cự lộc, một lần nữa về tới trong triều đình. Lý Huyên đúng là hung ác hạ tâm. Mặc dù Cố Dục mới vừa vặn bước vào triều đình, hắn liền đem thái phó vị trí giao cho Cố Dục. Bây giờ thái phó nhưng cùng nguyên bản trong lịch sử hoàn toàn khác biệt, có thể cũng không phải là hư chức, mà là đã thành một đám khác loại thừa tướng, mặc dù tại trên danh nghĩa cũng không thể mệnh lệnh triều đình bách quan, nhưng đối với từng cái bộ môn cũng đều có thể tham dự vào. Đây là lúc ấy Dương Kiên lúc ấy không thể không làm ra lựa chọn. Ít ra tại lúc ấy, hắn không thể xóa đi thái phó chức vụ quyền lợi, nếu không chắc chắn gây nên thiên hạ bách tính ly tâm. Bây giờ đại đường thừa kế tùy chế, cái này thái phó chức đồng dạng cũng là như thế. Biến số đã tới. Cố Dục đến đây có thể nói là hoàn toàn phá vỡ trước mắt đại đường triều đình nội bộ cân bằng, tiến tới cũng ảnh hưởng đến Đông cung cùng Tần Vương phủ ở giữa tranh đấu. Toàn bộ đại đường triều đình nội bộ tình huống lập tức liền biến càng thêm phức tạp. Mà theo Cố Dục nhắc lên chỉnh thể cải cách sự tình, Cố Dịch cũng là rốt cục đã nhận ra Cố Dục tại sao lại ngay tại lúc này lựa chọn xuất thế. Chuyện này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là thời cơ thích hợp nhất. Hai cung tranh chấp, triều chính thế lực cực loạn. Lý Huyên cũng tương tự cần hắn đến tiến hành một loạt cân bằng. Đủ loại tình huống đều có thể trợ lực hắn tiến hành cải cách. Trừ cái đó ra liền còn là bởi vì Hung Nô. Mặc dù không ít người đều lấy Lý Thế Dân cùng Đột Quyết khả hãm chế ước sự tình đến vạch tội Lý Thế Dân, nhưng đối với cùng Đột Quyết hiệp ước lại đồng dạng cũng là mười phần nhìn chúng. Bây giờ Lý Huyên sớm đã lấy Đại Đường Hoàng Đế thân phận cùng Đột Quyết định ra minh ước, nhưng ở Cố Dục trong mắt xem ra, Đại Đường cùng Đột Quyết đã định trước sẽ có một trận chiến. Cái này cái gọi là thương lộ là đã định trước không có khả năng lấp đầy khẩu vị của bọn hắn, Cửu Châu cùng nó đã định trước sẽ có một trận chiến. Hắn nhất định phải sớm làm ra chuẩn bị. Đây mới là Cố Dục rời núi nguyên nhân trọng yếu nhất. Triều đình trong nháy mắt sôi trào. Theo Cố Dục chính thức tại trên triều đình đưa ra cải cách sự tình, ánh mắt mọi người trong nháy mắt liền bị hắn hấp dẫn. Ngay tại lúc này, ngay cả hai cung tranh chấp đều đã không phải trọng yếu như thế. Cái gọi là cải cách liền đã định trước sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người lợi ích. Lúc này mới là việc cấp bách. Thái Cực Điện. Cố Dục đứng tại trong điện, hướng quần thần cùng Lý Huyên nói chính mình những năm gần đây nghĩ tới cải cách chi pháp. Đầu tiên, chính là trước mắt đại đường ba tỉnh lục bộ chế. Đây đã là tại Lý Huyên xưng đế mới bắt đầu cũng đã quyết định chế độ, Cố Dục đối với cái này tiến hành cải cách cũng không tính lớn. Chỉ là tại quy định các bộ quyền lợi đồng thời, vì thế định ra cụ thể hơn mục tiêu. Muốn nói có cái gì chân chính tiến bộ lời nói, đó chính là Hàn Lâm viện hình thức ban đầu, Cố Dục đề nghị Lý Huyên chuyên môn thành lập một cái bộ môn, tuyển bạt người tài ba vào cung khởi thảo cơ mật văn thư. Đây tuyệt đối là hấp thụ năm đó đại hán dự kiến trước. Cử động lần này chủ yếu đề phòng, chính là bây giờ theo Lý Huyên khởi sự quan lũng thế gia vọng tộc đối với tất cả quyền lợi lũ đoạn. Đối với Lý Huyên mà nói cái này cũng tương tự có trợ giúp. Chân chính coi là đại trương khoát phủ tất nhiên là nhằm vào toàn bộ thiên hạ. Cố Dục đề nghị hủy bỏ võ đức năm đầu lạm thiết tổng quản phủ xóa dư thừa dườm già hành chính tầng cấp, khôi phục tùy triều sở định châu huyện chế binh rõ ràng châu, quan huyện biên từ triều đình trực tiếp bổ nhiệm. Triều đình chỉ lệnh hạ đạt thực hành càng nhanh, liền sẽ càng thêm lợi cho bách tính. Cái này đồng dạng cũng là Cố Dục năm đó đi vạn dặm đường lúc nhìn thấy cảnh tượng. Nhưng tất cả nhưng lại cùng tùy triều lúc chế độ có chỗ khác biệt. Cố Dục đề nghị mỗi châu thiết thứ sử, biệt giá, trưởng sử ba chức, ba người lẫn nhau không lệ thuộc, trực tiếp hướng triều đình cùng một bộ môn báo cáo. Thứ sử trưởng hành chính quyền lực, đường giá trưởng giám sát quyền lực, trưởng sử trưởng quân sự quyền lực. Nói trắng ra là, đây chính là tam quyền phân lập quy chế. Đây tuyệt đối có thể xưng là vượt thời đại cải cách, trong đó linh cơ khẽ động thẻ tuyệt đối là làm ra tác dụng không nhỏ, có thể khiến cho Cố Dục thông qua các loại biểu tượng nghĩ tới những thứ này từ trên căn bản cải cách. Cử động lần này mặc dù nhìn như là tăng thêm quan viên số lượng, nhưng kỳ thực có thể cho triều đình cùng thiên hạ mang tới chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Ba người trực tiếp đối ứng triều đình, không chỉ có thể đề cao triều đình chính lệnh thực hành tốc độ, cũng tương tự có thể thông qua tam quyền phân lập cường hóa tập quyền, cũng có thể khống chế lại trị. Kỳ thật Cố Dục ý nghĩ xa không chỉ có những chuyện này. Cố Dịch từng nhìn thấy Cố Dục thậm chí có đem thập phương trinh độ sứ quyền lực tiến hành chia cắt trở thành một cái chuyên môn bộ môn, dùng để ách chế hoàng quyền ý nghĩ. Chẳng qua là cái chủ ý này tại trước mắt thị không có khả năng thực hiện, thậm chí còn có thể cho Cố thị mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên Cố Dục lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác, thay đổi ý nghĩ. Nhưng ở trong đó tiến bộ đồng dạng kinh người. Chương 140, hai cung tranh chấp, Cố Dục cải cách, 3, chương 140, hai cung tranh chấp, Cố Dục cải cách, 3, tam quyền phân lập. Loại này chế độ tại nguyên bản lịch sử phía trên, hình thức ban đầu thậm chí muốn ngược dòng tìm hiểu tới Tống triều thời kỳ, mà từ nguyên bản chế độ tiến bộ tới tam quyền phân lập chế độ, tiến bộ cần có tất cả đồng dạng là khó có thể tưởng tượng. Đổi câu trực tiếp nhất lời nói mà nói, ở trong đó khoảng cách nhưng có chừng số tốc trăm năm, có thể thấy được việc này ảnh hưởng đến đáy lớn bao nhiêu. Trừ cái đó ra, chính là một chút trên quân sự ý nghĩ, chỉ có điều so với đối với quản lý địa phương bên trên, Cố Dục cũng không đặc biệt lớn gan. Cố thị đã không còn dĩ vãng. Mặc dù tại Cố Tuyền chờ Cố thị từ đệ ảnh hưởng phía dưới, bây giờ tại toàn bộ đại đường trong triều đình Cố thị cũng tương tự có 10 phần lực ảnh hưởng, nhưng loại lực ảnh hưởng này lại còn chưa đủ. Cố Dục cũng sẽ không động quá nhiều người lợi ích, nhường Cố thị trở thành toàn dân công địch. Trừ cái đó ra, còn bao gồm một chút đối với cụ thể chế độ cải cách, bao quát khoa cử chờ. Bất quá chỗ mấu chốt nhất vẫn là địa phương. Trước mắt Cố thị cần một cái thịnh thế, mà địa phương chính là trong đó mấu chốt. Tuy là như thế, nhưng việc này vẫn là tại toàn bộ triều đình nội bộ nhất lên kinh thiên sóng lớn. Đại đường đúng là cần cải cách. Theo hôm nay thiên hạ đã hoàn toàn nhất thống, cải cách sự tình càng là lửa xém lông mày. Dù sao Lý Uyên lúc trước cũng không phải kế thừa tùy triều thiên mệnh, mà là tự lập thiên mệnh, hắn không có khả năng một mực duy trì lấy tùy triều lúc trước lưu lại chế độ. Toàn bộ triều đình vây quanh việc này bắt đầu một loạt thảo luận. Cái này đã định trước không phải một ngày có thể định chuyện kế tiếp, mà Cố Dục cũng không nóng lòng, đem những này sách ra về sau, liền không có cái khác dư thừa động tác. Bất quá cái này nhưng cũng là trợ giúp Lý Uyên hóa giải triều đình nội bộ mâu thuẫn. Nhưng cái này lại có thể duy trì liên tục bao lâu đâu? Lý Uyên đối với cái này tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ, mặc dù cũng minh bạch Cố thị sẽ không tham dự vào những sự tình này bên trong, nhưng hắn vẫn là tự mình gặp Cố Dục, muốn phải hỏi một chút Cố Dục đối với trước mắt Đông cung cùng Tần Vương phủ cách nhìn. Trường An tập cung, đây tuyệt đối là toàn bộ trong hoàng cung trọng yếu nhất địa phương, Lý Uyên thậm chí vì thế còn lui đi tất cả hạ nhân, chỉ để lại Cố Dục. Thái phó, bây giờ cái này trong tẩm cung chỉ có ngươi ta quân thần hai người. Chớ cũng có thể cam đoan, hôm nay ngươi ta quân thần hai người chi ngôn, tuyệt đối sẽ không có người bên ngoài biết được, không biết thái phó có thể là chấm giải thích nghi hoặc. Đông cung cùng Tần Vương phủ chấm nên xử trí như thế nào? Lý Uyên chăm chú nhìn Cố Dục, biểu lộ vô cùng chăm chú. Cái này cũng đã là 10 phần siêu tiêu tín nhiệm. Cũng chỉ có Cố thị mấy trăm năm nay đến tích lũy thành danh, mới có thể nhường Lý Uyên làm ra loại này quyết định. Cố Dục biểu lộ cũng không cái gì chấn động, đầu tiên là hướng phía Lý Uyên chắp tay, chợt mới nhẹ giọng hồi đáp, vậy phải xem bệ hạ mong muốn loại điều nào thiên hạ. Loại ngày nào hạ? Lý Uyên lập tức nhíu mày, có chút không hiểu hỏi, lời ấy ý gì? Bệ hạ thật cho là đại đường thiên hạ đã thái bình? Cố Dục vẫn là không có trực tiếp trả lời, lần nữa ném ra một vấn đề. Lý Uyên lông mày càng nhăn càng sâu, cũng không mở miệng. Cố Dục cứ như vậy chờ giây lát chợt mới mở miệng giải thích, lấy thần góc nhìn, trong vòng mấy năm đại đường cùng đối quyết chắc chắn có một trận đại chiến, đây là đại đường vô luận như thế nào đều khó có khả năng tránh đi. Bệ hạ hẳn là tưởng tượng, nếu là cùng đột quyết giao chiến, không Tần Vương chi năng lời nói đại đường người nào có thể làm thống soái. Cố Dục nói 10 phần trực tiếp. Đối với đây hết thảy, hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Xem như Cố thị đương đại gia chủ, hắn chỉ cần cam đoan được không trực tiếp tham gia nền tảng quốc gia chi tranh liền có thể. Lý Uyên đều đã làm được mức này, hắn nếu là như cũ duy trì người ngoài cuộc, vậy thì có điểm thật không có đầu óc. Nghe nói như thế, Lý Uyên biểu lộ lập tức cũng là hơi đổi. Thái tử cùng Tần Vương đều có thể người, đây là bệ hạ may mắn, bệ hạ chỉ cần xử lý tốt thế cục, bất luận là thái tử cũng tốt, hoặc là Tần Vương cũng được, đều có thể nhường đại đường nên đón thịnh thế. Cố Dục mở miệng lần nữa, hướng Lý Uyên nói chính mình đối với hai người một chút phán đoán, bất quá nhưng cũng từ đầu đến cuối cũng không từng cho ra lựa chọn. Lý Uyên nghe được 10 phần chăm chú. Đối với mình cái này hai đứa con trai, hắn hôm nay đồng dạng cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Kỳ thật đang nghe Cố Dục nói ra những này về sau, hắn liền đã có chút hối hận, sớm biết như thế còn không bằng trực tiếp đem thập phương trinh độ sứ tên tuổi cho Lý Thế Dân mà thôi. Tiếp tục duy trì được Lý Kiến Thành chủ nội, Lý Thế Dân chủ ngoại thái độ. Chỉ cần hắn đối Lý Thế Dân làm ra hạn chế cũng định ra ước thúc, có lẽ liền đủ để giải quyết đây hết thảy. Nhưng bây giờ lại cuối cùng vẫn là hơi trễ. Tại hắn im lặng thái độ hạ, bây giờ bất luận là giữa hai người mâu thuẫn cũng tốt, hoặc là hai người dưới trướng người mâu thuẫn cũng được, đều đã dần dần thăng lên đến không cách nào điều hòa tình trạng. Hắn cũng không cách nào điều hòa. Nhưng Cố Dục nhưng cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Sau đó, hai người liền lại dạng này, liền sự cải cách này sự tình cẩn thận hàn huyên trò chuyện, Cố Dục hướng hắn trình bày trong đó đủ khả năng mang tới chỗ tốt, sau đó liền trực tiếp rời đi hoàng cung. Toàn bộ Trường An bầu không khí càng thêm phức tạp. Tiếp xuống trong mấy ngày, không ít người đều đến đây bái phòng Cố Dục. Trong đó tất nhiên là bao quát Lý Kiến Thành. Hắn cũng không biểu hiện ra cái gì muốn lôi kéo Cố Dục tâm tư, chỉ là liền sự cải cách này sự tình hướng Cố Dục lĩnh giáo, bao quát một chút quản lý thiên hạ ý nghĩ loại hình đông đảo. Lý Kiến Thành đúng là cái người có năng lực. Kỳ thật tại Cố Dịch xem ra, Lý Kiến Thành nếu là làm hoàng đế, coi như đại đường thành tựu không được hậu thế trinh quán thịnh thế, nhưng cũng tuyệt đối sẽ nên đón một cái khác thịnh thế. Cố Dục tất nhiên là biết gì nói đấy. Thằng đến tự mình cùng Cố Dục tâm tình về sau, Lý Kiến Thành mới hoàn toàn lĩnh hội tới vì sao Ngụy Trinh biết bình giá Cố Dục sâu không lường được. Cố Dục đối với thiên hạ hưng suy kiến giải là viễn siêu người bên ngoài tưởng tượng. Hán nội tình vốn cũng không chính lệnh, lại thêm linh cơ khẽ động thẻ cùng lạc thư hiệp luật khí hai cái này đạo cụ. Tại chính thức thấy được thiên hạ từ suy chuyển thịnh lại từ thịnh chuyển suy về sau, Cố Dục kiến giải liền đã hoàn toàn siêu việt thời đại này. Mặc dù chỉ là đơn giản trao đổi, nhưng Lý Kiến Thành đối với Cố Dục thái độ cũng là hoàn toàn bái phục. Mà đối với Lý Thế Dân, hai người trò chuyện với nhau cũng kém không nhiều, chỉ có điều ở trong đó Cố Dục đồng dạng hướng hắn nói, mong muốn chế tạo thịnh thế cần thiết nỗ lực các loại một cái giá lớn. Cái này đồng dạng cũng là nhường Lý Thế Dân được ích lợi không nhỏ. Tại trong lúc này, Lý Thế Dân càng là lại gặp được Cố Tuyền. Hai người đã lâu không gặp. Từ hai cung chi tranh sau khi bắt đầu, Lý Thế Dân liền không còn có đi gặp qua Cố Tuyền. Thậm chí ngay cả lần này chạm mặt cũng không từng nhiều lời cái gì. Hai người dường như đã có một chút xa lánh, kia trong đó tình cảm người bên ngoài lại há có thể biết được. Cố phủ, nhìn xem Lý Thế Dân bóng lưng rời đi, Cố Tuyền biểu lộ càng thêm phức tạp, tại vô số cảm xúc bên trong giãy giụa, mong muốn đi chợ Tần Vương. Cố Dục bình tĩnh nhìn hắn, lạnh nhạt mở miệng: "Phụ thân." Cố Tuyền cơ hồ bản năng liền lập tức lắc đầu, như chính là Cố thị trưởng tử, tuyệt sẽ không đưa gia tộc vào hiểm địa. Không chờ Cố Dục mở miệng, hắn lại lần nữa nhấn mạnh một câu: "Tuyệt sẽ không." Nhìn trước mắt Cố Tuyền, Cố Dục không khỏi liền lắc đầu. Hắn lại há có thể không hiểu rõ con của mình. Lý Thế Dân lúc trước nói không sai, Cố Tuyền chính là một cái trong nóng ngoài lạnh người. Tại trong tộc, hắn sẽ vì huynh đệ che gió che mưa. Tại bên ngoài, hắn cũng tương tự sẽ vì mình cảm thấy đáng giá người nỗ lực tất cả. Cố Dục cũng không nhiều lời. Hắn tin tưởng mình đứa con trai này sẽ làm ra quyết định chính xác, cũng sẽ không cô phụ toàn cả gia tộc. Trong triều đình nghị luận cũng không duy trì liên tục bao lâu. Đây chính là Cố Dục chỗ thông minh, dù là từ đầu đến cuối cũng không từng lâm triều, nhưng hắn cũng cầm chắc lấy tất cả mọi người lợi ích tố cầu. Lần này cải cách cùng trên căn bản cũng sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến tất cả mọi người lợi ích. Cái này đã định trước cải cách thành công. Mấu chốt nhất là, việc này chân chính kẻ thu lợi đồng dạng cũng là Hoàng thất, chỉ cần Lý Uyên biểu lộ thái độ, những người còn lại tất nhiên là lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Võ Đức 7 năm, 3 tháng. Oanh oanh liệt liệt cải cách chính thức khắp cả đại đường bắt đầu. Trước đó Lý Uyên càng là cử hành một trận tế tự, sau đó các hạng chính lệnh điều chỉnh liền từ Trường An là bắt đầu nhanh chóng hướng phía toàn bộ thiên hạ lan tràn mà đi. Thứ phương biến hóa không ngừng. Đột nhiên xuất hiện cải cách liền đã định trước sẽ khiến một loạt dung chuyển, cái này bất luận là đặt ở bất kỳ thời đại đều là giống nhau. Nhưng ở trước mắt đại đường thanh thế phía dưới, đây hết thể dung chuyển cũng cuối cùng là khó mà ngăn cản lần này cải cách. Các nơi xuất hiện phản quân mỗi lần mới vừa xuất hiện liền sẽ bị cấp tốc bình định. Toàn bộ thiên hạ bách tính đều đối lấy tiếp xuống thế đạo ôm lấy lớn chờ mong, đây chính là quần quần đại thế. Nhưng theo cải cách sự tình chính thức định ra, hai cung ở giữa tranh đấu cũng là tại thời khắc này lần nữa thăng lên. Đồng thời vì thừa dịp lần này cải cách tranh đoạt lợi ích, lần này tranh đấu so với trước kia muốn càng thêm kịch liệt. Chương 141, Huyền Vũ Môn, Cố Tuyền quyết định 1. Chương 141, Huyền Vũ Môn, Cố Tuyền quyết định 1. Nhân tính bản tranh. Nhất là làm ở trong đó mâu thuẫn thậm chí dính đến sinh tử về sau, trong đó tất cả liền cũng không còn cách nào điều tiết. Bây giờ chính là như thế, trận này náo động cải cách quả thật có thể là rất nhiều người mang đến lợi ích. Lý Kiến Thành xem như đương triều thái tử, so với Lý Thế Dân hắn đúng là chiếm cứ lấy ưu thế. Bất luận là nhằm vào Tần Vương phủ phụ thần cũng tốt, hoặc là để cho mình người chiếm chức chức vị quan trọng cũng được, có càng nhiều người ủng hộ hắn tất nhiên là có tiên tiên ưu thế. Loại tình huống này một lần đem Lý Thế Dân ép không thở nổi. Tự cùng Cố Dục trò chuyện về sau, Lý Uyên dường như dần dần là tỉnh ngộ lại. Hắn vậy mà ngay tại lúc này đưa ra một cái ý nghĩ, cái kia chính là mong muốn phái Lý Thế Dân đi Lạc Dương phân trị kế sách. Mặc dù hắn như cũ chưa từng cho Lý Thế Dân thập phương trinh độ sứ xưng hào, nhưng trong đó quyền lợi nhưng cũng là không kém chút nào, chỉ là yêu cầu Lý Thế Dân không thể xưng thiên tử, lại cũng không thể chuyển thừa tiếp. Việc này vừa ra có thể nói là kinh thiên động địa. Thời gian lâu như vậy bên trong, Lý Uyên cái này còn là lần đầu tiên chính diện biểu đạt thái độ của mình, vẫn như cũng là trung lập. Hắn mong muốn chính mình hai đứa con trai này dừng lại tranh đấu, khôi phục lại trước kia loại kia Lý Kiến Thành chủ nội Lý Thế Dân chủ ngoại chỉnh thể bố cục. Lý Thế Dân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù tại lâu như vậy tranh đấu xuống tới, hắn đã dần dần lên tranh vị chi tâm, nhưng cô ý niệm này vẫn là tại kiến lập thịnh thế phía dưới. Với hắn mà nói, chỉ cần Cửu Châu có thể nên đón thịnh thế, chỉ cần chính hắn cùng đi theo hắn những người kia tính mệnh không lo, vậy liền đầy đủ. Có thể Lý Kiến Thành há lại sẽ bằng lòng những này. Không nói đến cử động lần này phía sau ẩn giấu nguy cơ, lấy thế cục trước mắt, hắn liền không có khả năng bỏ mặc Lý Thế Dân rời đi Trường An. Chỉ cần Lý Thế Dân không rời đi Trường An, cái kia cái gọi là danh vọng cùng trong quân đội lực ảnh hưởng, cuối cùng là khó mà mang đến cho hắn cái gì lớn trợ lực. Ngay tại Lý Kiến Thành nỗ lực dưới, việc này cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Lý Uyên tính cách sớm liền đã chú định, tại bên gối người cùng triều đình chư công đều tại cự tuyệt dưới tình huống, hắn căn bản cũng không khả năng quá quyết lên. Mà cử động lần này, không thể nghi ngờ là đem cái này một loạt tranh đấu lần nữa đẩy hướng một cái cao trào. Cố thị vẫn luôn chưa từng tham dự trong đó, thậm chí tại xác định cải cách về sau, Cố Dục liền bắt đầu xử lý lên chuyện khác. Hắn phải đề phòng đột quyết. Cố Dục có thể xác định, đột quyết cùng đại đường ở giữa đã định trước sẽ có một trận chiến. Hơn nữa lấy đột quyết tính tình, cái này một trận đại chiến rất có thể liền sẽ phát sinh ở toàn bộ Cửu Châu còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ tình huống phía dưới. Hắn vẫn luôn tin chắc năm đó Cố Sâm chỗ kiên thủ một cái đạo lý, hòa bình chỉ ở lưỡi dao phía dưới. Trước mắt đại đường cùng đột quyết ở giữa cái gọi là minh ước, kỳ thật chính là tại lấy lợi ích đến trao đổi. Nhưng chỉ dựa vào lợi ích là từ đầu đến cuối đều khó có khả năng thỏa mãn một người dạ tâm. Theo thời gian trôi qua, những ích lợi này liền sẽ sinh sôi ra càng nhiều mâu thuẫn. Đây là hắn có thể xác định. Lý Uyên mặc dù là người có chút do dự, nhưng là tại đại cục phía trên sức phán đoán nhưng vẫn là không kém. Đang nghe Cố Dục nói ra những này về sau liền trực tiếp đem việc này giao cho Cố Dục. Mà Cố Dục cũng chưa làm những gì, chỉ là nhường một đám Cố thị đám tử đệ bắt đầu bí mật huấn luyện lên binh mã, đến chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đáng nhắc tới chính là Cố Ngạn cùng Bình Dương công chúa thành hôn. Lý Thế Dân cũng là ủng hộ việc này. Hắn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Kỳ thật tại Cố Dịch xem ra, bây giờ Lý Thế Dân đã có biến hóa rất lớn, hắn mặc dù không phải Cố thị tử đệ, nhưng đối với Cố thị lý niệm lại là mười phần tán đồng. Như không phải là bởi vì hắn lúc trước trợ giúp Bình Dương công chúa chặn lại Lý Uyên, Cố Ngạn cùng Bình Dương công chúa cũng đi không đến hôm nay. Bất quá liền xem như thế Cố Ngạn cũng tham dự vào trong đó. Ngoại trừ Cố Tuyển, mặc dù hắn trên danh nghĩa cũng ở trong đó, nhưng Cố Dục nhưng lại chưa hắn an bài nhiệm vụ gì, Cố Tuyển tính cách thật sự là quá rõ ràng. Khỏi phải nói là Cố Dục, ngay cả các huynh đệ khác cũng có thể cảm giác được hắn gần nhất biến hóa. loại kia gia tộc cùng huynh đệ ở giữa lôi kéo, nhưng hắn bây giờ cả người trạng thái biến kém, cơ hồ ngày ngày đều tự giam mình ở trong phủ. Toàn bộ đại đường triều đình, ngay tại loại tình huống này thế cục biến càng thêm quỷ quyệt, cũng không vượt quá Cố Dục dự liệu, làm nghe nói toàn bộ đại đường nội bộ đang tiến hành cải cách về sau, Đột Quyết Khả Hãn liền căn bản sẽ không từ bỏ cơ hội này, bắt đầu xuất quân cướp bóc lên đại đường xung quanh. Mặc dù hắn cũng không xâm nhập quan trung chi địa, nhưng cử động lần này tuổi gây ra phiền toái vẫn còn không phải số ít. Đột Quyết Khả Hãn là không thể nào từ bỏ cơ hội này, không chỉ là vì lợi ích, cướp bóc sự tình cũng tương tự có thể đề cao hắn tại Đột Quyết nội bộ chi phối. Hơn nữa đại đường nội bộ mâu thuẫn đối với hắn mà nói cũng tương tự không phải bí mật gì. Hắn chính là chắc chắn đại đường không dám cùng bọn hắn trở mặt. Đối với cái này, Lý Uyên cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Hắn cũng là muốn cho Lý Thế Dân lần nữa nắm giữ ân soái đến chính diện đối mặt Đột Quyết, nhưng triều đình nội bộ tranh chấp bắt đầu đem việc này lôi xuống dưới. Lý Kiến Thành há có thể nhường Lý Thế Dân lại trưởng binh quyền? Hắn thả rằng bằng lòng đề nghị rời đô, cũng không nguyện ý nhường Lý Thế Dân lần nữa cầm quyền. Thậm chí ngay cả Lý Uyên đều đồng ý định này. Quan trung không hiểm có thể theo, tại Đột Quyết không ngừng uy hiếp phía dưới, rời đô đúng là minh xác lựa chọn. Bất quá Lý Thế Dân lại kiên quyết cự tuyệt việc này. Trong mắt hắn, cử động lần này không thể nghi ngờ là từ bỏ toàn bộ quan trung bách tính, hắn muốn tạo thịnh thế là tuyệt đối không thể cho phép làm như vậy. Việc này tại toàn bộ trong triều lần nữa đưa tới kinh thiên sóng biển. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả Cố Dục đều tham dự vào trong đó, lúc này mới đem việc này cho ngăn lại. Việc này có thể nói là lần nữa sâu hơn hai cung mâu thuẫn. Lý Kiến Thành cho rằng Lý Thế Dân cử động lần này chỉ là vì nhiều một phần trưởng khống binh quyền bảo hộ. Cái này khiến hắn càng thêm bất an. Thậm chí là tới Lý Uyên trước mặt hắn cùng Lý Nguyên Cát đều không chút nào từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, không ngừng mà công hãm Lý Thế Dân. Cái gọi là tình nghĩa huynh đệ rốt cục tại lợi ích cùng kéo dài mâu thuẫn phía dưới hoàn toàn chôn vùi. Dường như chính là bởi vì Cố Dục lúc trước nhắc nhở, Lý Uyên đối với Lý Thế Dân thái độ cũng không có nguyên bản trong lịch sử như vậy chán ghét, thậm chí so trước đó thái độ đều đã tốt lên rất nhiều, trợ giúp Lý Thế Dân chặn lại rất nhiều công hãm. Nhưng cũng chính bởi vì Lý Uyên thái độ, càng là dẫn đến Lý Kiến Thành càng thêm khủng hoảng. Ngay tại đủ loại này nhân tố phía dưới, hai cung quan hệ trong đó đã hoàn toàn đi đến cuối con đường. Trường An, Thần Vương phủ. Lý Thế Dân run run rẩy rẩy hướng phía trong phủ đi tới, vừa mới tiến vào trong phủ cả người trong nháy mắt buông mình mềm nhũn xuống dưới, trong miệng càng không ngừng phun ra máu tươi. Điện hạ, xảy ra bất ngờ tới biến cô trong nháy mắt liền phá vỡ toàn bộ Tần Vương phủ yên tĩnh. Trường Tôn Vương phi vội vã chạy tới, một mặt vội vàng để cho người ta đi tìm y sư, đồng thời còn tại duy trì lấy trong phủ giới nghiêm. Nàng rất muốn đi tìm chút Lý Thế Dân tâm phúc, nhưng bây giờ toàn bộ Tần Vương phủ những người kia đã sớm bị sắc lệnh không được lại tiến vào trong phủ. Nàng cũng là không thể làm gì. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt không ngừng đánh tới. Ngay tại loại tình huống này, Trưởng Tôn Vương phi một bên nắm trưởng tử Lý Thừa cả tay, một bên nắm lấy một thanh đoạn kiếm đứng tại Lý Thế Dân sập trước. Suốt cả đêm, Lý Thế Dân vẫn luôn tại trạng thái hôn mê bên trong, cho đến lúc trời sáng lúc này mới mơ màng tỉnh lại. Điện hạ, Trưởng Tôn Vương phi trong nháy mắt liền buông xuống trong tay dao găm, trực tiếp nào tới, hai mắt đẫm lệ mà hỏi, ngài không phải đi Đông cung dự tiệc sao, làm sao đến mức này đâu? Trên mặt của nàng mang theo rõ ràng bối rối cùng mọi bệnh. Mặc dù chỉ là một đêm thời gian, nhưng một đêm này đối với nàng mà nói lại là độ dây như năm, nàng thậm chí đều đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Chương 141, Huyền Vũ môn, Cố Tuyền quyết định 2, chương 141, Huyền Vũ môn, Cố Tuyền quyết định 2, Lý Thế Dân cũng không nhiều lời, chỉ là đưa tay chậm rãi nắm ở Trưởng Tôn hoàng hậu, biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Hắn trong ánh mắt một tia ánh sáng cuối cùng dần dần dập tắt, thay vào đó là tuyệt đối băng lãnh, cùng trước nay chưa từng có kiên định. Có một số việc không phải hắn muốn làm, chỉ là thế cục này đang buộc hắn làm ra lựa chọn. Việc này tại toàn bộ đại đường trong triều đình sinh ra to lớn ảnh hưởng, thậm chí ngay cả Lý Uyên đều tự mình đến thăm Lý Thế Dân. Khi biết tiền căn hậu quả sau, mặc dù Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát biểu hiện không biết chút nào, nhưng hắn nhưng vẫn là tự mình mắng to hai người dừng lại, thậm chí yêu cầu về sau hai người cấm chỉ đang tìm Tần Vương uống rượu. Nhưng hắn cũng không cách nào lại tu bổ huynh đệ mấy người quan hệ trong đó. Lòng người rung động. Hai cung đấu tranh lần nữa lúc đã không chỉ là việc quan hệ tại hai người bọn họ cùng phía sau người ủng hộ. Loại tranh đấu này, đối toàn bộ đường đỉnh nội bộ ổn định đều tạo thành nhất định ảnh hưởng. Có thể chuyện phát triển tới hôm nay tình trạng này, lại có thể trách được ai? Là Lý Kiến Thành, vẫn là Lý Thế Dân? Truy cứu căn bản kỳ thật chỉ là lòng người thay đổi mà thôi. Lý Thế Dân khởi sự nhường quá nhiều người cảm thấy e ngại, bất luận là Lý Kiến Thành cũng tốt hoặc là Lý Uyên cũng được, đều không có tại ngay từ đầu làm ra nhất là quyết định chính xác. Tới bây giờ, hết thảy đều rốt cuộc khó mà cải biến. Cố phủ bên trong, Cố Ngạn chờ một đám đã từng đi theo Lý Thế Dân, cùng Lý Thế Dân cộng đồng chém giết người tất cả đều nổi giận. Bọn hắn trực tiếp liền muốn đi tìm Lý Thế Dân. Cố Dục đối với cái này cũng chưa khô liên quan, bất quá bọn hắn tới cuối cùng nhưng vẫn là bị Cố Tuyền cho ngăn lại. Huynh trưởng, Cố Ngạn thanh âm mang theo phá âm run rẩy, Tần Vương điện hạ đối với chúng ta có ân, bây giờ điện hạ ngay cả tính mệnh đều hứng chịu tới uy hiếp, chúng ta ha có thể ngồi chờ chết. Cố Tuyền đứng ở cửa hiên chỗ bóng tối, biểu lộ không thay đổi chút nào ngăn trở đám người, lạnh nhạt quét mắt ở đây huynh đệ, hầu kết giận giận, lại chỉ phun ra hai chữ, trở về. Huynh trưởng, Cố Ngạn hướng về phía trước nửa bước, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, Tần Vương bên kia. Lời còn chưa dứt, Cố Tuyền bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một chút giận dữ. Các huynh đệ còn lại câm như hến, dưới hiên chỉ còn lại Phong Thanh nghẹn ngào. Cố Tuyền nhìn qua những này từ nhỏ cùng nhau lớn lên tay chân, trong mắt bọn họ thiêu đốt lòng căm phẫn như là một mùi lửa, thiêu đến hắn lồng ngực phát đau nhức. Nhưng hắn biết, giờ phút này như bước ra một bước này, Cố gia cả nhà liền không có đường lui nữa. Trở về. Cố Tuyền lặp lại lần nữa một câu. Một đám huynh đệ trong nháy mắt trầm mặc, bọn hắn mặc dù cũng minh bạch Cố Tuyền tâm tư, nhưng năm đó tình cảm mang đến chấn động vẫn là tại dày vò lấy bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại có thể thế nào đâu? Nếu là đổi lại cái khác sẽ không ảnh hưởng đến gia tộc sự tình, bọn hắn có lẽ sẽ cùng Cố Tuyền như khi còn bé đồng dạng so tài một chút võ. Nhưng bây giờ, bọn hắn cuối cùng là cái gì đều làm không được, chỉ có thể xoay người lại. Chờ đám người tiếng bước chân xa dần, Cố Tuyền đưa tay đưa tới Tiết Tam, khóa kín cửa hông, không có ta khiến, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Hắn quay người lúc, và áo đảo qua cột trụ hành lang, đánh rơi xuống vài miếng đem rơi chưa rơi lá khô, hướng thẳng đến thư phòng mà đi. Trong thư phòng, Cố Dục ngay tại mài mực, bút lông sói tại trong nghiên mực bạch da nhỏ bé gợn sóng. Nghĩ kỹ, nghe được trận trận tiếng bước chân quen thuộc, Cố Dục cũng không ngẩng đầu lên, hiển nhiên là sớm đã xem thấu nhi tử tâm tư. Cố Tuyền quỳ một chân trên đất, chăm chú nhẹ gật đầu, "Phụ thân." Nói, hắn từ trong tay nào rút ra một thanh ba tấc dao găm, vỏ đao quấn lấy kim tuyến, là năm đó Tần Vương ban cho ngợi khen một trong, nhi quyết không thể nhìn Tần Vương chịu hiểm, nhưng nhi cũng sẽ không cô phụ gia tộc. Mặc hương tràn ngập trong không khí, Cố Dục gác lại bút lông, ánh nến đem hắn khỏe mắt nếp nhăn chiếu lên khắc sâu. Hắn nhìn qua cái này trầm mặc ít nói lại bướng bỉnh như đá nhi tử, đột nhiên cười khẽ một tiếng, "Đi thôi, có thể gặp phải Tần Vương, đây là ngươi chi vinh hạnh. Muốn năm đó lịch đại tiên tổ cùng chư vị minh quân cũng là như thế." Cố Tuyền đứng người lên, và áo đảo qua trên bàn trà biên phòng đồ, "Nếu ta phán đoán không sai, Tần Vương sẽ sáng lập ra một cái thịnh thế. Đợi chút nữa tào triều, ta sẽ lên sơ bệ hạ, xuất Cố gia tử đệ phòng thủ sóc phương. Đệ đệ của ngươi nhóm, không cần ngươi lo lắng." Ngữ khí của hắn cũng không giống trước kia bình tĩnh như vậy. Cố Dục trong lòng đối với Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân lại há có thể không có phán đoán. Chẳng qua là hắn không thể nói mà thôi. Kỳ thật Lý Kiến Thành tài năng thật không kém, trong khoảng thời gian này đến nay mỗi lần đến đây thỉnh giáo Cố Dục đều có 10 phần thu hoạch cùng tiến bộ. Nhưng hắn cùng Lý Thế Dân so sánh, cuối cùng vẫn là kém một chút. Đó cũng không phải bởi vì khả năng, mà là tính cách. Dù là tới hôm nay tình trạng này, từ đầu đến cuối Lý Thế Dân đều từ đầu đến cuối chưa từng chủ động đi gặp hoặc là triệu kiến bất kỳ Cố thị tử đệ. So với Lý Kiến Thành, hắn có thể lôi kéo tới Cố thị cơ hội thật sự là cao rất rất nhiều, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có làm như vậy liền đã nói rõ tất cả. Hắn lý giải Cố thị khó xử, cũng tương tự bởi vì toàn bộ thiên hạ lưu lại nhân tài. Bằng vào lấy điểm này, Cố Dục liền có thể nhìn ra Lý Thế Dân có được một khỏa nhân nghĩa chi tâm, cái này tại bất luận cái gì kẻ thống trị trên thân đều là vô cùng khó được phẩm hạnh. Phụ thân, Cố Tuyền hai mắt trong nháy mắt đỏ lên, lực cũng là chập trùng càng thêm rõ ràng, nhìn xem đã có tóc trắng Cố Dục, hắn lần nữa dùng sức nhẹ gật đầu, lại cuối cùng là không thể đang nói cái gì. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Kỳ thật hắn thấy, Cố Dục cũng sớm đã đoán được con trai mình biết làm lựa chọn. Từ tiếp nhận huấn luyện tân tốt sự tình liền một mực tại vì thế làm lấy chuẩn bị. Cố Tuyền có thể đi trợ giúp Lý Thế Dân, nhưng không thể đại biểu Cố thị. Trận chiến này là thắng hay bại đối với Cố thị kỳ thật đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bởi vì Cố thị cần có cũng không phải là một khi huy hoàng, vô luận như thế nào Cố Dục đều nhất định muốn nhường Cố thị tại ngoài sáng phía trên hoàn toàn cùng việc này chưa cắt ra đến. Mà cử động lần này chính là tốt nhất lấy cớ. Việc này cũng không tại trên triều đình gây nên cái gì chú ý. Dù sao Cố Dục đã huấn luyện một đoạn thời gian tân tốt, lại thêm đột quyết nhiều lần xâm phạm, bây giờ coi như bố phòng cũng hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Lý Uyên tất nhiên là đáp ứng việc này. Hắn người này đối với gia sự vẫn là mười phần xem trọng. Toàn bộ thiên hạ lại có ai có thể so sánh được Cố thị? Đem đây hết thể giao cho Cố Dục, Lý Uyên vẫn là hết sức yên tâm. Thậm chí càng muốn tự mình xuất lĩnh bách quan là Cố Dục tiến đưa. Lý Thế Dân cũng tương tự tới. Thân thể của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, mấy ngày nay thậm chí ngay cả tạo triều cũng không từng tiến đến, nhưng lại vẫn là lựa chọn đến là Cố Dục cùng một đám huynh đệ tiến đưa. Lần nữa nhìn thấy Lý Thế Dân thời điểm, Cố Ngạn đám người cảm xúc đều là vô cùng phức tạp. Kỳ thật nếu là có thể, mỗi một người bọn hắn đều bằng lòng đi trợ giúp Lý Thế Dân, chỉ tiếc bọn hắn cũng không thể làm như vậy. Cố Tuyền cũng tại xuất hành trong đội ngũ. Thấy Lý Thế Dân sắc mặt vẫn là có chút không đúng, nhướng mày, đi lên trước trầm giọng hỏi, "Điện hạ, còn mạnh khỏe?" "Không ngại." Lý Thế Dân cười nhạt một tiếng, lập tức tiến lên một bước, đưa tay đặt tại Cố Tuyền trên vai, ánh mắt sáng rực, "Từ Uyên, trận chiến này cần phải đánh ra ta đại đường uy phong. Giống như năm đó ngươi ta huynh đệ cùng nhau chinh chiến lúc đồng dạng." Chớ có nhường đột quyết còn nhỏ dò xét ta Trung Nguyên Nam Nhi. Hắn ngữ khí dần dần nặng, hai đầu lông mày ngưng một tầng sương lạnh, đột quyết nhiều lần phạm biên cảnh, bách tính trôi dạt khắp nơi, nếu ngay cả thái phó cùng ngươi cũng chấn không được cục diện. Phu hoàng rời đô chi nghị, chỉ sợ cũng rốt cuộc ngăn không được. Đến lúc đó, quan trung trăm vạn lê dân, đều thành đột quyết đao hạ thịt cá. Trận chiến này, tuyệt không thể bại. Thanh âm hắn trầm thấp, nhưng từng chữ như sắt, sắc mặt mặc dù tái nhợt, ánh mắt lại sắc bén như lao. Cố Tuyền nghiêm mặt, trầm mặc thật lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng, chỉ phun ra một chữ, "Không." Hắn nhìn thẳng Lý Thế Dân, tiếng nói khàn khàn lại kiên định, "Mặt tướng, chờ điện hạ cùng một chỗ." Một cái mắt, Lý Thế Dân đột nhiên chính là sững sờ. Mặc dù Cố Tuyền nói chỉ là một câu mười phần lời đơn giản, nhưng lấy hắn đối với Cố Tuyền hiểu rõ, lại vẫn mơ hồ nghe được trong đó thâm ý tự uyên, Lý Thế Dân lập tức nhíu nhíu mày, vừa định nói thêm gì nữa. Nhưng Cố Tuyền dĩ nhiên đã chắp tay mà đi. Tại Lý Uyên bên cạnh, Lý Kiến Thành nhìn xem một màn này, trong ánh mắt vẻ cảnh giác càng thêm nồng đậm. Lý Uyên đối với lần này động binh hiển nhiên cũng là mười phần coi trọng, lại cùng Cố Dục nói chuyện với nhau hồi lâu sau. Cố Dục bọn người lúc này mới tại Lý Uyên cùng quần thần nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi rời đi. Trong kinh thế cục càng thêm rung chuyển. Mặc dù Lý Thế Dân chẳng qua là khi chúng cùng Cố Tuyền tùy tiện hàn huyên trò chuyện, nhưng hắn loại kia trong quân đội không có gì sánh kịp danh vọng vẫn là kích thích Lý Kiến Thành. Từ nay một ngày lên, Lý Kiến Thành thế công càng thêm hung mãnh. Hắn thậm chí là chủ động để cho người ta tản lên lời đồn, cũng nhờ vào đó để cho người ta đến mật tấu Lý Uyên Lý Thế Dân dường như đã có phản ý, dù là cử động này không được Lý Thế Dân. Nhưng hắn cũng muốn không ngừng mà tại Lý Uyên trong lòng lưu lại hoài nghi hạt giống liền đầy đủ. Những này hoài nghi liền sẽ để Lý Uyên không cần Lý Thế Dân, cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hoàn toàn bộc phát. Nhưng Lý Thế Dân há lại sẽ ngồi chờ chết. Đối với hắn mà nói, kỳ thật ở đằng kia một ngày nhìn thấy thê tử của mình đều có lấy tính mệnh uy hiếp về sau, tất cả cũng đã định trước. Hắn không có chút nào bất kỳ đường lui, chỉ có thể phản kích. Mà mắt thấy Lý Uyên vẫn là không có hoàn toàn phế bỏ Lý Thế Dân tâm tư, tại Lý Nguyên cắt dưới đề nghị, Lý Kiến Thành cuối cùng là một lần nữa lên sát tâm. Chương 141, Huyền Vũ môn, Cố Tuyền quyết định, 3, chương 141, Huyền Vũ môn, Cố Tuyền quyết định, 3, ngay tại đồng cung bên trong. Lý Nguyên cắt càng là bản tiếng, muốn đích thân chính tay đâm Lý Thế Dân. Làm Lý Thế Dân thu đến đông cung nhãn tuyến đưa tới tin tức về sau, trong lòng sau cùng một tia lưu niệm cũng cuối cùng là tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán. Võ Đức 9 năm, mùng 3 tháng 6. Thần Vương phủ. Đêm để lọt tí tách. Ánh đến tại đồng tức đèn bên trong chớp tắt, đem Lý Thế Dân thân ảnh quăng tại trên tường, theo gió đêm lay động cung trường, dường như hắn giờ phút này lắc lư lại kiên định nội tâm. Hắn đang chờ mình những cái kia tâm phúc. Ngay tại vừa rồi hắn đã hạ mật lệnh, đi triệu tập những cái này từng tại Tần Vương phủ tiên sách trong phủ chỗ đảm nhiệm qua chức vị quan trọng tâm phúc. Mặc dù bọn hắn trong đó có rất nhiều người đã sớm bị Lý Kiến Thành công hãm, bị đá ra Tần Vương phủ, nhưng Lý Thế Dân vẫn tin tưởng, bọn hắn trước sau sẽ tới. Thời gian vội vàng mà qua. Tiên tính Tần Vương phủ bên trong, từng đạo bóng người lần lượt xuất hiện. Bọn hắn có người mặc đạo sĩ phục sức, có người mặc phổ thông bách tính phục sức, cơ hồ mỗi người đều làm ra che lấp. Cái này cũng trách không được bọn hắn rất nhiều người đã sớm bị Lý Uyên hạ thánh chỉ, cấm chỉ bọn hắn lần nữa tiến vào Tần Vương phủ, chỉ cần lại tiến Tần Vương phủ, cái kia chính là tội chết. Nhưng là hôm nay bọn hắn không thể không đến, bởi vì Lý Thế Dân trong lòng đã làm ra quyết định. Điện hạ, điện hạ, điện hạ. Từng tiếng bái kiến không ngừng sẽ tại toàn bộ trong điện vang lên, Lý Thế Dân biểu lộ từ đầu đến cuối đều là như vậy nghiêm túc, từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng. Cho đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau, hắn lúc này mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét mắt mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng, "Hôm nay ta nhận được tin tức, thái tử cùng Tề Vương đã quyết định giết ta. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ý." Hắn chậm rãi cầm lên bội kiếm của mình, tại ánh đến trước đem nó mở ra, nhàn nhạt mở miệng, "Chư vị huynh đệ, có thể nguyện theo ta Lý Thế Dân chịu chết." "Theo ta Lý Thế Dân chịu chết." Không có chút nào bất cứ ba động gì một câu, nhưng lại giống như lôi đỉnh đồng dạng tại toàn bộ trong đường nổ tung. Không có một tơ một hào do dự, mọi người tại đây cơ hồ lập tức liền quỳ xuống, mỗi người biểu lộ đều là như vậy trịnh trọng. Bọn hắn cũng sớm đã không chỉ một lần khuyên qua Lý Thế Dân, nhưng Lý Thế Dân lại vẫn luôn đang do dự. Bây giờ thấy Lý Thế Dân đã làm ra quyết định, lại có gì tốt e ngại. Tần Vương Nam Cung, chúng ta chấp giáo đi theo, mặc dù trăm vạn chúng làm gì được ta. Vất chỉ kính đức càng là lần nữa hô lên Lý Thế Dân năm đó đối mặt đầu kiến đức lúc nói tới ra câu nói kia. Mọi người đều là vẻ mặt sục sôi. Lý Thế Dân biểu lộ cũng là càng thêm chăm chú, đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, ánh mắt đảo qua trong phòng mỗi người, trầm giọng nói, lần này hành động liên quan đến sinh tử, cũng liên quan đến đại đường Giang Sơn. Một khi động thủ, liền lại không quay đầu con đường. Nét mặt của hắn từ đầu đến cuối đều là như vậy lạnh lẽo, hướng mọi người tại đây kể ra lên chính mình nghĩ kỹ sách lược. Hắn hôm nay tại Trường An bên trong thế lực cực yếu, thậm chí ngay cả Lý Nguyên Cát cũng không sánh bằng, đừng nói là còn có Lý Kiến Thành. Mấu chốt nhất là, Lý Thế Dân còn cần cân nhắc cấm quân. Bất quá hắn nhưng vẫn là có đường lui, Trình Giảo Kim bây giờ bên ngoài, dù là coi như sự tình không thành chỉ cần hắn có thể giết ra thành đi, cũng là có thể thông qua Trình Giảo Kim lần nữa khởi sự. Lý Thế Dân vì thế cũng sớm đã làm xong chơi quyền kích chuẩn bị. Đám người nghe được đều là 10 phần chăm chú, thỉnh thoảng cũng sẽ cho cùng ra bộ phận đề nghị. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Lý Thế Dân căn bản liền không có nửa phần do dự, lập tức liền đã ngừng lại tiếng nói, cầm kiếm liền hướng thẳng đến ngoài cửa mà đi. "Ai?" "Điện hạ." Thanh âm quen thuộc trong nháy mắt nhớ tới. Ngay sau đó, Cố Tuyền thân ảnh liền trực tiếp từ trong bóng tối đi ra, hắn lúc này hoàn toàn không có làm ban đầu dáng vẻ, toàn bộ trên thân thể người tràn đầy dơ bẩn, quần áo trên người cũng 10 phần cũ nát. "Từ Uyên." Lý Thế Dân hoàn toàn ngây ngẩn, cực kỳ chấn kinh, "Ngươi đây là?" Hắn vừa nói, một bên cũng là không chút do dự trực tiếp liền đem Cố Tuyền hướng phía gian phòng bên trong kéo tiến đến. Tâm tình khẩn trương trong nháy mắt tiêu tán. Mọi người tại đây cũng vạn vạn không ngờ tới người tới vậy mà lại là Cố Tuyền, đều là vô cùng kinh ngạc. "Điện hạ, mặt tướng muốn cùng ngươi cộng đồng trên chiến trường." Cố Tuyền không có chút nào nói nhảm, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Thế Dân nói rằng. Thật đơn giản một câu, lại cho thấy thái độ hắn. Hắn lần này vụng trộm trở về cũng không dễ dàng. Vì phòng ngừa người khác phát hiện, làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu không phải hắn bản lĩnh vô cùng tốt lại thêm lại có Tiết Tam hỗ trợ, thậm chí ngay cả Vương phủ tưởng đều lật không tiến vào. Một máy mắt, tất cả mọi người lần nữa ngây ngẩn, tùy theo mà đến chính là vui mừng như điên. Cố Tuyền Dũng manh bọn hắn là biết, bọn hắn lại há có thể không thích. Chỉ có Lý Thế Dân tại thời khắc này nhíu mày, lập tức liền kéo lại Cố Tuyền tay nghiêm túc nói, "Tử Uyên, ngươi há có thể?" Hắn vẫn là có chút lo lắng, mặc dù Lý Thế Dân đối với mình hết sức tự tin, nhưng giờ này phút này, hắn cũng nhất định phải cân nhắc là toàn bộ thiên hạ lưu lại người tài ba. Bất quá còn chưa chờ hắn nói xong, Cố Tuyền mảy may đều không do dự, ở ngay trước mặt hắn liền trực tiếp lấy ra chôi kia dao găm liền hướng thẳng đến trên mặt của mình bạch xuống đi. Một đao, hai đao, ba đao. Một màn này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Tại mọi người chưa từng kịp phản ứng lúc, Cố Tuyền cũng đã trọn vẹn lấy xuống ba đao. hắn võ nghệ vốn là 10 phần bất phàm. Cử động lần này chỉ là vì quẹt làm bị thương mặt mình, cũng không ra tay quá nặng. Nhưng nhìn xem kia không ngừng nhỏ xuống máu tươi, tất cả mọi người vẫn làm ngộng. Điện hạ, mặt tướng không cách nào dồn bỏ gia tộc, nhưng cũng là không thể trơ mắt nhìn xem điện hạ mạo hiểm. Hôm nay mặt tướng hủy mặt cùng điện hạ đồng hành, bất luận là thắng hay bại, năm đó Cố Tuyền đều đã chết tại trên chiến trường. Cố Tuyền vẫn là không có dừng lại, thậm chí cả người ngựa khí cũng không từng có thay đổi gì. Cho đến giờ phút này, Lý Thế Dân rốt cục phản ứng lại, vội vàng liền kéo lại Cố Tuyền, hai mắt đỏ bừng run giọng nói rằng: "Tử Uyên, ngươi làm sao đến mức này? Ta chưa từng đi gặp ngươi, chẳng lẽ lại Tử Uyên vẫn không rõ tâm ý của ta?" Còn lại đám người lúc này hốc mắt cũng là dần dần đỏ lên. Đồng dạng xem như Lý Thế Dân tâm phúc, bọn hắn tất nhiên là minh bạch Lý Thế Dân đến cùng đối Cố Tuyền đến cỡ nào coi trọng. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn đối với cái này cũng đều từng có bất mãn. Dù sao Cố Tuyền không có tại Lý Thế Dân nhiều lần nhận uy hiếp thời điểm cho cái gì trợ giúp, nhưng bây giờ, loại cảm giác này hoàn toàn tiêu tán. So với bọn hắn, Cố Tuyền đúng là muốn khó xử rất rất nhiều. Tại Cố Dục chưa từng đến kinh trước đó, hắn xem như Cố thị trưởng tử, đại biểu là toàn bộ Cố thị. Sau đó hắn cũng không thể ruồng bỏ toàn cả gia tộc. Điện hạ không cần nhiều lời, mặt tướng tin tưởng, điện hạ mới là thịnh thế chi chủ. Cố Tuyền tránh thoát ra, chợt liền lần nữa nắm lưỡi đao hướng phía trên mặt mà tới. Tích tích máu tươi không ngừng rơi xuống. Cố Tuyền hiển nhiên là đã sớm vì thế làm chuẩn bị kỹ lưỡng, chờ khuôn mặt hủy hết về sau, hắn trực tiếp liền từ trong ngực lấy ra sớm đã chuẩn bị xong dược vật. Cho đến giờ phút này, hô hấp của hắn mới biến thô trọng một chút. Loại thống khổ này là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Một vết sẹo có lẽ không tính là gì, nhưng 10 đạo 100 đạo về sau có thể lại khác biệt. Mọi người đều là biểu lộ phức tạp, Lý Thế Dân càng là đã rơi xuống nước mắt. Chỉ biết là giờ phút này, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được như thế nào Cố thị trung. Gia tộc này có thể đi đến hôm nay cũng không phải là thổi phồng lên, bọn hắn chính là có thể làm ra người bên ngoài không dám nghĩ càng chuyện không dám làm, dùng đây hết thể đến vì gia tộc làm ra công hiến. Cố Tuyền sát thực chết, nhưng chỉ cần đại sự có thể thành, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng lấy Lý Thế Dân tính cách, đối với Cố thị thái độ lại biến thành cái dạng gì. Cái này làm sao lại không phải là vì gia tộc đâu? Cố thị đang không ngừng suy yếu. Bây giờ Cố Tuyền thân làm Cố thị trưởng tử, chính là tại dùng chính mình tất cả đến vì gia tộc góp một viên gạch, đồng dạng cũng là vì nội tâm của mình. Hô, Lý Thế Dân thật sâu thở hắt ra, một lần nữa đưa tay kéo lại Cố Tuyền, từ trong tay đoạt lấy bình thuốc, tự thân vì Cố Tuyền bôi thuốc. Mọi người thấy một màn này, trong lòng không có chút nào bất kỳ bất mãn gì. Tối thiểu nhất, nếu là đem bọn hắn đặt vào Cố Tuyền vị trí phía trên, bọn hắn tuyệt không làm ra loại hành vi này đảm lượng. Bởi vì bất luận là ai thắng ai thua, Cố thị địa vị đều sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Hán ngữ từ điển niết diện tôn độc, giải thích, chỉ làm thủ hộ so sinh mệnh càng quan trọng hơn tín nhiệm, như văn hóa truyền thừa, gia quốc đại nghĩa, cam nguyện hủy bỏ dung mạo thân phận. Điển cố nguồn gốc từ đường đại Cố thị tử vì dung trợ Lý Thế Dân, mặt chữ ý là đốt hủy khuôn mặt lấy bảo tồn thư từ nghĩa rộng là hy sinh biểu tượng thủ hộ căn bản. Chương 142, ta muốn tiết chế thiên hạ binh mã. Chương 142, ta muốn tiết chế thiên hạ binh mã. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn xem đây hết thảy, lúc này trong lòng cũng là dâng lên một cỗ khó tả cảm giác. Hủy tướng mạo trợ, Cố Tuyền cuối cùng vẫn là ở gia tộc cùng tình cảm bên trong vẫn là làm ra chính mình cho rằng nhất đối lại sự tình. Chỉ là cái này trả ra đại giới sát thực quá tàn khốc một chút. Bất luận trận chiến này là thắng hay bại, làm Cố Tuyền đi ra một bước này, thời điểm Cố thị Cố Tuyền cũng đã hoàn toàn chết, ít ra tại ngoại sáng bên trên hắn cũng sẽ không lại xuất hiện. Mà cử động lần này, đồng dạng cũng là đang vì Cố thị góp một viên gạch. Hắn liền như là một đời kia đại đám tử đệ đồng dạng, dùng phương thức của mình đến là Cố thị trợ lực. Cố Dịch tâm tư có chút phức tạp. Kỳ thật hắn cũng không phải là không có nghĩ tới thông qua thông linh ngọc đến can thiệp gia tộc tử đệ nhóm lựa chọn, trực tiếp để bọn hắn ôn in Lý Thế Dân. Cử động lần này, tuyệt đối sẽ để toàn bộ Cố thị ở sau đó trong vương triều cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng ở trải qua hơi hơi nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn cuối cùng vẫn là đem ý nghĩ này ép xuống. Cố thị tuyệt đối không thể tham dự nền tảng quốc gia chi tranh. Chỉ cần tham dự một lần, ngày sau Cố thị liền không có khả năng lại là bây giờ cái này có thể bị tất cả mọi người yên tâm gia tộc, đến tiếp sau nhất định sẽ liên lụy đến vô tận tranh đoạt bên trong. Coi như tại Cố Dịch trợ giúp phía dưới, Cố thị mỗi một lần đều có thể được. Nhưng nhân tính hay thay đổi, ủng hộ hoàng đế thậm chí cũng có thể sẽ ở sau khi lên ngôi, đến diệt trừ Cố thị. Đây là Cố thị gánh nặng không thể chịu được nổi. Cố thị bây giờ địa vị, chính là bởi vì mấy trăm năm qua nhiều đời người cố gắng cùng khắc chế, mới hoàn toàn sáng tạo ra Cố thị. Hắn tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời uy hoàng mà ảnh hưởng đến Cố thị căn bản. Một đêm này đã định trước không tầm thường. Bất luận chính là Lý Thế Dân, hoặc là Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát đều đang chuẩn bị lấy sát chiêu của mình. Không sai, Lý Kiến Thành cũng không có ý định lại nhường nhịn đi xuống. Lý Uyên thái độ, Lý Thế Dân trong quân đội danh vọng đều đã trở thành trong lòng của hắn ác mộng, vô luận như thế nào hắn nhất định phải cũng muốn hạ thủ. Đối với song phương mà nói, tất cả mâu thuẫn đều muốn tại gần đây bên trong hoàn toàn kết thúc. Suốt cả đêm, mọi người đều chưa từng rời đi. Lý Thế Dân đã làm xong tất cả chuẩn bị, chỉ đợi đánh cược lần cuối. Hôm sau, lúc sáng sớm, Trường Tôn Vương Phi mặc dù từ đầu đến cuối cũng không đã từng hỏi qua Lý Thế Dân đến cùng phải làm những gì, nhưng khi nàng nhìn thấy kia từng cái mặt mũi quen thuộc thời điểm, trong lòng liền đã có một chút suy đoán. Nàng như là năm đó Lý Thế Dân xuất binh lúc đồng dạng, tự thân vì Lý Thế Dân xuyên giáp, biểu lộ vô cùng tỉnh táo. Hôm nay, nhìn xem phu nhân của mình, Lý Thế Dân ánh mắt phức tạp tựa hồ là muốn cùng nàng trò chuyện, nhưng còn chưa chờ hắn nói ra miệng, Trường Tôn Hoàng hậu liền trực tiếp dùng tay chặn Lý Thế Dân miệng, nghiêm mặt nói rằng, thần thiếp sẽ như ngày ấy đồng dạng, nắm lưỡi đao canh giữ ở nhận làm trước cửa, chờ đợi điện hạ trở về. Thật đơn giản một câu, lại hoàn toàn biểu lộ tất cả thái độ. Lý Thế Dân ánh mắt lập tức biến đổi, chợt liền trực tiếp đem nữ nhân trước mắt ôm nhập lực mình. Hốc mắt của hắn có chút đỏ lên. Giờ phút này, Lý Thế Dân thật cảm thấy chính mình vẫn là may mắn. Dù là đã đến trình độ như vậy, cũng sẽ có một đám người nguyện ý theo hắn chịu chết, cũng có người bằng lòng từ bỏ rơi tất cả đến duy trì hắn. Ánh mắt của hắn càng thêm kiên định. Những năm gần đây nuôi thành vô địch chi tâm tại thời khắc này càng thêm nện vững chắc. Hắn quyết không thể thua. Hắn không thể có lỗi với những ngày này, cũng không thể có lỗi với những cái kia chờ mong hắn bất tính. Những năm gần đây từng màn cảnh tượng không ngừng ở trước mắt xuất hiện. Tuổi còn trẻ liền lập xuống hoành nguyện thiếu niên, khởi sự mới bắt đầu không sợ nguy hiểm, lao tới ngàn dặm đuổi cự lộc đảm lượng. Kia nhìn thấy vạn dân hưng suy thời điểm lập hạ chí hướng. Hổ Lao Quan lúc trước có can đảm lấy mấy ngàn binh mã tuyên bố trăm vạn chi chúng có thể làm gì được ta tướng quân. Trường Giang bên cạnh trước, vạn dân quỳ lạy hô to Tần Vương tiên ân lúc gió nhẹ. Đột quyết khả hãn trong ánh mắt kiên kỵ. Những năm gần đây từng màn cảnh tượng tại thời khắc này không ngừng tại Lý Thế Dân trong óc quen quẩn. Cho đến cuối cùng, biến thành quần thần kiên định duy trì, Cố Tuyền hủy mặt, Trưởng Tôn Vương phi chúng trinh. Lý Thế Dân hít một hơi thật sâu, dùng sức ôm lấy Trưởng Tôn Vương phi, cũng không lại nói gì nhiều, chỉ là âm vang nói câu, "Chờ ta." Dứt lời, quay người liền hướng phía bên ngoài mà đi. Ầm ầm. Dường như ngay cả lão thiên gia đều cảm nhận được hôm nay bất phàm, âm trầm sắc trời phía dưới không ngừng vang lên trận trận lôi âm, mặc dù không có trời mưa nhưng lại cũng là cho người một loại phá lệ cảm giác nặng nề. Chúng tướng sĩ cũng sớm đã làm xong tất cả chuẩn bị. Thấy Lý Thế Dân đi ra, bọn hắn nhao nhao đứng dậy, mỗi người ánh mắt đều là cực kỳ kiên định, như là đã đến giờ khắc này, liền đã mất cần nhiều lời. Lý Thế Dân không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền dẫn đám người hướng phía hoàng cung mà đi. Hắn đem trận chiến này địa điểm tuyển tại Huyền Vũ Môn. Đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn hôm nay chỉ có 800 binh mã, Cố Tuyền cũng là vì hắn chuẩn bị một chút tử trung chi sĩ, nhưng chung vào một chỗ cũng không đến 1000 người. Hoàn toàn không có khả năng cùng Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát so sánh. Trừ cái đó ra, hắn còn cần cân nhắc Trường An cấm quân. Cũng chỉ có đem chiến trường không chê trong hoàng cung, hắn mới có thể có một chút hy vọng sống. Lý Thế Dân nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đem hết thảy đều kết thúc, đến lúc đó mới có thể để cho Lý Uyên bị ép tiếp nhận tất cả hiện thực. Chiến lược của hắn ánh mắt chính là người bên ngoài không thể so bì. Vì thế, Lý Thế Dân cũng sớm đã đón mua Huyền Vũ Môn thủ tướng Thường Hạ, đem nhân mã mai phục tiến vào Huyền Vũ Môn. Nhưng trước đó, hắn còn muốn đi gặp một lần Lý Uyên. Đây cũng là lần này kế hoạch hoạch tâm một trong. Lý Thế Dân nhất định phải ổn định Lý Uyên, ít ra không thể để cho hắn nhanh chóng điều động cấm quân. Chỉ cần cấm quân khẽ động, đến lúc đó hắn điểm này binh lực là không thể nào sinh ra cái gì đại loạn. Tiếng gió rít đảo, nương theo lấy từng tiếng lôi âm, liền giống như trời xanh cũng là đang nhìn chăm chú toàn bộ Cửu Châu đồng dạng. Thậm chí ngay cả Cố Dịch cũng bắt đầu khẩn trương lên, nhìn chăm chú vào tất cả, không nguyện ý rơi xuống bất kỳ chi tiết. Thái cực điện, làm Lý Uyên nghe nói Lý Thế Dân chạy đến thời điểm, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp quát tay áo liền để cho người ta đem Lý Thế Dân dẫn vào. Nhưng theo Lý Thế Dân đi vào đại điện, hắn lập tức liền nhíu mày. Lý Thế Dân trong tay vậy mà tại cầm lấy binh khí, hơn nữa nhìn vậy đi bộ tư thế, Lý Uyên trong nháy mắt liền có thể nhìn ra Lý Thế Dân hôm nay xuyên giáp. Vì sao muốn cầm trong tay binh khí? Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, nhíu mày hỏi: "Phụ thân?" Lý Thế Dân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ chấn động, chăm chú nhìn Lý Uyên nói: "Nhi hôm nay đến đây là cùng phụ thân chào từ biệt." Hắn cũng không xưng hô phụ hoàng, tự Lý Uyên xưng đế về sau, cái này toàn gia quan hệ dường như liền đã thay đổi. Nghi kỵ, mâu thuẫn, cái gọi là thân tình tại hoàng đế này vị trí trước mặt là như thế không đáng giá nhắc tới. "Chào từ biệt." Lý Uyên trong nháy mắt liền có chút ngộng, kinh ngạc nhìn xem Lý Thế Dân nói rằng: "Ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ lại là muốn đi chống lại Hung Nô?" Hắn bản năng liền cho rằng Lý Thế Dân là có loại ý nghĩ này, lúc này quên đủ, "Nhị lang à, thái phó đã xuất quân tiền đến, ngươi lại?" "Phụ thân." Lý Thế Dân trực tiếp liền cắt ngang Lý Uyên, chợt hướng thẳng đến hắn quỳ xuống, "Nhi đã nghe, thái tử cùng Tề Vương đã muốn giết con, Tề Vương càng là tại Đông cung bên trong tuyên bố muốn đích thân chém nhi thủ cấp. Nhi tử kỳ sắp tới." Ầm ầm. Kinh lôi thanh âm nương theo lấy Lý Thế Dân tiếng nói rơi xuống đột nhiên nổ vang. "Cái gì?" Lý Uyên biểu lộ lập tức chính là một lần, mặt mũi tràn đầy không dám tin, chăm chú nhìn Lý Thế Dân, "Sao lại có thể như thế đây? Ta tự có mật thám." Trong mấy mắt, Lý Uyên trên mặt bỗng nhiên tránh thống khổ, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, thân thể có một chút phát run, cả người hốc mắt cũng tại thời khắc này đột nhiên đỏ lên. "Huynh đệ các ngươi coi là thật đã đến trình độ này?" Ngữ khí của hắn cũng mang lên một tia thống khổ. Chương 142, ta muốn tiết chế thiên hạ binh mã. 2, chương 142, ta muốn tiết chế thiên hạ binh mã. 2, nhìn xem Lý Thế Dân trong tay binh khí, cùng trên người chiến giáp, hắn chậm rãi đứng dậy, nói lần nữa, "Việc đã đến nước này, ngươi muốn thế nào?" "Không phải nhi muốn thế nào, là thái tử cùng Tề Vương muốn thế nào." Lý Thế Dân ánh mắt càng thêm băng lãnh, bản thân Lý Thị khởi binh đến nay, nhi có thể làm qua bất kỳ chuyện sai, lại có chỗ nào có lỗi với ta đại đường? Nhưng thái tử đâu? Tề Vương đâu? Bản thân trở về Trường An, thân binh lần lượt bị phế, hầu cận lần lượt bị thôi. Nhi cũng là muốn hỏi một câu, phụ thân coi là thật liền nhẫn tâm như vậy, muốn trơ mắt nhìn xem nhi chết tại thái tử cùng Tề Vương trong tay. Ở dưới đất bị kia từng cái đã từng chính tay đâm chi tập mà chế giễu. Một tiếng này âm thanh chất vấn liền giống như là kim châm đồng dạng trực tiếp đâm vào Lý Uyên trong lòng. Người bên ngoài có lẽ không biết rõ, hắn lại làm sao có thể không rõ ràng? Hắn lại há có thể quên mất năm đó đối với Lý Thế Dân lời hứa? "Nhị lang." Lý Uyên hốc mắt lập tức đỏ lên, vội vàng liền đi lên phía trước kéo lại Lý Thế Dân, "Phụ thân sẽ giúp ngươi, nhanh." lập tức triệu kiến thái tử cùng Tề Vương vào cung. Có lẽ là thật đã đến tuyệt cảnh quan hệ. Đến giờ khắc này, Lý Uyên là rốt cục có mong muốn tự mình ra tay can thiệp hai đứa con trai quan hệ trong đó. Nhưng hiển nhiên, đã chậm. Lý Thế Dân mảy may đều không do dự nói ra chính mình địa điểm dự định. Biển ao. Lấy sợ hai phục binh chi từ nhường Lý Uyên đem địa điểm định trên thuyền. Bây giờ Lý Uyên tất nhiên là sẽ không suy nghĩ nhiều. Biển ao thế nhưng là cung thái cực khu vực hạch tâm, hắn ngày bình thường cũng sẽ thường xuyên tại Lâm Hồ Điện bên trong nghỉ ngơi, lại làm sao có thể lên cái gì lòng nghi ngờ. Chớ nói chi là hắn bây giờ tâm cũng đã hoàn toàn loạn. Còn ngây thơ nghĩ đến có thể lấy phụ thân thân phận hòa hoãn Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân mâu thuẫn. Tất cả chính như kế hoạch. Lý Uyên mang theo Lý Thế Dân một đường hướng phía Hải Trì mà đi, trên đường đi hắn còn đang không ngừng an ủi Lý Thế Dân. Có ta ở đây, nhị lang không cần lo lắng. Chờ việc này kết thúc, vi phụ liền bái ngươi là ta đại đường thập phương trinh bộ sứ, đến lúc đó ngươi a giống như năm đó chiêu liệt hầu đồng dạng, không chuyện quan trọng gì cũng đừng hồi kinh. Hắn một đường đều đang không ngừng liễu lo không ngừng, không có chút nào phát hiện trong đó dị thường. Liền dưới loại tình huống này, Lý Thế Dân trực tiếp liền đem Lý Uyên dẫn tới trên thuyền. Mày may đều không do dự liền làm cho người lái thuyền. Cho đến giờ phút này, Lý Uyên lúc này mới dần dần đã nhận ra dị thường, nhìn xem bên bờ kia từng cái xa lạ cấm quân, hắn cho mày, những người này là ai? Vì sao chấm dường như xưa nay đều chưa từng thấy qua? Phụ thân, đây là Tần Vương phụ phủ binh. Lý Thế Dân nhẹ nhàng thở ra một hơi, lạnh nhạt hồi đáp. Trong nháy mắt, Lý Uyên biểu lộ đột nhiên chính là biến đổi. Nhìn xem Lý Thế Dân trong tay lưới dao, hắn tựa hồ là rốt cục phản ứng lại, đưa tay chỉ hướng Lý Thế Dân, nhị lang, ngươi muốn phản? Phụ thân. Lý Thế Dân có chút nghiêng đầu nhìn về phía hắn, lộ ra một cái hết sức phức tạp nụ cười, như không muốn cái gì thập phương trinh độ sứ. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, giơ lên trong tay binh khí, hôm nay ta đại đường chỉ có thể có một cái thái tử. Đang khi nói chuyện, Lý Thế Dân ánh mắt cũng là dần dần đỏ lên, nhưng trong ánh mắt kiên định lại là không chút nào thiếu. Hắn đã thay đổi. Từ ngày đó nôn ra máu thấy tận mắt lấy vợ con của mình canh giữ ở bên cạnh mình thời điểm, vị kia từng một lòng hướng mặt trời muốn trở thành thập phương trinh độ sứ, là đại đường đánh ra một cái thịnh thế tần vương liền đã chết. Hắn hiện tại chỉ muốn làm hoàng đế. Lý Uyên biểu lộ hoàn toàn đại biến, hắn nhìn trước mắt nhi tử, rõ ràng là như vậy quen thuộc, nhưng giờ phút này nhưng lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Người tới, có ai không? Hắn không chút do dự, lập tức liền hô to lên. Nhưng chỉ đáng tiếc là làm hắn đi đến hải trì leo lên tòa này thuyền một khắc kia trở đi, hắn cũng đã không khống chế được trong kinh hết thảy. Trên thuyền sớm đã giấu kín nhân mã lập tức đi ra, tùy theo mà đến là một chiếc thuyền nhỏ. Lý Thế Dân lần nữa nhìn thoáng qua Lý Uyên, tại Lý Uyên một mặt vẻ phức tạp phía dưới, mảy may đều không do dự nhảy lên thuyền nhỏ. Bệ hạ chiếu lệnh, cung thái cực cấm vệ quân không được tùy ý hành động. Một tiếng âm vang hữu lực tiếng la cấp tốc thêm một cái lính liên lạc giao thế phía dưới càng truyền càng xa. Cùng lúc đó, cung thái cực trước, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát hai người đang tại hướng trong cung mà đến. Lý Kiến Thành vẻ mặt cũng là vô cùng thản nhiên, nhưng Lý Nguyên Cát lại là mang theo một tia lo lắng. Huynh trưởng, không phải có tin tức nói Lý Thế Dân đã tại làm chuẩn bị đi? Hôm nay lại không như liền nghe ta, cáo ốm không đi liền có thể. Thần sắc hắn trịnh trọng hướng Lý Kiến Thành đề nghị. Tứ đệ tại sao như thế bối rối? Lý Kiến Thành khinh thường cười một tiếng, bây giờ kinh thành đều nắm trong tay, Lý Thế Dân còn có thể có thủ đoạn gì? Phụ hoàng hôm nay triệu kiến, nếu ta chờ không đi gây phụ hoàng không thích, đây mới là phiền toái. Hơn nữa ngươi đừng quên, kia Huyền Vũ môn thường hà có thể là người của ta. Lý Kiến Thành không chút phật lòng. Nghe vậy, Lý Nguyên Cát trong ánh mắt mặc dù vẫn là có một chút lo lắng, nhưng nghĩ sau cuối cùng là nhẹ gật đầu. Ầm ầm, tiếng sấm không ngừng. Hai người cứ như vậy một đường xuất lĩnh cái này hầu cận, hướng phía Huyền Vũ môn mà đi. Đồng dạng còn có một đám đại thần. Lý Uyên hôm nay hiển nhiên là muốn ôm hoàn toàn định ra việc này nguyên nhân, đồng dạng cũng là cho bọn họ đưa đi tin tức, nhưng tốc độ của bọn hắn nhất định là phải chậm hơn một chút. Huyền Vũ môn, xem như cung thái cực phương Bắc Hải Tâm, không chỉ có thể thẳng tới vườn thượng huyện, càng là có thể cấp tốc chặt đứt cung thành cùng ngoại giới liên hệ. Đây cũng là Lý Thế Dân đem lần hành động này lựa chọn nơi đây nguyên nhân một trong. Lý Kiến Thành tất nhiên là muốn đi Huyền Vũ môn. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng tương tự có dự định, ngay tại trải qua Huyền Vũ môn thời điểm, càng là bàn giao thường hà đợi chút nữa chỉ cần có người nắm lấy lệnh bài của hắn, liền hết thảy cho đi. Đây cũng là Lý Uyên vị hoàng đế này thất bại chỗ. Kỳ thật tại trên căn bản, hắn vị hoàng đế này đã có chút bị giá không. Bất luận là Lý Kiến Thành cũng tốt, hoặc là Lý Thế Dân cũng được, hai người đều không ngừng trong cung thấm vào thực lực của mình. Mặc dù Lý Uyên vẫn luôn là hoàng đế, nhưng hắn vị hoàng đế này lực khống chế đã không biết là yếu đi nhiều ít. Đây cũng là hắn tính cách đưa đến kết quả. Đối với mình hai đứa con trai này, hắn dung túng khiến tất cả phát triển tới hôm nay tình trạng này. Và anh, nương theo lấy Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát hai người xuyên qua Huyền Vũ môn, nặng nề sừng sững cửa thành trong nháy mắt qua bế. Toàn bộ trong hoàng cung tĩnh đáng sợ, cùng thường ngày cũng không cái gì khác biệt. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì sắc trời quá âm trầm duyên cớ. Không chỉ là Lý Nguyên Cát càng thêm căng trương, thậm chí ngay cả Lý Kiến Thành trên trán đều xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh. Hai người một đường hướng phía Lâm Hồ Điện mà đi. Bất quá ngay tại tới gần Lâm Hồ Điện thời điểm, Lý Kiến Thành lại đông cảm thấy càng thêm không đúng, kia một từng cái thị vệ khuôn mặt lại cho hắn một cỗ cảm giác quen thuộc. Mà chỉ là như thế mảnh nhìn kỹ một lúc nét mặt của hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Đó cũng không phải cung đình cấm quân, mà là Tần Vương phủ nhân mã. Ý nghĩ này liền giống như kinh lôi đồng dạng trong nháy mắt trong đầu nổ tung. Lý Kiến Thành không có chút do dự nào, lập tức liền nắm chặt dây cương, đột nhiên liền hô to một tiếng, "Đi mau!" Dứt lời, hắn lúc này liền muốn bay lại đầu ngựa, hướng phía ngoài cung đánh tới. Nhưng vào lúc này, một đạo quen thuộc lại băng lãnh tiếng la bỗng nhiên liền băng lên.
đại ca.
Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành hai người cơ hồ cùng nhau quay đầu, trong nháy mắt liền nhìn về phía cầm trong tay cung tiễn Lý Thế Dân đang xuất lĩnh lấy một đôi nhân mã hướng phía bọn hắn cái này đánh tới. Mà liền tại bọn hắn sau lưng, cũng tương tự xuất hiện nhân mã. Hai người chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, liền trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, bọn hắn thấy được Bất Chỉ Kính Đức. Mấu chốt nhất là, ngay tại Bất Chỉ Kính Đức trước người vẫn có một người. Người kia giống như từ trong địa ngục đi ra, mặt mũi tràn đầy đều là lít nha lít nhít vết thương, thậm chí có vết thương còn tại tràn đầy máu tươi, cho người cảm giác liền như là giống như ma quỷ. Các ngươi muốn làm gì? Lý Kiến Thành lập tức liền hô to một tiếng, ta chính là Đại Đường Thái tử, các ngươi vậy mà dẫn binh vào cùng, đây là muốn tạo phản sao? Tới giờ phút này, hắn lại há có thể không biết mình đây là bị mai phục, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy. Chỉ cần có thể mang xuống, bất luận là trong cung cấm quân có chỗ phát giác cũng tốt, hoặc là chính mình an bài binh mã chạy đến cũng được, hắn đều có phản kích thực lực. Xem như thái tử, về công về tư hắn đều chiếm cứ lấy tiên cơ. Thái tử. Lý Thế Dân thanh âm vang lên lần nữa, chợt trên mặt liền lộ ra một tia nụ cười khinh thường, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền cầm cung tên trong tay. Ngươi dám? Thấy thế, sớm đã chuẩn bị kỹ càng Lý Nguyên Cát biểu lộ lại biến, mảy may đều không do dự liền dẫn đầu dương cung hướng phía Lý Thế Dân liền ngay cả bắn mấy đạo mũi tên. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo phá không âm không ngừng vang lên, nương theo lấy trận trận kinh lôi âm thanh thế cục trong nháy mắt bị nhen lửa. Lý Thế Dân biểu lộ không thay đổi chút nào, thậm chí ngay cả động cũng không động một cái. Hắn cung pháp tạo nghệ xa không phải Lý Nguyên Cát có thể so sánh. Lại há có thể nhìn không ra Lý Nguyên Cát cái này mấy mũi tên căn bản chính là bởi vì khủng hoảng mà bắn lệnh. Chương 142, ta muốn tiết chế thiên hạ binh mã. 3 Chương 142, ta muốn tiết chế thiên hạ binh mã. 3. Động tác trong tay của hắn còn đang tiếp tục. Ngay tại Lý Kiến Thành chưa kịp phản ứng lúc, trực tiếp liền đối với hắn bắn ra trong tay mũi tên. Siêu. Một tiễn này lực đạo thực sự khó có thể tưởng tượng. Lý Kiến Thành thân thể trong nháy mắt liền từ trên chiến mã rơi xuống, quần quần máu tươi phun ra ngoài, hắn thử nghiệm mong muốn đứng dậy, nhưng loại đau khổ này lại là hắn khó có thể chịu đựng. Đến cuối cùng, hắn chỉ là ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Thế Dân. Trong ánh mắt đã có đối với mình hối hận, cũng là có đối Lý Thế Dân phẫn hận. Nhưng hắn cuối cùng là tại khó mà thay đổi gì. Thế cục hoàn toàn mất khống chế. Lý Nguyên Cát cho tới bây giờ còn sao quan tâm được nhiều như vậy? Không có chút nào nói nhảm, hắn lúc này liền muốn chạy trốn. Giết! Lý Thế Dân chăm chú nhìn chằm chằm Lý Nguyên Cát, không có chút nào nói nhảm chỉ là hô một tiếng về sau, liền rục ngựa đuổi theo. Ầm ầm, từng tiếng sấm nổ không ngừng đem nổ vang. Là một ngày này huyết án tăng thêm rất nhiều bầu không khí ngột ngạt. Cố Tuyền cũng không đuổi bắt, mà là xuất quân chạy về Huyền Vũ môn. Đây cũng là kế hoạch một trong. Hắn nhất định phải ngăn trở Lý Kiến Thành binh mã, là Lý Thế Dân tranh thủ tới đem hết thảy đều kết thúc thời gian đến. Lúc này Huyền Vũ môn đại chiến đã lên. Đông cung Tiết Vạn Triệt sớm đã xuất lĩnh Lý Kiến Thành dài lâm binh giết tới đây, ngay tại tấn công mạnh Huyền Vũ môn. Thế cục càng thêm nghiêm trọng. Làm Cố Tuyền kia giống như ma quỷ khuôn mặt xuất hiện tại Huyền Vũ môn thời điểm. Khỏi phải nói là những cái kia dài lâm binh, thậm chí ngay cả Thường Hà loại này sớm đã đầu nhập vào Lý Thế Dân người giật nảy mình. Hắn cũng không phải là Lý Thế Dân hạch tâm phúc, tự là không thể nào biết Cố Tuyền thân phận. Thậm chí đều không cần động thủ. Chỉ dựa vào Cố Tuyền bây giờ tướng mạo liền đủ để cho không ít người cảm giác được khủng hoảng. Cố Tuyền cũng không can thiệp thủ thành sự tình. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng nói một câu, chỉ là nhường dưới trướng người hỗ trợ thủ thành. Lít nha lít nhít mũi tên như hạt mưa không ngừng rơi xuống. Song phương đều là lui không thể lui, nhưng dù sao cũng là hoàn thành. Chỉ dựa vào chút nhân mã này liền muốn hoàn toàn công phá hoàn thành, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tiết Vạn Triệt cũng không phải phàm nhân. Hắn cấp tốc liền đã nhận ra điều này, sau đó liền quyết định thật nhanh, dự định đi tập kích Lý Thế Dân Tần Vương phủ, cho Lý Thế Dân tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi. Đây tuyệt đối là sát chiêu. Nhưng đối với Cố Tuyền mà nói, mong muốn đơn giản như vậy rời đi nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. So với trước kia hắn đối mặt đại chiến, kỳ thật trận chiến này đã phải đơn giản rất nhiều. Song phương có thể sử dụng thủ đoạn cũng chỉ có nhiều như vậy. Làm phát giác được Tiết Vạn Triệt cố ý lui binh thời điểm, hắn cũng là mảy may đều không do dự trực tiếp liền khiến Thường Hà mở cửa thành ra. Hắn yếu lĩnh binh giết ra ngoài. Cách ít. Nặng nghề sừng sững cửa thành đột nhiên mở ra. Tiết Vạn Triệt cũng chưa từng ngờ tới sẽ có loại biến cố này, nhưng trơ mắt nhìn xem cửa thành đã mở ra, hắn tất nhiên là muốn trước tiên tiến đến cứu Lý Kiến Thành. Song phương đại chiến nổi lên bốn phía. Cố Tuyền thậm chí ngay cả binh khí đều đổi. Trước kia hắn sử dụng là một thanh trường thương, đây cũng là tự Cố Sâm về sau, Cố thị đám tử đệ thích nhất binh khí. Nhưng hắn hôm nay đã đổi thành lập tức giáo. Cái này cũng chỉ có là Cố thị tử đệ, thở nhỏ tiếp xúc binh khí mới có thể tự nhiên như thế. Giết! Từng tiếng la trong nháy mắt vang vọng đất trời. So với bình thường công thủ chiến, loại này chính diện trùng sát hiển nhiên là muốn máu tanh nhiều. Cố Tuyền công kích tại trước nhất, nương theo lấy trong tay mã sóc không ngừng chém xuống, máu tươi trong nháy mắt liền lây dính toàn thân của hắn, cái này khiến cả người hắn nay đã 10 phần kinh khủng khuôn mặt càng lộ vẻ dọa người. Hướng về phía trước người chết, người đầu hàng không giết. Thanh âm hắn khàn khàn đoạn quát to một tiếng. Cứ như vậy dẫn người sừng sững tại Huyền Vũ môn trước, toàn thân mang khí thế lại coi là thật dẫn một đám dài lâm binh không dám tiến thêm một bước về phía trước. Cùng lúc đó, Lâm Hồ Điện, Lý Uyên đã bị người từ trên hồ mời xuống tới. Giờ này phút này đang mặt mũi tràn đầy bi thống ngồi ở kia cái gọi là trên long ỷ cùng hắn làm bạn ngoại trừ Lý Thế Dân tâm phúc bên ngoài. Liên chỉ còn lại có hắn bình thường coi trọng nhất đại thần Bùi Tịch. Cái này đã từng thậm chí còn khuyên qua Lý Uyên muốn coi chừng Lý Thế Dân mưu phản đại thần, giờ này phút này cũng đã hoàn toàn không có chủ ý, cả người sắc mặt trắng bệnh. Hắn lại há có thể không rõ việc này qua đi sẽ như thế nào đâu. bất luận ai thua ai thắng, chỗ dựa lớn nhất của hắn Lý Uyên đều sẽ trở thành bài trí, coi như không chết quyền trong tay cũng tất nhiên sẽ bị đoạt đi. Đến lúc đó, hắn loại này mọi việc đều thuận lợi người chỉ sợ là lại cũng không giữ được bây giờ địa vị. Đập, đập, đập. Lúc này, từng tiếng tiếng bước chân bỗng nhiên từ ngoài điện truyền đến. Hai người cơ hồ trong nháy mắt liền nhìn sang, chỉ thấy tóc hai rối bời, toàn thân nhuốm máu Lý Thế Dân đang mang theo bất chỉ kính đức chậm rãi hướng phía trong điện đi tới. Hắn ánh mắt phức tạp, cũng không cái gì vui mừng đồng dạng cũng không có cái gì bi thương. Vừa mới nhập điện, hắn liền hướng thẳng đến Lý Uyên quỳ xuống, không mang theo tình cảm gì nói thẳng: "Bẩm phụ hoàng, thái tử cùng tề vương ý đồ mưu phản, đã bị nhi thần tru sát. Bây giờ Đông cung binh mã ngay tại tiến công hoàng thành, còn mời phụ hoàng lập tức hạ lệnh, lấy đình chỉ Đông cung chi binh." Ầm ầm, đạo đạo lôi âm vừa lúc vang lên, mang theo Lý Thế Dân từng tiếng tiếng nói, tại Lý Uyên cùng Bùi Tịch hai người trong lòng nổ tung. Bùi Tịch cả người cơ hồ trong nháy mắt buông mình mềm nhũn xuống dưới, mà Lý Uyên thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, chậm rãi đứng dậy không ngừng mà lắc đầu, cuối cùng không ngừng lặp lại: "Không có khả năng, không có khả năng." Lý Uyên không muốn tin tưởng. Lý Thế Dân cũng không lại nhiều nói cái gì, như cũ quỳ tại đó ngay cả động cũng không động một chút, trong ánh mắt cũng là có nước mắt đảo quanh, nhưng thủy chung chưa từng rơi xuống. Lý Uyên cảm xúc càng thêm kích động. Bùi Tịch tựa hồ là rốt cục phản ứng lại, mắt thấy Lý Uyên muốn ngã ngã xuống, hắn liền vội vàng đứng lên đỡ Lý Uyên, run giọng nói rằng: "Bệ hạ, hạ chỉ a." Hắn muốn thông qua cử động lần này hướng Lý Thế Dân lấy lòng. Thế cục đã hoàn toàn thay đổi. Lý Thế Dân có thể lần nữa về tới đây liền đã nói rõ tất cả. Coi như không thể bảo trì bây giờ quyền lợi, hắn cũng cần chỉ có thể là miễn ở Lý Thế Dân thanh toán. Câu nói này cuối cùng là nhường Lý Uyên hồi phục thần trí. Hắn như bị rút đi toàn thân gân cốt giống như, sủi lơ tại trên long ỷ, đục ngầu ánh mắt đảo qua Bùi Tịch, hầu kết gian nan nhấp nô, cuối cùng là run rẩy phất phất tay. Lao thừa tướng mang tới hoàng tê dại giấy trong nháy mắt, hắn tiểu thụy ngón tay nắm chặt bút lông sói run rẩy đặt bút. Liên mời thừa tướng tiến đến an ủi Đông cung chi binh. Lý Thế Dân trầm lặng thanh âm đâm rách ngưng trệ không khí. Bùi Tịch trong tay chiếu thư gì rào rung động, lúc ngẩng đầu đối diện bên trên mắt chỉ kính đức hàn mang lộ ra ánh mắt. Vị này lao thần thân thể trong nháy mắt chính là run lên. Ngay cả hắn đều đã cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn vội vàng lĩnh mệnh, đứng dậy liền muốn tiến đến, mà mắt chỉ kính đức cũng trực tiếp đi theo tại phía sau hắn. Theo cửa điện ầm vang khép kín, long tiên hương hòa với dị sắc vị trong điện cuộn. Lý Uyên nhìn trước mắt Lý Thế Dân đột nhiên đánh ngự án, trên bàn thanh đồng chân cắm nến kịch liệt lay động, không nhịn được gào thét: "Bốn đứa con trai, hiện tại chỉ còn lại có ngươi một người, đây chính là được thiên hạ một cái giá lớn sao?" Nước mắt không ngừng từ trong mắt lan xuống. Hắn tựa hồ là đang tự trách, cũng là đang hối hận. Hối hận chính mình tại sao phải trơ mắt nhìn đây hết thể giữ im lặng. Lý Thế Dân quỳ một chân trên đất, huyền giáp bên trên ngưng kết vết máu tại ánh nến hạ hiện ra đỏ sậm, đốt ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, nhưng thủy chung cụp mắt không nói. "Ngươi còn muốn cái gì?" Lý Uyên cảm xúc đột nhiên lại lần nữa kích động, lảo đảo lao xuống đan bệ, chuỗi ngọc trên mũ miệng lắc tại Lý Thế Dân thái dương: "Hoàng vị đều tại ngươi trong lòng bàn tay, còn muốn như thế nào? Ta muốn tiết chế thiên hạ binh mã." Lý Thế Dân bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt tinh hồng dường như bị trong điện ánh nến nhóm lửa. Hắn chậm rãi đứng dậy, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Uyên, tùy ý trong mắt nước mắt không ngừng rơi xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối đều là như vậy kiên định. Tại Lý Uyên ánh mắt kinh ngạc phía dưới, hắn hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt thành quyền, thanh âm càng thêm vang dội: "Ta muốn tiết chế thiên hạ binh mã, ta muốn tiết chế thiên hạ binh mã." Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng sấm rền âm thanh vang lên lần nữa, phản phất như là tại tuyên cáo người trong thiên hạ đồng đạo. Đại đường từ hôm nay trở đi, hoàn toàn biến thiên. 9 năm 6 tháng canh thân, Thái Tông xuất trưởng Tôn Bố Kỵ, uất chỉ kính đức, hầu quân tập, trương công cận trở phục binh Huyền Vũ môn. Đem hiểu, xây thành, nguyên cắt ngang nhau vào cùng, đến Lâm Hồ điện cảm giác biến, tự phản đi. Thái Tông thúc ngựa hô nói: "Xã tác nguy rồi, chuyện hôm nay, tại trừ quân thôi." Chốc lát đông cung, tề phủ tinh binh 2000 chỉ công Huyền Vũ môn, cửa ban đồ bế, thủ giả lực chiến. Mũi tên hạ như mưa, thần vương thân vệ mới đãi. Chợt có một mặt mũi tràn đầy vết sẹo tráng hán xuất quân mà ra, trên mặt vết đao dày đặc, cơ bắp vặn vẹo như ác ủy, không người có thể phân biệt dung mạo. Hắn người mặc trọng giáp, cầm trong tay ma sóc, một mình ngăn chặn cửa cung, lực chiến hơn 10 người. Giải Lâm binh dùng trường mâu vây công, kích phong những nơi đi qua, mâu đoạn người vòng, máu tươi vẩy ra ba bước. Một tên hán tốt xông lên trước bắt lấy khôi giáp của hắn, mặt sẹo người gầm thét một tiếng, vung kích đánh xuống, hán tốt liền người mang giáp bị chém thành hai đoạn, đám người kinh hãi tháo chạy. Từ sáng sớm chiến đến giờ tị, thây ngã khắp nơi trên đất, thủ vệ sĩ tốt bởi vì hắn uy thế sĩ khí đại trấn. Sau đó quan viên tấu mời khen ngợi người này, Thái Tông bỏ mặc. Có tự mình hỏi thăm ngày đó người tham chiến, đều đáp giống như đã từng quen biết, nhưng hoàn toàn thay đổi, không thể nào kiểm chứng. Đường sách. Thái Tông bản kỷ chương 143, có can đảm xuôi nam người chết, 1, chương 143, có can đảm xuôi nam người chết, 1, thế cục dây lan biến. Theo Lý Uyên tự viết bị Bùi Tịch cùng mất chỉ kính đức mang đến Huyền Vũ môn về sau, trận này đột nhiên xuất hiện cùng biến cũng là cấp tốc hạ màn. Mà theo lại là mấy đạo tự viết từ Lâm Hồ điện đưa ra. Toàn bộ Trường An thành bên trong quân coi giữ cùng cấm quân hoàn toàn rơi vào tới Lý Thế Dân trưởng không phía dưới. Trường An hoàn toàn đổi chủ. Mà theo cung cấm kết thúc, tin tức truyền ra, Trường An các nơi trong nháy mắt sôi trào. Căn bản là không có người bằng lòng tin tưởng đây hết thảy. Không dám tưởng tượng thái tử cùng tề vương vậy mà lại chết tại tần vương trên tay. Nhưng ở hiện thực trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Toàn bộ Trường An liền như là một cái bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt nổ tung. Đang kinh hoàng cùng sợ hãi phía dưới, những cái này Lý Kiến Thành những người ủng hộ tất nhiên là mong muốn chạy trốn, nhưng cũng tiếc chính là Lý Thế Dân há lại sẽ cho bọn họ cơ hội này, sớm đã để cho người ta chờ đợi ở đây. Lý Uyên hoàn toàn khuất phục. Dù là trong lòng lại thế nào bi thống hối hận, cũng không thể không tiếp nhận Lý Thế Dân tranh đi ra sự thật. Tại triều này dã chấn động lúc, tại 3 ngày sau, chính thức đem thái tử vị giao cho Lý Thế Dân. Càng là tại quần thần trước mặt tuyên bố quân quốc thứ sự tình, không lớn nhỏ tất ủy thái tử sự quyết, sau đó nghe tấu. Có thể nói là hoàn toàn đem toàn bộ đại đường đều giao vào Lý Thế Dân trên tay. Thế cục hoàn toàn thay đổi. Tới bây giờ, tất cả mọi người minh bạch toàn bộ đại đường từ này một ngày lên kỳ thật cũng đã đổi chủ. Lý Uyên mặc dù tên là hoàng đế, nhưng này thuộc về hoàng đế tất cả quyền lợi đều đã hoàn toàn bị Lý Thế Dân chô ra không. Toàn bộ thiên hạ rốt cuộc không người có thể ngăn cản Lý Thế Dân. Nhưng bọn hắn lại có thể cải biến thứ gì đâu? Lập Lý Thế Dân là thái tử, cũng sẽ không khiến cho người trong thiên hạ náo động. Bởi vì Lý Thế Dân danh vọng cũng sớm đã không phải Lý Kiến Thành có thể so sánh. Thậm chí tại trước mắt thiên hạ bên trong, rất nhiều tầng dưới chốt nhất bách tính đều vẫn cho là Lý Thế Dân mới là thái tử, bây giờ há lại sẽ bởi vì đây hết thảy nổi lên sự tình. Mà theo Lý Thế Dân hoàn toàn nắm trong tay tất cả. Trận này chính trị đấu tranh kết thúc sau thanh toán, cũng chính thức tự trường ăn mà khởi đầu. Nếu như nói, trước kia Lý Thế Dân vẫn là một cái thậm chí là đối với đối thủ đều ôm lấy một tia nhân từ kẻ thống trị. Kia tại trải qua nhiều như vậy về sau, hắn bây giờ liền đã hoàn toàn trở thành một cái minh bạch nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc thiết huyết chính trị ra. Chính trị đấu tranh từ trước đến nay chính là người chết ta sống. Khi hắn đánh thắng một trận sau, kỳ thật tất cả cũng đã định trước. Đối với Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát dòng dõi, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ dự định. Đây hết thể nhất định phải hoàn toàn kết thúc. Tuyệt đối không thể nhường cừu hận tiếp tục tại đại đường trong tông thất lưu truyền xuống dưới. Lý Kiến Thành năm cái dòng dõi, Lý Nguyên Cát năm cái nhi tử, đều là bị hắn hạ lệnh xử tử. Động tác này để cho người ta sợ hãi. Nhưng ngoài ý liệu là, đối với Lý Kiến Thành những cái này người ủng hộ mà nói, hắn thì là lại biểu hiện ra khoan nhân. Hắn cũng không đối với những người này hạ tử thủ, thậm chí là tán dương lên năng lực của bọn hắn cùng trung tâm. Đây chính là Lý Thế Dân bất phàm. Lý Kiến Thành thế nhưng là đương triều thái tử. Loại thân phận này liền đã định trước hắn sẽ có rất nhiều người ủng hộ, nếu như Lý Thế Dân phạm là muốn biểu hiện ra nhằm vào đến cùng thái độ, cái này đưa tới mâu thuẫn đối với trước mắt đại đường mà nói tuyệt đối sẽ là đả kích chí mạng. Lý Thế Dân xác thực thay đổi, nhưng hắn trong lòng hoành nguyện còn tại, thậm chí là so với trước đó còn muốn càng thêm kiên định. Bây giờ cố dục thế nhưng là bên ngoài đến ứng đối đột quyết khả năng tập kích, Lý Thế Dân tất nhiên là sẽ không lựa chọn ngay tại lúc này thêm phiền. Đây đúng là nhường một số người dần dần yên tâm. Toàn bộ đại đường triều đình nội bộ phong vân không ngừng. Lý Thế Dân mặc dù không sẽ hạ tử thủ, nhưng vì nhanh chóng ổn định lại cục thế trước mặt, hắn cũng nhất định phải làm ra một loạt điều chỉnh. An bài tâm phúc của mình cầm quyền, cùng bao quát đối với tứ phương những cái kia duy trì Lý Kiến Thành gia tộc quyền thế tiến hành giám thị. Lý Thế Dân đem chính mình thủ đoạn chính trị hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Hắn xưa nay cũng không phải là một cái chỉ có thể trên chiến trường trùng sát mã phu, mà là một cái chân chính nhân tài toàn năng. Đầu tiên là phái Vũ Văn Sĩ cập là Thiểm Đông nói hành thai hữu phó sạn, tiếp quản Lạc Dương. Bổ nhiệm Trương Lượng là Lạc Dương đô đốc, giám thị bí mật quan Đông gia tộc quyền thế. Dùng các loại thủ đoạn đến giám thị năm đó duy trì Lý Kiến Thành thế lực này gia tộc quyền thế nhóm. Cùng lúc, hắn càng là nghe theo phòng Huyền Linh đề nghị, để cho người ta tại tứ phương tản sấm luôn. Cái gì Thái Bạch phục thấy kinh thiên, cái gì Tần Vương công che thiên hạ, trung ngoại quy tâm các loại lời đồn lần lượt mà lên. Lại thêm những cái này liên quan tới Cố Tuyền sấm luôn. Các loại liên quan tới hắn nghe đồn, tự trường ăn mà khởi đầu nhanh chóng hướng về toàn bộ thiên hạ lan tràn mà đi. Trừ cái đó ra, hắn bị nhanh chóng ổn định thế cục, càng là tiến hành một loạt ban ân, tại an ủi gia tộc quyền thế lòng người đồng thời cũng tại thu nạp lấy bách tính chi tâm. Toàn bộ thiên hạ sôi trào khắp trốn. Thời gian qua đi mấy năm thời gian, Lý Thế Dân chi danh cuối cùng là lần nữa vang vọng toàn bộ Cửu Châu. Lại lần này, muốn xa xa so trước đó tới càng thêm vang dội. Cố Dịch có thể nhìn ra được. Có lẽ chính là bởi vì Cố Dục đã từng nói những lời kia, Lý Thế Dân bây giờ đối với đột quyết thái độ muốn càng thêm cảnh giác. Hắn đây là mong muốn nhanh chóng bình định thế cục, lần nữa động binh đi trợ giúp Cố Dục. Bất quá việc này cuối cùng vẫn là bị Cố Tuyền quyết động. Hắn tin tưởng mình phụ thân năng lực. Đối với hiện tại đại đường mà nói, Lý Thế Dân việc khẩn cấp trước mắt là nhất định phải hoàn toàn ngồi vững vàng vị trí. Nếu như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đại đường đều chắc chắn xuất hiện khó có thể tưởng tượng đại loạn. Huống chi Cửu Châu cần nghỉ ngơi lấy lại sức, không có khả năng tại trước mắt cùng đột quyết tử chiến đến cùng. Hắn lại làm sao có thể không khuyên giải Lý Thế Dân? Cố Tuyền biết Lý Thế Dân hùng tâm, nhất là đang phát sinh đây hết thảy về sau, loại này hùng tâm tráng trí sẽ viễn siêu trước kia. Mặc dù Huyền Vũ môn sự tình đã bị hắn áp xuống tới, nhưng trong lòng người đối với việc này các loại ý nghĩ há lại sẽ tùy tiện cải biến đâu? Lý Thế Dân nhất định phải chế tạo ra một cái trước nay chưa từng có thịnh thế, khả năng nuốt bằng trong lòng người chất vấn. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Thế Dân lại có chút không hiểu đội vàng sao động. Cố Tuyền muốn để hắn phân rõ nặng nhẹ. Đối với Cố Tuyền, Lý Thế Dân tất nhiên là đưa cho 10 phần tín nhiệm, lúc này mới dần dần hòa hoãn từ đầu đến cuối căng cứng tâm tư, bắt đầu tĩnh tâm vì chính mình tiếp xuống chỗ đi đường làm lấy một loạt chuẩn bị. Nhưng dù là chính là như vậy, trong thiên hạ vẫn là khó tránh khỏi xuất hiện phản loạn. Thiên hạ này cuối cùng sẽ xuất hiện từ chung người, cũng là sẽ có lui không thể lui người. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được loại kết cục này, tất nhiên là chọn sinh loạn. Nhưng bọn hắn so với Lý Thế Dân mà nói cuối cùng vẫn là kém rất rất nhiều. Lý Thế Dân thậm chí cũng không từng rời đi Trường An, chỉ là đem chuyện này giao cho Cố Dục, sau đó tứ phương phong ba liền thời gian dần qua lắng xuống. Cố Tuyền tên tuổi lấy một thân phận khác lần nữa tại toàn bộ thiên hạ dần dần vang lên. Cái kia không người có thể phân biệt để cho người ta sợ hãi khuôn mặt tại chưa phát giác ở giữa liền tăng thêm sấm vị mê tín cảm giác. toàn bộ thiên hạ đều đang đồn Lý Thế Dân đã được đến thần linh tương trợ, đây là thượng thiên phái xuống tới đến ủng hộ hắn Bách Thắng tướng quân loại hình đông đảo. Thậm chí ngay cả trong triều đình những đại thần kia đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Bọn hắn cũng không phải bất tính. Đối với Huyền Vũ môn sự tình trải qua coi như tin tưởng, biết chính là người này tại Huyền Vũ môn thời điểm lập xuống đại công lao, đều đối thân phận của người này hết sức tò mò. Chương 143, có can đảm xuôi nam người chết, 2, chương 143, có can đảm xuôi nam người chết, 2, nhưng khỏi phải nói là Lý Thế Dân, liền xem như bất chỉ kính đức bọn hắn đều đối người này giữ kín như bưng, đều là biểu thị hoàn toàn không biết. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng cũng là có chút chua xót. Vì toàn cả gia tộc truyền thừa, từng đời này tử đệ cuối cùng là bỏ ra rất rất nhiều. Mặc dù Cố Tuyền bây giờ còn chưa thu hoạch được bất kỳ ban thưởng, nhưng Cố Dịch lại hết sức rõ ràng. Lấy Lý Thế Dân tính cách, loại này phúc trạch cuối cùng là sẽ trở lại Cố thị trên thân, có thể cho Cố thị trong bóng tối mang đến chỗ tốt rất lớn. Cái này làm sao cũng không phải Cố Tuyền vì gia tộc làm đâu, cũng không ruồn bỏ gia tộc, cũng tuân theo lòng của mình, cũng là hắn làm hậu thế Cố thị đám tử đệ chỗ bước ra tới một con đường. Cố Dịch tâm tư có chút không hiểu phức tạp. Bất quá ngay tại cái này phức tạp về sau, mắt nhìn lấy thiên hạ người đối với Cố Tuyền thân phận các loại nghị luận, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra khác một cái ý nghĩ. Nếu là Cố Tuyền một mực như thế, kia liên quan tới Cố Tuyền thân phận, ở đời sau sẽ hay không trở thành chưa giải lịch sử nan đề một trong. Cùng lúc đó, Sóc Phương. Bây giờ Trường An bên trong tất cả phong vân bây giờ còn chưa chuyển tới, bất quá Cố Dục dường như cũng sớm đã có một chút phán đoán, vẫn luôn bởi vì ứng đối đột quyết mà làm lấy các loại chuẩn bị. Cố Dịch tự nhiên cũng đang chú ý Cố Dục. Kỳ thật đột quyết khởi thế cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Sớm tại năm đó hắn điều khiển Cố Diệp thời điểm cũng đã nghĩ đến những này, nhưng hắn lúc đó là không cách nào hoàn toàn là Cửu Châu giải quyết tất cả. Bởi vì cái này toàn bộ thiên hạ du mục bộ lạc thực sự nhiều lắm. Hắn chỉ có thể nhằm vào đối lập khá mạnh bộ lạc làm ra bố trí, mà những cái kia khoảng cách Cửu Châu càng xa thực lực lại yếu bộ lạc thì là hoàn toàn không có xuất thủ tất yếu. Trước mắt sức sản xuất còn chưa đủ lấy Cố Dịch tiến hành quá đại quy mô dày vò. Bây giờ cường thịnh bất quyết, tại lúc trước cũng chỉ là chìm nổi tại hung nô dưới chân bộ lạc nhỏ mà thôi. Cái này đồng dạng cũng là dân tộc du mục đặc điểm một trong. Là một cái bộ lạc xuất hiện chân chính nhân kiệt thời điểm, liền sẽ có quật khởi khả năng. Cố Dục này chiến dịch cũng không có cùng đột quyết cùng chết tâm tư, chỉ là tại căn cứ phán đoán của mình đến dự phòng đột quyết thừa cơ tiến công đại đường. Trong triều thế cục đã hoàn toàn ngăn không được. Đây là hắn 10 phần xác định. Mà lấy đột quyết khả hãn tính tình, chỉ cần nghe nói việc này liền tuyệt đối sẽ không buông tha loại này trời ban cơ hội tốt. Hắn chính là tại vì thế làm lấy chuẩn bị. Trước mắt Cửu Châu quá yếu, tự Viêm Hán Lệ hoàng đế về sau toàn bộ thiên hạ liền không có đúng nghĩa yên tĩnh qua. Mặc dù tại Dương Kiên nhất thống thiên hạ về sau, ổn định tứ phương thế cục, làm cho cả Cửu Châu nên đón ngắn ngủi tu dưỡng, nhưng theo Dương Quảng đăng cơ sau đủ loại cử động không thể nghi ngờ là lần nữa đem toàn bộ Cửu Châu đã kéo xuống vũng bùn. Thậm chí so với lúc trước còn muốn càng thêm suy yếu. Cửu Châu cần tu dưỡng. Một trận hạch tâm, chính là muốn ngăn trở đột quyết muốn tấn công tâm tư. Hắn vì thế đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Khắp cả biên cảnh địa khu đột quyết dù sao đắc đạo trên đường đảo chiến hào, thiết trí cự mã, mục đích đúng là vì nhằm vào đột quyết khởi binh. Trừ cái đó ra, Cố Dục cũng tương tự tại phân tán đột quyết từng cái bộ lạc. Cố thị tử đệ tên tuổi vẫn là cực kỳ dùng tốt, mặc dù so với năm đó Cố thị đám tử đệ mà nói, bây giờ Cố Dục hoàn toàn chính là hạng người vô danh. Nhưng ở đủ loại truyền thuyết phía dưới, nhằm vào một chút đặc biệt bộ lạc nhỏ cũng tương tự có đại dụng. Mặc dù Cố Dục thống binh năng lực tại các hạng thuộc tính bên trong là kém nhất, nhưng là tại Lạc Thư hiệp luật khí hiệu quả phía dưới, hắn thuộc tính cũng đang không ngừng biến động. Dù là cái này có thể điều tiết thuộc tính chỉ có 10 điểm, nhưng là đối với có cực cao thuộc tính cơ sở Cố Dục mà nói, cũng là một cái rất to lớn tăng phúc. Đây chính là Lạc Thư hiệp luật khí hiệu quả chỗ kinh khủng. 10 điểm thuộc tính phân phối, có thể khiến cho bất kỳ thuộc tính gia tộc tử đệ đều có một cái bay vọt về chất, bảo đảm một cái gia tộc hạt cuối. Mặc dù chuyện này chỉ có thể dùng cho một người, nhưng đối với trước mắt chưa bắt đầu chia nước Cố thị mà nói cũng là một cái trợ giúp lớn. Giống như thủy triều tin tức không ngừng truyền đến. Sóc Phương đại doanh, làm Cố Dục nghe nói tới Lý Uyên đã đem Lý Thế Dân lập làm thái tử tin tức thời điểm, trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc. Còn lại đám người cũng đồng dạng cũng là như thế. Cho dù đối với Cố Tuyền cử động người bên ngoài chưa từng biết được, nhưng thở nhỏ buổi tiếp hắn lớn lên mấy cái này các huynh đệ lại há có thể không biết rõ. Bây giờ bọn hắn lại thế nào cao hứng lên. Bất luận là thắng hay bại, Cố Tuyền đều đã chết. Đời này của hắn làm hết thảy đều sẽ tại trong lúc vô hình để lại cho gia tộc, bây giờ lại có ai có thể cao hứng lên đâu? Thậm chí ngay cả Cố Dục đều đứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Bất quá hắn cũng là điều chỉnh cực nhanh, nhìn xem đám người chậm rãi mở miệng, truyền lệnh, lập tức để cho người ta thả ra tin tức, nói cho đột quyết khả hãn, nói cho ngoại tộc tất cả mọi người. Cố thị ở đây, có can đảm xuôi nam người chết. Ngữ khí của hắn cực kỳ bình tĩnh, đang nói ra những ngày lúc, cả người trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia sắc bén. Cố Dục xác thực đã không tại trẻ. Hắn hôm nay cũng sớm đã là đầy đầu tóc trắng, nhưng cho người cảm giác lại cũng không là giàn mua, mà là một đám cảm giác cao thâm khó dò, tựa như là năm đó Cố Hy Cố Sâm đồng dạng. Đây là thuộc tính phi phàm lại đối với thiên hạ cảm nộ cực sâu mang đến khí chất biến hóa. Vâng. Một đám Cố thị tử đệ không có chút nào do dự, lập tức chắp tay nghe lệnh, mỗi người biểu lộ đều là như thế kiên định. Phô trương thanh thế cùng dụ địch xâm nhập. Đây là Cố Dục đã sớm định ra tới hạch tâm sách lược, chính là muốn lợi dụng Cố thị tại ngoại tộc bên trong còn sót lại uy danh. Dù là Cố thị bây giờ uy danh sớm đã không còn lúc trước, nhưng chỉ cần có một cái bộ lạc sinh ra lòng kiêng kỵ, liền có thể ảnh hưởng đến người bên ngoài. Đây là đột quyết loại này, bộ lạc không thể tránh khỏi khuyết điểm một trong. toàn bộ đường quân cấp tốc liền bắt đầu chuyển động. Mà Cố Dục lời nói cũng nương theo lấy kia từng đạo từ Trường An tin tức truyền đến cộng đồng hướng về toàn bộ đội quyết truyền đi, cũng không vượt quá Cố Dục dự liệu. Hiện Lợi Khả Hãn loại người này liền không khả năng sẽ buông tha cho cái này cơ hội trời ban. Dù sao bất luận đặt ở bất kỳ thời đại, cung đình sinh loạn tạo thành ảnh hưởng liền không khả năng là trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn toàn giải quyết. Chớ nói chi là hắn nhưng chưa hề quên qua năm đó Lương Sư Đô mời hắn lúc chỗ đã nói với hắn tất cả. Nhưng đại đường kéo dài suy yếu xuống dưới, chính là hắn quyết định hạch tâm chế độ một trong. Đây chính là hắn là đột quyết lưu lại bổ huyết bao. Đồng dạng cũng là bởi vì ngày khác có thể chân chính giáng Lâm Cửu Châu ngồi chuẩn bị. Tuy là ngoại tộc người, nhưng lại có ai có thể không muốn làm hoàng đế đâu? Cùng nguyên bản lịch sử hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Cửu Châu văn hóa sớm tại Cố thị ảnh hưởng phía dưới, đang không ngừng ảnh hưởng tứ phương. Hiện Lợi Khả Hãn liền không khả năng từ bỏ cái này đưa tới cửa cơ hội. Đến mức Cố Dục đúng lời, mặc dù là nhường không ít bộ lạc nhỏ sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng cũng là không thể thay đổi Hiện Lợi Khả Hãn tâm tư. Với hắn mà nói, Cố thị lại có thể thế nào? Nếu là quả thật sợ, không chỉ sẽ bỏ lỡ như thế cơ hội tốt, càng là sẽ ảnh hưởng tới hắn tại đội quyết nội bộ uy danh, đây là Hiện Lợi Khả Hãn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ngay tại loại tình huống này, Hiện Lợi Khả Hãn đè xuống đội quyết nội bộ tất cả tiếng chất vấn. Tại tháng 7 dẫn gần 10 vạn đại quân, thẳng đến đại đường đánh tới. Mục tiêu, trực chỉ Trường An. Chương 144, Cố thị tinh kỳ không ngã, đột quyết không thể qua Sóc Phương. 1. Chương 144, Cố thị tinh kỳ không ngã, đột quyết không thể qua Sóc Phương. 1. Tin tức không ngừng truyền ra. Cố thị thanh danh hiển nhiên liền vẫn là có một chút tác dụng. Đối với Hiện Lợi Khả Hãn lộc quyền, những cái này thực lực bèo bọt nhất bộ lạc cấp tốc liền phái người cho Cố Dục đưa tới tin tức. Bao quát Cố Dục tại tứ phương an bài trinh sát, cũng là dò tới tình báo. Thế cục dây lát biến. Kỳ thật tại trải qua nhiều như vậy về sau, bây giờ Cố Dịch đã có thể nhìn ra Cố Dục lần này an bài. Hắn có can đảm như thế bành trướng thả ra loại này ngôn thoại, chính là mong muốn chọc giận Hiện Lợi Khả Hãn, buộc hắn không thể không dựa theo chính mình cho hắn chế định lộ tuyến tiến lên. Tại đã có thể xác định Hiện Lợi Khả Hãn chắc chắn xâm phạm tình huống phía dưới, cử động lần này chính là đang vì đại đường tranh đoạt địa lợi. Trừ cái đó ra, liền là lấy thế để người, cũng không phải là đại đường thế, mà là Cố thị. Cố Dục mục tiêu cũng không chỉ là nhằm vào Hiện Lợi Khả Hãn, mà là nhằm vào đột quyết nội bộ những bộ lạc khác. Đây chính là một phương thế lực tất nhiên, có người duy trì liền đã định trước sẽ có người phản đối. Mặc dù Hiện Lợi Khả Hãn bây giờ có thể dựa vào chính mình vô cùng hy vọng đem đây hết thảy đều đè xuống, nhưng chỉ cần hắn có thể chiếm trước tới một tia tiên cơ, loại này lòng phản đối liền sẽ càng thêm mạnh mẽ. Cố Dục mục tiêu chính là ở đây. Hải Tâm, như cũng chính là tại công tâm. Đổi lại bất luận kẻ nào tới làm việc này, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản hoàn thành. Nhưng Cố thị cuối cùng là khác biệt. Cố Dục có can đảm lấy Cố thị thân phận của gia chủ đến buông lời, chính là mong muốn lần nữa tỉnh lại những này dị tộc năm đó đối mặt Cố Xâm lúc sự sợ hãi ấy. Cái này mới là mấu chốt nhất. Đối với Cố Dục mà nói, một trận hạch tâm chỗ chính là muốn đánh thắng thứ nhất cầm, cho nên hắn mới có thể sớm làm ra nhiều như vậy chuẩn bị. Sóc Phương đại doanh, mặc dù là lần đầu tiên đến chiến trường, nhưng Cố Dục vẫn là không có nửa điểm bối rối, liền tại đại doanh bên trong bà khống lấy tất cả, mà cùng lúc càng là không ngừng tiếp tục lấy Cố thị gia chủ chi danh thả ra tin tức. Nội dung của nó vẫn là năm đó dị tộc bên trong liên quan tới Cố thị vô tận nghe đồn, còn bao gồm rất nhiều đối với Hiện Lợi Khả Hãn tuyên phán. Xâm nhập phía Nam Cố thị, Kim Lang vẫn lạc, Miệt Thương Lang chụp nhật giả huyết mạch, định đến thiên phạt. Các loại sấm luôn lần lượt mà ra, thông qua những cái kia cái tiểu bộ lạc tại toàn bộ đội quyết đại quân nội bộ chỗ lan tràn. Cố Dục đối với lòng người bà khống hiển nhiên cũng là khác hẳn với thường nhân. Hắn hết sức rõ ràng, trong lòng người sợ hãi là sẽ theo từng đoạn hồi ức bị tỉnh lại mà dần dần tạo ra. Mặc dù Hiện Lợi Khả Hãn có thể khống chế lại mặt ngoài, kia lại có thể thế nào? Ngay cả Lý Thế Dân đều không thể khống chế lòng người, huống chi là hắn. Những cái kia phách lối ngôn luận chính là Cố Dục là Hiện Lợi Khả Hãn lưu lại cả bấy, chính là đang buộc hắn duy trì liên tục đẩy vào, nhường hắn bởi vì phẫn nộ mà dần dần mất lý trí. Chuyện quả nhiên chưa vượt quá Cố Dục dự liệu. Đột quyết đại quân, kỳ thật nói trắng ra là chính là từng cái bộ lạc liên quân. Loại này liên quân khó mà hoàn toàn trưởng không vấn đề là không cách nào tránh khỏi. Lại so với Cửu Châu mà nói, đột quyết từng cái trong bộ lạc đối với sấm vị mê tín quan tâm chỉ có thể càng thêm kinh người. Thậm chí đại chiến chưa mở ra, các loại sấm vị mê tín liền tại toàn bộ đột quyết đại quân nội bộ hoàn toàn lan tràn ra, lại càng chuyển càng không hợp thói thường. Khỏi phải nói những cái kia tầng dưới chốt nhất đột quyết kỵ binh, thậm chí ngay cả một chút cái bộ lạc thủ lĩnh đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng, còn có người lần nữa thuyết phục lên Hiện Lợi Khả Hãn, muốn cho hắn rút quân, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn đều bị Hiện Lợi Khả Hãn trách móc, như tránh Cố thị như sợ lang, thảo nguyên ai còn sợ ta Kim Lang cờ. Đây chính là Cố Dục chỗ kinh khủng. Làm Hiện Lợi Khả Hãn động binh một khắc kia trở đi, hắn liền không thể không hướng phía Cố Dục vì hắn thiết kế kia một con đường tiến lên. Chỉ cần biểu hiện ra một chút sợ hãi, vậy hắn tại toàn bộ đột quyết nội bộ uy vọng liền sẽ nhận rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện Lợi Khả Hãn cũng không phải là cái tên ngốc. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn đã mơ hồ cảm thấy một tia bất an, từng cái bộ lạc các tướng sĩ đối với Cố thị những cái kia nghe đồn e ngại là hắn không thể ngờ tới. Có thể hắn lại há có thể lui binh. Chỉ cần hôm nay không công mà lui, kia đại đường cùng đột quyết công thủ chi thế liền sẽ hoàn toàn dị hình. Đến lúc đó chỉ cần lần nữa đứng trước tài nguyên thiếu tình huống, vậy hắn cái này Khả Hãn vị trí liền sẽ nhận uy hiếp. Hắn không có bất kỳ cái gì đường lui. Vì trấn trụ trong quân tràn ngập sấm luôn, Hiện Lợi Khả Hãn không thể không vung lên trong tay đao săn, dự định lấy bạo lực tới dọa ở tất cả mọi người dị tâm. Trừ cái đó ra, hắn còn ứng thuận lợi lớn. Trước phá Sóc Phương người, thường dê bò 5000, nâu ngàn người. Tại đủ loại này thủ đoạn phía dưới, mặc dù những này sấm luôn tạo thành ảnh hưởng vẫn như cũng là tại trong lòng người, nhưng ít ra tại ngoại sáng phía trên nhưng cũng không còn có người có can đảm phản đối hiện lợi khả hãn. Có thể cái này lại có thể thế nào đâu? Cố Dục loại người này lại há có thể nghĩ không ra những này. Hắn cũng không phải Cố Sâm, làm sao có thể bằng vào lấy sấm luôn liền đủ để miệt thị tứ phương chi địch. Một trận chiến này đã định trước sẽ bị khai hỏa. Võ Đức 9 năm, cuối tháng 7. Tại đè xuống đủ loại chỉ trích về sau, Đột Quyết đại quân cuối cùng là binh đến Sóc Châu. Làm lại một lần nữa bước vào mảnh đất này thời điểm. Loại kia độc thuộc tại kẻ xâm lược cảm xúc cấp tốc liền tại tất cả Đột Quyết các tướng sĩ trong lòng thăng lên đi lên. Xâm lược có thể cho người ta mang đến quá nhiều cảm giác hưng phấn. Bất luận là những cái kia lương thảo cũng tốt, hoặc là những cái kia nô dịch cùng nữ nhân cũng được, trước kia từng màn đều theo bọn hắn lại một lần nữa bước vào mảnh đất này mà lại một lần nữa từ trong óc lấp lóe đi ra. Mà khi bọn hắn nhớ lại đây hết thảy thời điểm, thậm chí ngay cả Cố Thị Sấm luôn mang đến ảnh hưởng vậy mà đều phai nhạt mấy phần. Tham lam từ trước đến nay đều là nhân loại vung đi không được nhiệt ăn. Hiện lợi khả hãn tất nhiên là đã nhận ra quân tâm biến hóa, tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Hắn tự sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Lúc này liền làm cho người xuất lính 2 vạn đại quân gấp công Sóc Châu. Đại chiến gõ vang. Đối mặt tuân gia mà đến Đột Quyết đại quân, Sóc Châu quân coi giữ biểu hiện vô cùng bối rối, thậm chí đều có một loại không chiến mà bại cảm giác. Nghe tới tin tức này thời điểm, ngay cả Hiệt Lợi Khả Hãn đều có chút ngộng. Trong doanh trướng, vẻ mặt của mọi người đều là vô cùng nghiêm trọng. Nếu là đổi lại những người khác lời nói, bọn hắn tất nhiên là không có loại cảm giác này. Nhưng bây giờ tại Sóc Phương thế nhưng là Cố Thị gia chủ a, há lại sẽ đơn giản như vậy. Mồ hôi, ở trong đó có phải hay không sẽ có lừa dối? Chớp mắt nghĩ lực chăm chú nhìn Hiệt Lợi Khả Hãn, nói nghiêm túc. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là không tự chủ được nhẹ gật đầu. Nhất định là có trá, ta trong bộ lạc liền từng lưu truyền năm đó liên quan tới Cố Thị truyền thuyết, Cố Thị người đều là âm hiểm xảo trá hạng người, cực kỳ giỏi về ly gián chúng ta quan hệ, bây giờ tuyệt đối là đang lừa gạt. Không sai. Thương Lang chụp nhật giả huyết mạch, sao lại không chịu được như thế? Mồ hôi bạn không thể mắc lửa, chúng ta lui binh a. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong ánh mắt đều là cảnh giác. Quá dễ dàng. Không chiến tự tan loại sự tình này là tuyệt đối không thể xuất hiện tại Cố Thị tử đệ trấn thủ địa phương. Nghe lời của mọi người, Hiệt Lợi Khả Hãn lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn lại há có thể cảm giác không thấy gì thường đâu. Có thể hắn lại há có thể lui. Hơn nữa Hiệt Lợi Khả Hãn nghĩ muốn xa xa so với bọn hắn suy nghĩ nhiều, hắn bây giờ chính là đang suy nghĩ cái gì có phải hay không là Cố Dục cố ý biểu hiện ra. Mục đích đúng là mong muốn bức lui bọn hắn. Đại đường triều đình nội bộ đã xuất hiện vấn đề, lại hắn hết sức rõ ràng bây giờ đường quân chủ lực cũng không tại Sóc Phương, Cố Dục dưới trướng cũng vẹn vẹn chỉ có mấy vạn binh mã. Tại loại tình huống này, Cố Dục cố ý yếu thế muốn cho bọn hắn tâm sinh cảnh giác khả năng cũng không phải là không có. Hiệt Lợi Khả Hãn trong óc không ngừng hồi tưởng đến những cái kia liên quan tới binh thư bên trên nội dung, cùng Cố Thị truyền thuyết. Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng. Cố Thị từ đệ thống binh có một cái hết sức rõ ràng chi tiết, cái kia chính là dưới trướng tướng sĩ đều là vô cùng đồng lòng, đều có lấy chịu chết ý chí. Chương 144, Cố Thị tinh kỳ không ngã, Đột Quyết không thể qua Sóc Phương. 2, chương 144, Cố Thị tinh kỳ không ngã, Đột Quyết không thể qua Sóc Phương. 2, theo lý mà nói, là tuyệt đối không thể xuất hiện trước mắt loại này không chiến mà bại tình huống. Bây giờ như là đã xuất hiện, đó chính là tuyệt đối có quỷ. Nghĩ được như vậy, Hiệt Lợi Khả Hãn cũng là trực tiếp khoát tay áo, đem thanh âm của mọi người trực tiếp đè ép xuống. Tại mọi người ánh mắt ngưng trọng phía dưới, Hiệt Lợi Khả Hãn hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng, như đây chính là kia Cố Thị tử gian kế đâu. Sổ sách nội khí phân đột nhiên biến đổi. Hiệt Lợi Khả Hãn khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, đương kim đại đường triều đình nội bộ xuất hiện biến động, tinh nhuệ cũng không tại sóc, hắn có thể lấy thủ đoạn gì đến ngăn trở bản mồ hôi mấy chục vạn hùng sư. Nghĩ đến, cũng chỉ có dựa vào loại này gian kế. Hiệt Lợi Khả Hãn là càng nói càng tự tin. Đến cuối cùng càng là trực tiếp đứng lên, khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin, bản mồ hôi minh bạch. Chắc không được những ngày qua đến liên quan tới Cố Thị Sấm luôn chuyển nhanh chóng như vậy. Chắc không được kia Cố Thị gia chủ vậy mà không có chút nào Cửu Châu người khiêm tốn chi phong, liên tiếp nói ra nhiều như vậy của ngạo chi ngôn. Hán, chính là muốn để chúng ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Lo lắng hắn dùng gian kế, khiến cho chúng ta trực tiếp lui binh. Như đều là đại đường triều đình hòa hóa lại, tinh nhuệ toàn bộ đến đây, chúng ta liền bỏ qua ngày này ban cho cơ hội tốt. Thông. Hoàn toàn thông. Nên nói ra một đoạn này lời nói về sau. Hiệt Lợi Khả Hãn chỉ cảm thấy trong lòng mình tất cả nghi vấn tất cả đều giải quyết dễ dàng. Đây hết thảy đều là Cố Dục gian kế, chính là đang buộc bọn hắn triệt binh. Vẻ mặt của mọi người tại thời khắc này cũng là càng thêm phức tạp, đều là tại suy nghĩ sâu xa lấy Hiệt Lợi Khả Hãn nói ra những lời này. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Hiệt Lợi Khả Hãn phân tích là không sai. Đây hết thảy đều có thể sâu trôi lên, hơn nữa cũng 10 phần phù hợp nhiều đời Cố Thị đám tử đệ luôn luôn giỏi về sử dụng công tâm kế sách, không chiến mà trực tiếp lui địch. Nhưng dù là chính là như vậy, trong lòng bọn họ đồng dạng cũng là có bất an. Vạn nhất bọn hắn nghĩ sai đâu. Bất quá Hiệt Lợi Khả Hãn lúc này có thể không muốn đi quản bọn hắn ý nghĩ, có lẽ là những năm gần đây đi được thực sự quá thuận, Hiệt Lợi Khả Hãn trong lòng đối năng lực của mình cũng là 10 phần tự ngạo. Cửu Châu chính là hắn bổ huyết bao. Những năm gần đây luôn luôn như thế. Đến mức cái gì cái gọi là Cố Thị lại có thể thế nào? Tự Cố Thị khởi thế đến nay, mấy trăm năm qua lại có mấy cái Cố Thị tử đệ có thể như lúc trước Cố Sâm đồng dạng, đánh tới đi tới chỗ bất kỳ thế lực nào toàn bộ cúi đầu. Loại người này há lại sẽ là tốt như vậy xuất hiện. Truyền lệnh. Hiệt Lợi Khả Hãn mảy may đều không do dự, ánh mắt đột nhiên liền sắc bén lên, lập tức tiến công Sóc Châu. thấy mọi người biểu lộ vẫn là có chút do dự. Hắn chuyện bỗng nhiên chính là nhất chuyện, chẳng lẽ lại các ngươi đây là không muốn trung nguyên những cái kia lương thảo cùng nô lệ? Lời này vừa nói ra, bầu không khí đột nhiên sinh biến. Không ít người ánh mắt đều trong nháy mắt phát sáng lên, đều là nhẹ gật đầu. Lợi ích là sẽ cho người đánh mất lý trí thuốc mê. Lúc có đầy đủ lợi ích thời điểm, bất kỳ suy nghĩ tại đối mặt đây hết thảy thời điểm đều sẽ bị cấp tốc chôn vùi. Đại chiến bộc khởi. Theo đột quyết đại quân chính thức gõ tiến công bộ pháp, toàn bộ Sóc Châu quân coi giữ cũng là không có bất kỳ chống cự gì chi tâm, nhao nhao lựa chọn bỏ thành mà chạy. Có lẽ là thật tin tưởng phán đoán của mình, hoặc là mong muốn thông qua chinh phục Cố thị đến tại đột quyết bên trong lập xuống bất diệt uy nghi. Ngay tại loại tình huống này, Hiền Lợi Khả Hãn không có một tia do dự, lúc này liền xuất lĩnh binh mã truy kích mà đi. Dạ tâm là sẽ theo thế cục biến hóa mà không ngừng tăng trưởng. Tới bây giờ tình trạng này, Hiền Lợi Khả Hãn đồng dạng cũng là như thế, nhìn ra Cố thị gian kế đúng là nhường hắn tự tin rất rất nhiều. Hắn thậm chí đều đã tưởng tượng tới chinh phục Cố thị về sau, trực tiếp tiến công Trường An cầm xuống toàn bộ quan trung sau, đến lúc đó liền có thể chiếm cứ toàn bộ Trung Nguyên. Nhưng tất cả huyễn tưởng cuối cùng là muốn đối mặt hiện thực. Theo đột quyết đại quân truy kích Tang Cán Hà Hạp Cốc, theo cái thứ nhất kỵ binh dẫn đầu rơi vào Cố Dục sớm đã vì bọn họ chuẩn bị trong cả bẫy. Thế cục trong nháy mắt cải biến, sớm đã làm xong nên địch chuẩn bị đường quân, cấp tốc vây quanh toàn bộ hẻm núi. Nương theo lấy giày đặc như gặp mũi tên cùng đá lăn, toàn bộ hẻm núi tại thời khắc này trong nháy mắt liền biến thành một cái cối xay thịt, từng tiếng kêu rên thanh âm thông qua hẻm núi tạo thành hồi âm vang vọng toàn bộ chân trời. Đại loạn. Đột nhiên dị biến trong nháy mắt liền nhường đến đây truy kích hai vạn đột quyết đại quân hoàn toàn loạn, lại thêm dưới hung chiến mã sau khi bị thương bản năng chạy trốn, Cố Dục cũng sớm đã chuẩn bị xong cạm bẫy lần nữa lúc cũng làm ra tác dụng. Đây chính là Cố Dục tuyển định cái thứ nhất chiến trường. Lúc trước làm tất cả cũng là vì dẫn đột quyết binh mắc câu. Hắn đối với lòng người tổn thương phán đoán từ ấu niên lúc liền đã mất so siêu nhiên, chớ nói chi là bây giờ đã đến cái tuổi này. Cố Dục chính là chắc chắn Hiền Lợi Khả Hãn nhất định sẽ không bỏ rơi lần này cơ hội, càng sẽ không bỏ rơi chinh phục Cố thị. Ma Tang Cán Hà Hạp Cốc chính là hạn chế đột quyết kỵ binh duy nhất địa lợi. Màu đỏ tinh kỳ tại vách đá ở giữa liệp liệp xoay tròn, đường chữ cùng chú ý chữ hòa lẫn, dường như hai thanh treo ở thường khung lưới dao. Cấu Ngạn người mặc huyền giáp đứng ở nguy sơn núi chi đỉnh, dưới chân là thi hải nằm luồn ngang đáy cốc. Hắn nhìn qua nhuốm máu bãi sông, mày kiếm cao lại, đột nhiên giơ tay gọi đến lính liên lạc, lạnh thấu xương gió núi lướt qua hắn nhếch môi mỏng, nói năng có khí phách lời nói lôi cuốn lấy hàn ý, Cố thị hậu nhân, Cấu Ngạn ở đây, này cơ không ngã, đột quyết 10 năm không từng chiếm được Sóc Phương. Qua Sóc Phương người, chết. Theo lính liên lạc giận dữ hét lên, tiếng gầm như kinh lôi nổ vang. Hồi âm tại dốc đứng hẻm núi ở giữa lặp đi lặp lại quấy động, chấn động đến vách đá đá vụn rơi lạ chã. Dưới ánh tàn dương đỏ máu, một tiếng này tiếng biết hai nhức góc tiếng vang, đúng như cùng thần phạt đồng dạng, tại trừng phạt lấy những này có can đảm mạo phạm thần nhan đột quyết kỵ binh. Khủng hoảng, thống khổ, đối tử vong e ngại. Tại cái này bên trong hạp cốc đếm không hết nhân mã liên tiếp ngã xuống, mặc dù tại cuối cùng theo Hiền Lợi Khả Hãn xuất quân chạy đến, cuối cùng là phá vỡ hẻm núi quân coi giữ, nhường tàn binh rút lui trở về. Nhưng cũng là có dòng giá gần bằng người, ngã xuống cái này bên trong hạp cốc. Một trận đột nhiên xuất hiện đại bại có thể nói là hoàn toàn phá vỡ Hiền Lợi Khả Hãn huyết tưởng, cũng tương tự nhường những người còn lại thanh tỉnh lại. Mấu chốt nhất là, sau đó bọn hắn liền phát hiện, dù là coi như bị ném vứt bỏ Sóc Châu thành bên trong, Cố Dục cũng là không có cái gì cho bọn họ lưu lại. Khỏi phải nói cái gì lương thảo vàng bạc tài bảo, thậm chí có thể trở thành nô lệ hán tử cùng dùng để phát tiết nữ nhân đều không có. Trước nay chưa từng có khủng hoảng trong nháy mắt liền tại đột quyết nội bộ lên cao, tùy theo mà đến đồng dạng còn có những cái kia liên quan tới Cố thị sấm nôn, thậm chí lần này muốn xa so với một lần trước càng thêm mạnh mẽ. Các loại sấm nôn đều đã đến Hiền Lợi Khả Hãn không khống chế được tình trạng. Nhất là Cố Dục còn để cho người ta tại Tang Cán Hà Hạp Cốc chỗ khắc một tấm bia đá, dùng chính là Cửu Châu cùng đột quyết hai loại văn tự khắc xuống Cố thị đồ lang nơi này. Lang thế nhưng là đột quyết đồ đằng. Cử động lần này, không thể nghi ngờ là nhường càng nhiều người sinh ra khủng hoảng. Trong lúc nhất thời, chiến binh thanh âm tại đột quyết bên trong vang lên lần nữa. Nhưng Hiền Lợi Khả Hãn làm sao có thể lui? Trước đó có lẽ còn có thể, chỉ là hắn không nguyện ý từ bỏ mặt mũi của mình. Nhưng hiện tại rõ ràng không có bất kỳ thu hoạch gì, lại còn chết nhiều người như vậy, nếu là cứ như vậy lui, hắn cái này cái gọi là đột quyết Khả Hãn cũng liền thật làm được đầu. Hắn nhất định phải đánh, tối thiểu nhất cũng phải có nhất định thu hàng. Sóc Phương, Đường quân đại doanh, Hiền Lợi là sẽ không lui. Cố Dục vẻ mặt bình tĩnh nhìn ở đây một đám Cố thị tử đệ, dạy bảo nói, trên chiến trường thắng bại lợi ích cũng không phải là toàn bộ, các ngươi phải nhớ kỹ, lòng người cũng là trong đó mấu chốt. Hắn liền như là thường ngày Cố thị gia chủ đồng dạng, đem hết khả năng dạy một đám gia tộc tử đệ. Không chỉ nói rõ Hiền Lợi Khả Hãn vì cái gì không có khả năng rút quân, cũng tương tự bao quát Hiền Lợi Khả Hãn vì sao lại mắc lừa tận mà đi đến hôm nay. Một đám tử đệ đều là nghe được 10% chăm chú. Cố Dục sắc mặt bình tĩnh, cũng không vì lần này đại thắng sinh ra cái gì buồn vui, chờ sau khi nói xong liền bàn giao nói, dâng sớ cho triều đình. Liền nói đột quyết đống nhiên xuất quân xâm phạm. Tuyệt nhi mặc dù đánh lui quân địch, chạm địch hơn bạn, nhưng lại chiến tử tại Tang Cán Hà Hạp Cốc. Lời này vừa nói ra, trong doanh bầu không khí trong nháy mắt liền nặng nề lên. Cố Ngạn đám người trên mặt vui sướng cũng là trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó đều là bi thống. Mặc dù bọn hắn đều hiểu, làm Cố Tuyền làm ra cái kia lựa chọn về sau, hắn liền đã chết. Đây cũng chỉ là Cố Dục vì hắn chọn lựa mai táng chi địa. Nhưng chân chính đến giờ khắc này về sau, trong lòng bi thống chi ý vẫn là khó tránh khỏi. Cố Tuyền làm như vậy sao lại không phải vì gia tộc đâu? Cố Dục nhìn ra đám người tâm tình khó tả, lần nữa khoát tay áo thúc giục nói, đi thôi, chuẩn bị một chút, ta còn muốn đi gặp Hiệt Lợi.
Phụ thân.
Nghe vậy, Cố Ngạn ánh mắt run lên, lập tức mở miệng nói, quân ta vừa mới đại thắng, quân tâm đang thịnh, mà trái lại đột quyết lòng người rung động, chúng ta sao không nhân cơ hội này phản công đột quyết? Đến lúc đó, cũng có thể là huynh trưởng tranh đến càng nhiều công hơn. Hắn muốn vì Cố Tuyền lại tranh một chuyến, cũng tương tự không muốn buông tha cơ hội lần này. Lòng người rung động, Cố Dục trực tiếp lắc đầu, nếu là quả thật đang bị bước đến tuyệt cảnh thời điểm, những người này cuối cùng sẽ bỏ xuống tất cả. Đến lúc đó, các ngươi có thể nghĩ tới Cửu Châu cùng Đại Đường sẽ như thế nào? Nói, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, khẽ thở dài nói, lòng tiến thủ mọi người đều có, nhưng khó liền khó tại nên như thế nào khống chế. Cái này xác thực chính là chiến cơ. Nhưng thiên hạ hôm nay kiệt sức, triều chính chưa an. Phàm là nếu là xuất hiện bất kỳ sai lầm, ta Cố thị liền muốn trở thành Cửu Châu tội nhân, các ngươi có thể cân nhắc qua những này. Ngữ khí của hắn mười phần bình tĩnh, nhưng lại vẫn là trực chỉ chúng nội tâm của người. Chương 144, Cố thị tinh kỳ không ngã, đột quyết không thể qua Sóc Phương. 3, chương 144, Cố thị tinh kỳ không ngã, đột quyết không thể qua Sóc Phương. 3, Cửu Châu hiện tại xác thực không thể lại đánh. Chiến sự vừa mở, sinh ra ảnh hưởng liền sẽ khoảnh khắc lan tràn toàn bộ Cửu Châu. Đại Đường mới vừa vận thống nhất thiên hạ bao lâu, cung biến lại vừa mới kết thúc. Nếu như ngay tại lúc này chiến sự tái khởi, Cửu Châu bên trong nếu là xuất hiện lần nữa náo động, kia đến lúc đó hết thảy đều muốn hướng phía không thể vãn hồi phương hướng phát triển. Trong lòng của hắn lại làm sao không có lấy kiến công lập nghiệp chi tâm đâu? Nhưng chính là câu nói kia, người người đều có lòng tiến thủ, nhưng khó liền khó tại nên như thế nào khống chế phần này tâm. Đại Đường cùng đột quyết đại chiến còn không tại hôm nay, mọi người đều là trong nháy mắt trầm mặt lại. Tới bây giờ, Cố thị danh hào tức là cho gia tộc tử đệ nhóm tiện lợi, đồng dạng cũng là cho gia tộc tử đệ nhóm đánh bác. Vì gia tộc bọn hắn không thể đi tùy hứng, cũng không thể đi nổi điên. Kỳ thật bọn hắn đều hiểu điểm này, như không phải là bởi vì Cố Tuyền lời nói, bọn hắn cũng sẽ không trong lòng dạng này không cam lòng. Lại có ai không muốn đa số Cố Tuyền tranh đến một chút danh hào đâu? Thấy mọi người vẫn là không có động tác, Cố Dục khe khẽ lắc đầu, cuối cùng không thể không chính mình cầm lên giấy bút. Hắn hướng triều đình nói rõ trận chiến này tình huống, kỹ càng chiến cuộc cùng chủ trương. Sau đó, càng là tại cái này tấu chương bên trong viết rất nhiều đối Lý Thế Dân lời nói. Nội dung của nó chính là kiến công lập nghiệp dã tâm cùng khắc chế, nói năm đó từng cùng Lý Thế Dân nói qua những cái kia năm đó hai người từng nói qua liên quan tới sơ tâm vấn đề. Cái này làm sao cũng không phải điểm cuối của hắn đâu. Mặc dù Cố Dục bây giờ thân thể còn chưa từng tới tuyệt cảnh, nhưng hắn từ lâu tới nến tàn trong gió chi niên, là Cửu Châu giữ vững ngoại địch, cũng là chính hắn là tự mình lựa chọn điểm cuối cùng, cũng là hắn cuối cùng năng lực toàn cả gia tộc làm. Kỳ thật Cố Dịch còn có rất nhiều thứ không thể nhìn ra. Cố Dục trận chiến này vì sao vẫn luôn muốn cường điệu chính mình Cố thị thân phận của gia chủ? Hắn chính là muốn hoàn toàn đặt vững Cố thị cùng Cửu Châu hưng suy khóa lại. Đồng thời, cũng muốn nhường Cố thị danh hào lại một lần nữa lại Cửu Châu vang dội lên. Thấu chương hướng phía Trường An mà đi. Mà cùng lúc, Cố Dục cũng chưa từng dừng lại chính mình đối với đột quyết nhà bảo. Hắn còn tại duy trì liên tục tản lấy các loại sấm luôn. Chỉ có điều lần này lại cùng với trước khác biệt, lần này tản chuyển ngôn bên trong đồng dạng còn bao gồm lấy đột quyết các bộ bên trong đồng dao. Còn có cái gì Thảo Nguyên Nam Nhi sao không trở về nhà? Các loại liên quan tới quê quán chuyển ngôn. Đột quyết quân tâm đại chấn. Kỳ thật tới bây giờ tình trạng này, ngay cả Hiệt Lợi Khả Hãn cũng đã không có cái gì muốn đánh đi xuống tâm tư. Nhưng vì hắn cái này Khả Hãn uy nghi, hắn không thể không đè xuống tất cả cảm xúc, tiếp tục xuất quân tiến lên. Lần này, so với trước đó mạnh mẽ đâm tới, hắn hiển nhiên là phải cẩn thận rất nhiều. Bất quá Cố Dục cũng không có tiếp tục tại nhằm vào tâm tư của bọn hắn, cũng không có cái gì mai phục. Toàn bộ đột quyết đại quân cứ như vậy cuối cùng là vượt qua Tang Cán Hà Hắc Cốc, thẳng đến Sóc Phương mà đến. Bất quá đúng lúc này, Cố Dục tin tức cuối cùng là lần nữa truyền tới, hắn muốn đích thân gặp một lần Hiệt Lợi Khả Hãn. Nghe tới Cố thị gia chủ muốn đích thân gặp một lần Khả Hãn về sau, toàn bộ đột quyết nội bộ đều là kinh động. Hiệt Lợi Khả Hãn cũng kinh ngạc. Coi như hắn biểu hiện lại thế nào không thèm để ý, nhưng này chút ấu niên nghe đồn vẫn là vào lúc này thăng lên đi lên. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đi gặp. Hơn nữa còn không thể mất đột quyết Khả Hãn mặt. Song Phương chạm mặt chỗ chính là Tang Cán Hà Hạp Cốc bên ngoài cách đó không xa, khoảng cách Sóc Phương cùng đột quyết đại doanh cũng không tính là rất xa. Cố Dục cũng không mang cái gì hộ vệ, chỉ có Cố Ngạn chờ một đám Cố thị tử đệ. Mà tương phản, Hiệt Lợi Khả Hãn sát thực mang theo không ít tâm tư bụng. Khi hắn nhìn thấy Cố Dục thời điểm, toàn bộ người thân thể trong nháy mắt chính là không hiểu run lên, nhất là Cố Dục trên đầu từng cây tóc trắng càng là không ngừng kích thích suy nghĩ của hắn. Tại nghe đồn rằng, Thương Lang Trục Nhật giả chính là tóc trắng thơ, nhưng lại dũng mãnh không giảm, không người có thể địch. Cố Dục bây giờ mang đến cho hắn một cảm giác chính là như thế. Bất quá xem như đột quyết Khả Hãn, Hiệt Lợi Khả Hãn cũng sẽ không cứ như vậy bị mất mặt, mà là trước tiên mở miệng nói, nghĩ không ra bản mồ hôi cả đời này vậy mà có thể nhìn thấy hai vị Cố thị người. Muốn bản mồ hôi năm đó thấy kia Đại Đường Tần Vương thời điểm, cũng là có một vị Cố thị tử đệ đi theo. Ngươi chẳng lẽ lại liền thật không sợ bản mồ hôi trực tiếp giết ngươi, thừa dịp Đường Quân quân tâm đại loạn thời điểm, thẳng đến Trường An. Hắn đây là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Cố Dục cũng không nói lời vô ích gì, chỉ là trực tiếp quát tay áo. Phía sau hắn Cố Ngạn lập tức được lợi chợt hô to vài tiếng, nhất thời từng đợt bụi mù liền tại cách đó không xa trô dâng lên. Khả Hãn có thể đoán xem, ta còn có bao nhiêu chuẩn bị? Cố Dục lạnh nhạt nói. Thấy thế, Hiệt Lợi Khả Hãn lông mày lập tức liền nhíu lại, trong ánh mắt khó tránh khỏi sinh ra tức giận, ngươi đây là tại uy hiếp bản mồ hôi. Không, Cố Dục trực tiếp lắc đầu, lạnh nhạt nói rằng, hôm nay đến đây, ta là tới khuyên Khả Hãn lui binh. Ừm. Hiệt Lợi Khả Hãn nhíu mày. Cố Dục mày may đều mặc kệ hắn như thế nào, tiếp tục nói, khả hãn lui binh không chỉ có thể miễn tại tộc nhân thương vong, cũng là có thể cam đoan song phương hô thị tiếp tục. Hắn nói ra năm đó Lý Thế Dân cùng Hiệt Lợi Khả Hãn sở định dưới Minh Nước. Kỳ thật cố dục đây chính là tại cho Hiệt Lợi Khả Hãn một bậc thang, một cái có thể làm cho hắn an ổn lui binh bậc thang, chỉ thế thôi. Mà Hiệt Lợi Khả Hãn cũng không có lựa chọn khác. Mặc dù tại ngoài sáng phía trên, hắn vẫn phải gìn giữ lấy hung hăng. Nhưng khi cố dục nói ra bằng lòng đem lúc trước một trận bọn hắn sở thất lương thảo còn cho bọn hắn thời điểm, Hiệt Lợi Khả Hãn dưới trướng những cái kia sớm đã có lui binh chi ý thủ lĩnh nhóm, tự nhiên mà vậy liền khuyên lên Hiệt Lợi Khả Hãn. Mà Hiệt Lợi Khả Hãn tất nhiên là cũng biết thuận sườn núi xuống lửa, trực tiếp đáp ứng việc này. Song phương rời đi, Cố Dục nhìn qua Hiệt Lợi Khả Hãn một đoàn người bóng lưng, sắc mặt trầm tĩnh như nước. Trái lại Cố Ngạn bọn người, trong mắt hàn mang lấm lấm, đầu ngón tay không tự giác nắm chặt bên hông chuôi kiếm, hiển nhiên khó nén trong lòng phẫn uất. Cố Dục quay người lúc bắt được đám người vẻ mặt, đông nhiên khẽ cười một tiếng, thế nhưng là không có cam lòng. Hắn đưa tay đè lại Cố Ngạn đầu vai, lòng bàn tay vướt ve đối phương giáp trụ bên trên đường vân, ánh mắt nhìn về phía phương xa bị hoàng hôn nhiễm sáng quần sơn, vậy liền đem cỗ này huyết khí một mực nhớ kỹ. Hôm nay chưa lại sự tỉnh. Hắn buông tay ra, chắp sau lưng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy bên hông ngọc bội, trong thanh âm mang theo vài phần tang thương ủ rột, cuối cùng sẽ có một ngày muốn rơi vào các ngươi đầu vai. Gió xoáy lấy cát sỏi lướt qua đám người mặt nạ. Cố Dục lời nói lại dường như khắc vào mỗi người cốt nhục bên trong, nhưng mỗi người ánh mắt đều biến càng thêm kiên định. Ngay tại ngày kế tiếp, đột quyết đại quân cuối cùng là thối lui. Trường An, 800 dặm khẩn cấp chiến báo tất nhiên là trước tiên liền đưa trở về. Làm nghe nói đột quyết xuôi nam, toàn bộ đại đường triều đình đều trong nháy mắt bị nhen lửa. Trước nay chưa từng có khủng hoảng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong lòng mọi người. Hiển nhiên bọn hắn đối với đột quyết đều đã có một tia e ngại. Nhưng tùy theo mà đến chính là tăng cán Hà Hạ Cốc đại thắng củng cố tuyển chiến tử tin tức. Lại không bàn luận triều thần ý nghĩ trong lòng, nhưng tối thiểu nhất tại ngoài sáng phía trên, mỗi một người bọn hắn đều là mười phần chấn kinh vui mừng như điên cuối cùng là trầm mặc. Lại có người nào không biết cố tuyển cùng Lý Thế Dân quan hệ trong đó đâu? Mặc dù cố thị cũng không có trợ giúp Lý Thế Dân nhưng tương tự cũng không có trợ giúp Lý Kiến Thành, phần quan hệ này há lại sẽ cứ như vậy gây mất. Trên triều đình trong nháy mắt liền có người nhắc lên nên là cố tuyển định thụy. Lý Thế Dân cũng không cự tuyệt việc này. Bất quá ở đây bên ngoài, hắn càng là trực tiếp đem cái này độc thuộc tại đại đường quán quân hầu một lần nữa phong cho cố thị, cũng cố ý điểm gia vị cùng khai quốc công tức cùng tồn tại. Việc này trên triều đình nhắc lên một hồi nghị luận, bất quá quần thần ngược lại cũng chưa quá kháng cự. Không hề chỉ là bởi vì Lý Thế Dân bây giờ quyền thế, đồng dạng cũng là bởi vì cố thị. Quán quân hầu cùng cố thị ở giữa dường như đã khóa lại lên. Nhưng cố tuyển tất nhiên là sẽ không đáp ứng chuyện này, khỏi phải nói là quán quân hầu cũng không nguyện ý nhường Lý Thế Dân vì hắn lập thụy. Ít ra trong lòng hắn là cảm thấy chính mình còn chưa xứng có thụy hảo. Nhưng Lý Thế Dân thái độ lại là mười phần kiên quyết, sáng rực con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cố Tuyển, "Đừng quên, ngươi còn sống. Ngươi lại nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn thở phì phò, vậy liền tại tương lai cùng ta cùng nhau đi tranh. Cô cũng tuyệt không cho phép ngươi tại sách sử bên trong mai một. Ít ra tại cô nơi này, công lao của ngươi, cô không thua kém năm đó Trung Võ Hầu Văn Thành Hầu bọn người." Võ Đức 9 năm thu tháng 7, đột quyết Hiệt Lợi Khả Hãn nghe đường đỉnh có biến, âm kết chư bộ, xuất 10 vạn chúng gõ nhét Nam Phạm, tinh kỳ che giã, nói rõ thẳng đến Trường An. Thái phó Cố Dục, cự lộc Cố thị về sau, làm am bên cạnh sự tình. Xem xét kỳ mưu, đốc sóc phương quân lấy cự. Dục tiên trạm tử sĩ Ngụy là thương hồ, chui vào bát doanh, tán sấm muốn nói, âm sơn tuyết đỏ, kim đầu sói đoạn. Đột quyết bộ hạ nghe ngóng, đều lo sợ. Lúc đại tướng quân Cố Tuyển, Dục chi trưởng tử vậy, nằm tinh giáp 5000 tại tàng cán Hà Hạc. Đột quyết tiền quân kinh tiến, suối chờ nửa độ, nỏ thạch đều phát, ngăn nước chặn giết, chém đầu hơn 9000 cấp, bắt máu nhuộm xuyên, thì nhét đường sông. Bắt viện binh lớn đến, suối theo hiểm tử chiến, tự sáng cùng mộ, mũi tên tận đao gãy, còn nắm binh khí ngắn tiếp chiến, cuối cùng một tại hạ bên trong, tuổi 30 có 6. Thái Tông nghe ngóng im lặng thật lâu, chiếu biết, tuyển lấy một mình ách bắt tại hiểm, trung dụng sâu kim thạch, mặc dù cổ liệt sĩ dùng cái gì thêm chỗ này. Thụy nói vũ liệt, biểu quan quân hầu cùng nó đệ cấu ngạ. Đột quyết nhiếp cố thị uy danh, liền dẫn binh bắt đột, không dám phục dòm sóc phương. Đường sách, cố tuyển liệt chuyện chương 145, Lý Thế Dân đăng cơ, cố dục hoàng, 1, chương 145, Lý Thế Dân đăng cơ, cố dục hoàng, 1, thời gian vội vàng mà qua. Việc này tại toàn bộ triều đình tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Không chỉ là bởi vì đột quyết tiến công, cũng không phải là bởi vì Cố Dục có thể ngăn trở đột quyết xâm phạm. Xem như đương đại Cố thị gia chủ, Cố Dục có thể ngăn trở đột quyết xâm phạm cũng sẽ không cho người ta mang đến quá lớn chấn kinh. Chân chính nhường quần thần cảm giác được ngoài ý muốn vẫn là Cố Tuyển bỏ mình. Bây giờ Cố Tuyển cũng không phải kia vắng vẻ hạng người vô danh, Cố thị thân phận lại thêm hắn mấy trận đại chiến lúc lập xuống công lao, sớm đã nhường hắn trở thành trong quân ngoại trừ Lý Thế Dân bên ngoài người thứ hai. Loại người này bây giờ mất đi đám quần thần lại há có thể không thèm để ý. Đến mức còn lại ý nghĩ tất nhiên là sẽ có người trong lòng suy đoán lên quỷ kia mặt tướng quân thân phận, nhưng lại không một người dám chủ động nói ra. Dù sao lúc trước Cố Tuyển thế nhưng là ngay trước Lý Uyên cùng quần thần mặt đi theo Cố Dục rời đi. Hơn nữa đám người cũng không cho rằng sẽ có người vì duy trì người khác mà nỗ lực cái giá như thế này. Việc này, ngay tại loại này không hiểu bầu không khí phía dưới, tại trong triều đình dần dần tiêu tán. Lý Thế Dân cuối cùng vẫn là bị khuyên nhủ. Hắn cũng không chỉnh bị tăng quân, mà là lấy nhiếp chính thân phận lại một lần nữa hướng đột quyết phái ra sứ giả, một lần nữa định ra song phương minh ước. Cố Dục tấu chương bên trong nói những lời kia, hắn mười phần rất tán thành. Đối với một cái người cầm quyền mà nói, chân chính chật vật chính là nhường nhịn cùng bảo trì sơ tâm. Lý Thế Dân vẫn luôn đang không ngừng tỉnh táo lấy chính mình, báo cho chính mình không phải là muốn tranh nhất thời dài ngắn, mà là muốn rèn đúc ra một cái trước nay chưa từng có thịnh thế. Hắn nhất định sẽ đi báo thủ. Nhưng Hiệt Lợi Khả Hãn biết nhiều lần dồn bỏ Minh Ước tập kích đại đường một cái giá lớn, nhưng không phải hiện tại. Hắn hiện tại muốn làm chính là ổn định triều đình, đi đến vị trí kia phía trên nhường toàn bộ thiên hạ hoàn toàn từ nhiều năm trong hỗn loạn khôi phục lại. Tại nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lý Thế Dân lập tức liền bắt đầu mưu đồ của mình. Hắn bắt đầu giảm bớt người trong thiên hạ thuế má, cũng không phải là lấy Lý Uyên tên tuổi, mà là lấy thái tử Lý Thế Dân danh hiệu, không ngừng tại toàn bộ thiên hạ mua chuộc lấy dân tâm. Trừ cái đó ra, hắn đồng dạng cũng là đối khoa cử tiến hành nhất định sửa chữa, khôi phục thái học, thành lập quốc tử giám, là tương lai mình chấp chính làm lấy một loạt chuẩn bị. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, đại đường trời đã muốn hoàn toàn thay đổi. Lý Uyên đã hoàn toàn trở thành một cái vật trang trí, mà Lý Uyên chính mình cũng minh bạch điểm này, mắt thấy tại Lý Thế Dân quản lý phía dưới, toàn bộ đại đường hết thảy đều là như vậy ngay ngắn rõ ràng. Rốt cục, ngay tại ngày 3 tháng 8, Lý Uyên tựa hồ là rốt cục làm ra quyết định. Hắn gọi Bùi Tịch, hướng Bùi Tịch biểu lộ thái độ của mình. Như trong thoái vị, thêm tôn hiệu xưng thái thượng hoàng phải làm như thế nào? Thoái vị. Mặc dù Bùi Tịch cũng tương tự sớm đã liệu đến một ngày này, nhưng khi hắn chân chính nghe được tin tức này, thời điểm trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Lại có ai sẽ cam tâm đâu? Hắn là Lý Uyên người. Từ Lý Uyên khởi sự về sau liền vẫn luôn là tâm phúc của hắn. Thật vất vả mới đi tới nhất thống thiên hạ, trở thành trong triều độc nhất vô nhị người, có thể đây hết thảy vậy mà liền muốn như vậy hôi phi yên diệt. Hắn có thể nào cam tâm? Mặc dù hắn hôm nay đã thời gian dần trôi qua bị giá không, nhưng tối thiểu nhất hắn quan chức còn tại. Người chính là như vậy. Làm Lý Thế Dân dần dần thu hồi đồ đao, loại kia tử vong uy hiếp dần dần biến mất về sau, Bùi Tịch liền sẽ mong muốn càng nhiều. Nếu là đến lúc đó Lý Thế Dân thượng bị, đừng nói cái gì quyền lợi, hắn hiện tại chức quan sợ là đều bảo đảm không được. Bệ hạ tuyệt đối không thể như thế a. Bùi Tịch lập tức liền quỳ xuống, một mặt trịnh trọng thuyết phục lên Lý Uyên. Nhưng Lý Uyên hiển nhiên là tâm ý đã định. Hắn người này chính là như thế, nhiều khi đều cực kỳ do dự, nhưng khi hắn chỉ cần tâm ý đã quyết thời điểm, người bên ngoài cũng khó có thể cải biến ý nghĩ của hắn. Dù là Bùi Tịch lại thế nào không cam tâm, cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này. Mà cái này phát sinh ở cung thái cực bên trong tin tức nhưng cũng lan truyền nhanh chóng. Ngay tại ngày kế tiếp, toàn bộ trong triều đình cũng đã truyền ra Lý Uyên đã có thoái vị chi tâm lời đồn. Việc này tại toàn bộ trong triều đình nhấc lên sóng biển ngập trời. Thái thượng hoàng, đám quần thần đối với cái này duy nhất có thể nghĩ tới chính là, năm đó Hán Cao Tổ Lưu Bang tại hoàn toàn thống nhất thiên hạ về sau, tôn kính phụ thân của mình Lưu Thái Công là thái thượng hoàng. Có thể đó là cái gì tình huống? Đại Hán Giang Sơn là Lưu Bang chính mình tranh qua tới, mà trái lại phụ thân của hắn Lưu Thái Công thì cũng không cấp cho tới cái gì trợ giúp, chỉ là dựa vào phụ thân thân phận làm được thái thượng hoàng đến hưởng phúc, đây cũng hợp lý. Có thể Lý Uyên cuối cùng khác biệt. Lý Thế Dân công lao xác thực rất lớn, nhưng lại có ai có thể xóa đi Lý Uyên công lao? Đơn giản mà nói, đại đường thiên hạ này, Lý Uyên là phía sau màn cái này chiến lược phổ biến người, mà Lý Thế Dân thì là thực hành người. Hai người này công lao là không cách nào đến phân tự. Cái này sao có thể làm thái thượng hoàng đâu? Có thể coi là quần thần đối với cái này lại thế nào nghị luận, cũng cuối cùng không cách nào chống lại trước mắt đại thế. Từ triều đình nội bộ từng cái quyền thần, cho tới thiên hạ bách tính, người nào lại không muốn để cho Lý Thế Dân kế vị? Ai có thể cải biến? Đông Cung. Nghe được tin tức này thời điểm, Lý Thế Dân tất nhiên là vô cùng hưng phấn. Hắn hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Làm hoàng đế, chính là hắn muốn rèn đúc thịnh thế bước đầu tiên. Vốn cho là còn phải đợi chút thời gian mới có thể. Bây giờ Lý Uyên vậy mà mong muốn trực tiếp thoái vị, hắn tự nhiên vô cùng hưng phấn. Nhưng hắn cũng hết sức rõ ràng, chính mình là nhất định phải kinh nghiệm kia cái gọi là ba từ ba nhượng. Lễ pháp tại nhiều khi đều là hoàng quyền ố dù. Lý Thế Dân đối với mình hết sức tự tin, hắn có thể không cần những này, nhưng hắn cũng cần vì hậu nhân suy nghĩ. Mùng 8 tháng 8, Lý Uyên chính thức hạ chiếu, xương tiên quyến minh đức, thuộc tại tần vương chính thức quyết định chuẩn bị cho Lý Thế Dân. Một trận thuộc về hai cha con ở giữa lôi kéo tại toàn bộ đường đỉnh bên trong xảy ra. Lý Thế Dân lần thứ nhất tự tuyệt, lần thứ hai cự tuyệt. Thậm chí ngay cả Lý Uyên đều có chút tức giận, mặc dù biết Lý Thế Dân làm như vậy ý tứ, nhưng vẫn là cảm thấy có chút tức giận. Lần thứ ba, hắn càng là quyết định trước hạ thánh chỉ, khiến Lý Thế Dân không thể cự tuyệt sau, mới lại một lần nữa hạ chuẩn bị chiếu thư. Mà lần này Lý Thế Dân tự sẽ không cự tuyệt. Ngày 9 tháng 8, cung thái cực lộ ra đức điện. Lý Thế Dân chính thức tiếp nhận bách quan chào mừng, tuyên bố cải nguyên trinh quán lấy trưởng tôn vương phi làm hậu, trưởng tử Lý Thừa Cản là thái tử, đại xá thiên hạ, chính thức kế vị xưng đế. Một cái hoàn toàn mới thời đại, từ này một ngày lên chính thức đến. Mà liên tại ngày kế tiếp, Lý Thế Dân liền tuyên bố phế bỏ võ đức cũ chính, phổ biến trinh quán tân chính, cũng tại toàn bộ trên triều đình làm một loạt nhân sự điều hành. Chỉ biết là giờ phút này quần thần mới hoàn toàn ý thức được Lý Thế Dân đến cùng đến cỡ nào quả quyết. Đây chính là Lý Thế Dân vô địch chi tâm. Vừa mới kế vị, liền trực tiếp ban bố tân chính, làm ra nhân sự điều hành. Hắn cũng không sợ hãi quần thần bất mãn, tiến tới sinh loạn. Bất luận kẻ nào đều không đủ để ngăn cản hắn thành lập thịnh thế quyết tâm, hắn cũng không nguyện ý tại những sự tình này trước mặt lãng phí bất kỳ thời gian. Phong trưởng Tôn Vô Kỵ là lại bộ thượng thư, Lễ Quốc Công. Phong Huyền Linh là trung thư lệnh, Hình Quốc Công. Đỗ Như Hối là binh bộ thượng thư, Thái Quốc Công. Bất Chỉ Cung là phải võ hầu đại tướng quân, Nô Quốc Công. Năm đó kia một từng cái đi theo hắn văn võ, đều là tại thời khắc này chính thức tiến vào đại đường triều đình quyền lợi hệ tâm, thuộc về trinh quán hướng căn cơ như vậy mà hình thành. Trong đó thậm chí đều bao gồm Ngụy Trinh chờ một đám từng đi theo Lý Kiến Thành đại thần. Đây chính là Lý Thế Dân bất phàm. Chỉ cần hắn đã nhận ra một năng lực cá nhân bất phàm, liền sẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Triều chính trên dưới, phong vân nổi lên bốn phía. Hắn cũng không cấp cho Cố thị cái gì bên ngoài ban thưởng, chỉ là tướng tướng kê căn cứ công lao của bọn hắn làm ra để bạn, cũng tương tự cũng không can thiệp cái này thuộc về thái phó chức quyền. Như thế nhường rất nhiều người sinh ra ý khác. Cảm thấy Lý Thế Dân cử động lần này, cũng là bởi vì Cố thị tại lúc trước cũng không công khai duy trì hắn loại hình đông đảo. Nhưng lại đều không biết được Lý Thế Dân cấp cho Cố thị ban thưởng cũng sớm đã cho, chỉ có điều hết thảy đều chưa từng hoàn toàn biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chương 145, Lý Thế Dân đăng cơ, Cố Dục Hoàng 2, chương 145, Lý Thế Dân đăng cơ, Cố Dục Hoàng 2, hoàn toàn mới thời đại chính thức đến. So với lúc trước Cố Dục tiến hành cải cách, Lý Thế Dân vị hoàng đế này tự mình động thủ chỗ thực hành tân chính, tất nhiên là muốn càng thêm hoàn toàn nhiều. Hắn lần nữa phân chia châu quận, cũng xóa tương quan quan viên. Cùng nguyên bản trong lịch sử khác biệt. Bây giờ Lý Thế Dân, tại đi qua càng nhiều thổ địa về sau, hắn chỉ có thể xa so với nguyên bản lịch sử càng rõ ràng hơn thiên hạ bách tính kiệt sức. Giống nhau, có cự lộc cùng đã từng nguyên một đám thịnh thế mô bản ở đây. Hắn cũng càng rõ ràng hơn nên như thế nào nhường bách tính tu dưỡng. Thổ địa phân phối, lại trị bên trên thanh minh, hình pháp, thương nghiệp. Tại Trường An những trong năm này, Lý Thế Dân không chỉ có riêng chỉ là nghĩ như thế nào giải quyết chính mình nguy cơ, cũng tương tự đang suy nghĩ cái gì nên như thế nào nhường thiên hạ giàu có, như thế nào chế tạo thịnh thế. Đối với những này hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ tất cả. Mặc dù tại chi tiết như cũ cần trưởng tôn vô kỵ, phòng huyền linh, Ngụy Trinh đợi người tới tiến hành bổ sung. Nhưng Lý Thế Dân thân làm đế vương hắn chỉ cần bạch một cái đại khái phương hướng, liền đầy đủ. Kỳ thật Lý Thế Dân là muốn đem Cố Dục cho triệu hồi trong triều. Hắn hết sức rõ ràng Cố Dục tài năng. Chỉ cần Cố Dục có thể trở về, tuyệt đối có thể phối hợp lấy hắn cái này đế vương, tốc độ nhanh nhất chế tạo ra một cái trước nay chưa từng có thịnh thế. Nhưng chỉ đáng tiếc là Cố Dục đã gánh không được. Hắn cả đời này, sinh không gặp thời, hơn phân nửa thời gian đều hao phí tại là Cố thị tìm kiếm con đường tương lai bên trên. So với cái khác mới có thể không phàm Cố thị tử đệ, hắn đối toàn bộ thiên hạ tạo thành ảnh hưởng cũng không phải là như vậy trực tiếp, nhưng đối với toàn cả gia tộc cống hiến xác thực khó có thể tưởng tượng. Hắn đem tất cả kỳ vọng đều đặt ở hậu nhân phía trên. Kỳ thật cho tới bây giờ, Cố Dịch thậm chí đều cảm thấy Lý Thế Dân đồng dạng cũng là Cố Dục nhờ và giao người một trong. Nếu không, lấy Cố Dục tính cách hắn là tuyệt đối sẽ không tại cự lộc, cùng về sau đến đây Trường An về sau, cùng Lý Thế Dân nói nhiều như vậy lời nói. Lý Thế Dân hiện tại làm sao cũng không phải Cố Dục thiết lập nghi đâu. Sinh không gặp thời, là Cố Dục đời này lớn nhất bi ai. Nhưng có thể ở lúc tuổi già gặp phải Lý Thế Dân dạng này đế vương, cùng kia từng cái có thể thừa kế tâm hắn nguyện hậu nhân, đồng dạng cũng là Cố Dục may mắn. Ít ra, còn có người có thể giúp hắn làm xong tất cả. Đối với Cố Dục thân thể tình trạng, Lý Thế Dân cũng tương tự mười phần quan tâm. Có thể cái này lại có thể thế nào? Cố Dục thân thể không ngừng hư nhược nguyên nhân căn bản cũng không phải là bởi vì ốm đau, chỉ là bởi vì tuổi của hắn lớn, ngay cả Cố Dịch đối với cái này cũng là không thể làm gì. Ai cũng đều có kiệt lực thời điểm, Cố Dục đời này vì gia tộc yên lặng nỗ lực tất cả sớm đã hao hết hắn quá nhiều tâm huyết. Lý Thế Dân khi biết đây hết thể về sau, trầm mặc thật lâu. Mà từ đó về sau, hắn càng thêm chân quý thời gian. Ngày tại tháng 10, Lý Thế Dân quyết nghị thiết ngự sử đài giám sát bách quan, trong đó lại phân thiết đại viện, điện viện, sát viện, đồng thời phái giám sát ngự sử tuần tra địa phương, hoàn toàn gõ đúng tại đại đường lại trị chỉnh hợp. Việc này chi trọng, viễn siêu trước kia. Đối với trong triều bách quan nhóm mà nói, Lý Thế Dân hành động này xem như đúng nghĩa uy hiếp đến bọn hắn vốn có lợi ích. Mà phản đối thủy triều đồng dạng cũng là xa không phải trước kia có thể so sánh. Thậm chí đến cuối cùng, việc này đều đã nháo đến Lý Uyên nơi đó đi, hy vọng Lý Uyên có thể khuyên nhủ Lý Thế Dân. Nhưng Lý Thế Dân thái độ lại vẫn là không thay đổi chút nào. Tại trong triều đối mặt bách quan lúc, trước mặt mọi người tuyên bố, thanh âm âm vàng, lại chỉ không rõ, bách tính không yên. Chấp chính là muốn nhìn xem lại chỉ quét sạch như gương, châu huyện không đủ. Hắn đem việc này giao cho Cố thị tử đệ. Không chỉ là bởi vì tín nhiệm, đồng dạng cũng là biết đây là Cố thị am hiểu nhất sự tình. Từ năm đó Cố Khang thời điểm mà lên, Cố thị lịch đại cầm quyền người đối với lại trị quan tâm liền viễn siêu người bên ngoài, nhất là tại Cố Hy về sau càng là tạo thành một cái lệ cũ. Trừ cái đó ra, hắn càng là chính thức phế bỏ võ đức trong năm nhằm vào thương nhân năm đều sáu nòng chính sách, kích thích dân gian mậu dịch, cũng làm cho người rèn đúc khai nguyên thông bảo quyết nghị dần dần thủ tiêu cũ tiền. Chính thức nhắc lên trinh quán trong năm cải cách. Thứ phương kinh động. Lý Thế Dân lần lượt phái ra quan biên, đốc thúc tứ phương chính sách thực hành, bao quát đều ruộng bao quát thuế má hết thảy chi tiết đều tại hắn khảo sát bên trong. Tứ phương bách tính đều cảm giác thiên ân. Mặc dù trong triều đình chính sách không ngừng, nhưng những này chỉ là nhằm vào tứ phương quan biên. Đối với những cái kia tầng dưới chót nhất bách tính, bọn hắn chỉ là có thể cảm giác được triều đình mong muốn nghỉ ngơi lấy lại sức quyết tâm. Thiên hạ bách tính xác thực quá khổ. Rõ ràng hiện tại bọn hắn còn không thể hoàn toàn cảm nhận được chỉnh đốn lại trị mang đến cải biến, nhưng bằng vào lấy những cái kia giảm mất thuế má, liền đủ để cho bọn hắn đối triều đình mà ơn. Có thể vạn sự lại làm sao có thuận lợi như vậy. Ngay tại Trinh Quán nguyên niên, thiên tai lần nữa giáng lâm quan trung. Kỳ thật lần này thiên tai xa còn lâu mới được xưng là nghiêm trọng, nhưng chính là bởi vì trước mắt thiên hạ bách tính thực sự quá kiệt sức. Dù là lần này thiên tai cũng không tính nghiêm trọng, nhưng vẫn là đưa tới toàn bộ quan trung lớn cơ. Đây đối với tân chính áp dụng tuyệt đối xem như một cái trọng đại đả kích. Nhất là Lý Thế Dân luôn luôn bảo trì nghe khuyên tính cách, càng làm cho những cái kia một mực có chút phản đối Lý Thế Dân những này chính sách đại thần bắt lấy cơ hội. Thái cực điện. Bệ hạ, võ đức trong năm thiên hạ chưa từng đại tai, bây giờ tân chính vừa thì thiên tai lại đến, tuyệt không phải tưởng chiếu, lao thần khấu thỉnh bệ hạ nhớ tới thiên hạ bách tính, phục võ đức chi chính. Thiên hạ kiệt sức, bây giờ đại tai lại đến, bệ hạ đã muốn hưng thiên hạ, làm phục võ đức chi chính. nương theo lấy nguyên một đám quan viên lần lượt đi ra, từng tiếng tiếng la vang vọng đại điện, mỗi một người bọn hắn biểu lộ đều là như thế chân thành tha thiết, tựa như là làm thật vì người trong thiên hạ chỗ suy nghĩ đồng dạng. Những người này, cơ hồ đều là võ đức một khi lão nhân. Lý Thế Dân cũng không đối bọn hắn trực tiếp động thủ, chỉ là giá không bọn hắn được quyền. Cái này đồng dạng cũng là Lý Thế Dân trong lòng đối với bọn hắn nhân tử. Dù sao Lý Uyên bây giờ còn tại thế, những người này đều coi là Lý Uyên lão huynh đệ. Bầu không khí vô cùng trầm mặc. Nhìn trước mắt những người kia, Lý Thế Dân ánh mắt càng thêm băng lãnh, bất quá hắn nhưng cũng chưa trực tiếp tức giận, mà là nhìn về phía một bên Bùi Tịnh, lạnh nhạt nói rằng, đại ti không sao không mở lời a. Hắn lại há có thể nhìn không ra những người này đều là lấy Bùi Tịnh làm chủ. Há lại sẽ nhường chính chủ không đếm xỉa đến. Vậy hạ. Bùi Tịnh hít một hơi thật sâu, hướng phía Lý Thế Dân chắp tay, do dự một chút nói, tân chính sự tình lão thần không dám nhiều lời, nhưng lão thần biết bệ hạ hưng Cựu Châu ý chí. Bây giờ tân chính vừa thi, đại hai giáng lâm, hoặc là ý trời khó tránh. Lão thần còn mời bệ hạ cân nhắc quần thần chi gián. Hắn cũng không nói quá mức trực tiếp, nhưng lại biểu lộ thái độ của mình. Đây chính là Bùi Tịch chỗ thông minh. Thi không lời ấy sai vậy. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, còn chưa chờ Lý Thế Dân mở miệng nói chuyện, một bên Ngụy Trinh liền lập tức ca một tiếng, nhanh chóng đi tới nói, thiên thai sự tình, cùng tân chính có quan hệ gì? Ti không đã biết được bệ hạ chí hướng, làm sao lấy nói ra lời ấy? Chẳng lẽ lại khôi phục võ đức chế độ cũ liền có thể ngừng lứa cơ? Năm đó Văn Thành Hầu nói tới kính quỷ thần nhi viễn chi chư vị đồng liêu thế nhưng là đều quên. Hắn mảy may cũng không cho bất luận kẻ nào lưu lại nửa điểm thể diện. Một cái mắt, Bùi Tịch đám người sắc mặt lập tức liền có chút khó coi. Cố học thế nhưng là trước mắt nho ra hạch tâm kinh điển một trong, Ngụy Trinh nói bọn hắn không biết kính quỷ thần nhi viễn chi nói trắng ra là chính là đang vũ nhục bọn hắn. Mà trái lại Lý Thế Dân nhìn thấy cái này màn về sau, trên mặt sắc mặt giận dữ không khỏi liền dần dần rút đi mấy phần. Hắn liền nữa thích Ngụy Trinh dạng này. Mặc dù gia hỏa này ngày bình thường cùng hắn gián luôn thời điểm cũng không để ý trường hợp, nhưng ở một ít thời điểm, loại người này chính là sẽ có đại dụng. Được rồi. Mắt thấy có người muốn nổi giận, hắn hợp thời mở miệng nắm ở trường tranh đấu này, chậm chậm rãi đứng dậy nói rằng, Ngụy Trinh nói không sai, kính quỷ thần nhi viễn chi chính là Văn Thành Hầu ngày xưa lời nói căn bản. Chấm, thở nhỏ khổ đọc kinh điển sử tịch. Tưởng tượng năm đó Văn Tương Hầu hy công trị Cửu Châu thiên thai thời điểm lại có thể từng khuất phục. Tháng thiên con rể. Lời ấy chấm cho đến hôm nay cũng là một mực ghi nhớ trong lòng. Văn Tương Hầu liền Cửu Châu thiên thai đều có thể kháng trụ, chẳng lẽ chấm liền cái quan trung nạn đói cũng không thể kháng trụ sao? Chuyên chỉ, từ ngày này trở đi, triều đình làm đi trận thai sự tình, cũng miễn trừ tứ phương nạn dân cả năm thuế má. Bất luận kẻ nào nhắc lại phục võ đức cũ chính sự tình, chấm tuyệt không tha thứ. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lý Thế Dân ánh mắt đông nhiên liền lanh lợi lên, lập tức nhìn về phía ở đây Bùi Tịch bọn người. Trong ngay mắt, Bùi Tịch bọn người chỉ cảm thấy sát ý đánh tới, đều là bản năng túi đầu, căn bản không còn dám nói gì nhiều. Oanh oanh liệt liệt trận thai sự tình khắp cả quan trung chi địa kéo lên màn mở đầu. Cũng chỉ có tới loại thời điểm này, cải thiện lại chỉ có khả năng mang tới chỗ tốt mới có thể hoàn toàn bày ra, mặc dù đây hết thể vừa mới bắt đầu không lâu, nhưng đối với tứ phương quan viên mà nói cũng là một đám chấn nhiếp. Lần này đại thai, cũng không như là những người kia tưởng tượng đồng dạng sinh ra bất kỳ nhiễu loạn. Tương phản, tứ phương nạn dân đang nghe triều đình chính sách về sau, đều đang cảm thán lấy Lý Thế Dân thánh minh. Không có người sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Thậm chí dù là đã đến trình độ này, quan trung chi địa các nạn dân như cũ đối với tương lai tràn đầy kỳ vọng. Đây là đối với thịnh thế khát vọng. Sóc Phương, bầu không khí vô cùng trầm mặc. Cố Ngạn quỳ gối bên giường, thanh âm nghẹn ngào hướng Cố Dục giảng thuật các nơi tin tức truyền đến cùng triều đình tân chính. Hắn dùng sức cắn môi dưới, trên gương mặt gân xanh có chút đỏ lên, hốc mắt phím hồng, lại cố chấp không chịu để cho nước mắt rơi xuống. Sau lưng Cố thị đám tử đệ đồng dạng căng thẳng thân thể, cúi thấp đầu, đè nén tiếng nước nợ tại yên tĩnh trong phòng liên tục không ngừng. Cố Dục lặng lặng nằm, mặt tái nhợt bên trên không có chút huyết sắc nào, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác. Từ khi trận đại chiến kia thắng lợi sau, hắn vốn là suy yếu thân thể càng thêm không chịu nổi gánh nặng. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ bệnh thể, cả ngày đọc qua Cố thị điển tịch, nghiên cứu thảo nguyên tác chiến chi pháp, tự mình chỉ đạo dưới trướng tướng sĩ huấn luyện. Hắn đem suốt đời sở học cùng đối thảo nguyên hiểu rõ, đều chút xuống tại cuối cùng này đặc huấn bên trong. Đây cũng là hắn lưu cho Lý Thế Dân, lưu cho Cố Tuyển, Cố Ngạn bọn người sau cùng đổ vật. Hắn tin tưởng vững chắc, Lý Thế Dân cũng chắc chắn lúc tương lai không lâu dùng đến những này. Chờ Cố Ngạn nói xong, Cố Dục mí mắt giật giật, dường như dùng hết lực khí toàn thân, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đục ngầu ánh mắt đảo qua trước mắt một đám tử đệ, hơi thở mong manh nói, "Vậy hạ chính là thánh thiên tử, đây là Cửu Châu may mắn, cũng là ta Cố thị may mắn." Trong phòng trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, đám người liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ, chỉ mong có thể đem Cố Dục mỗi một câu nói đều một mực khắc vào trong lòng. Cố Dục dừng một chút, trong cổ phát ra thanh âm khàn khàn, "Năm đó Hán thất lập Úc, thiên hạ đại loạn, ta Cố thị vì hộ gia tộc truyền thừa, làm thủ một phương mạch tính, bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nhiều đời người nhường nhịn, nhiều đời người như dẫm trên băng mỏng." Nói đến chỗ này, khóe mắt của hắn chảy ra một giọt đục ngầu nước mắt, theo nếp nhăn chậm rãi trượt xuống. Lúc này mới đổi lấy bây giờ ta Cố thị quay về đỉnh phong thời cơ tốt nhất. Thanh âm của hắn bỗng nhiên cất cao một chút, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, "Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, nhất định không thể vì nhất thời quyền dụng mà hủy toàn cả gia tộc. Nhất thời vinh nhục không phải ta Cố thị chỗ tranh đồ vật. Giống như tiên tổ lời nói, trên đời không có bất hủ đương triều, các ngươi muốn nhớ lấy điểm này. Tại ta Cố thị mà nói, vương triều hưng suy có thể vứt bỏ, nhưng Cửu Châu vinh nhục không thể vứt bỏ. Chỉ có bảo đảm điểm này, để cho ta Cố thị cùng toàn bộ Cửu Châu hưng suy hòa làm một thể, mới có thể để cho ta Cố thị đời đời bất hủ." Đương nhiên, Cố Dục ho kịch liệt tấu lên, thân thể không bị khống chế run rẩy, hô hấp cũng biến thành gấp rút mà hỗn loạn, có thể hắn dáng chống đỡ một ngụm cuối cùng khí, ánh mắt kiên định nói, đợi ta sau khi chết, đem ta an táng về Cự Lộc. Nơi đó là chúng ta Cố thị căn, ta muốn cùng các vị tổ tiên làm bạn. Hắn dừng lại hồi lâu, khó khăn tiếp tục nói, nói cho bệ hạ, lại không thể là ta định thụy. Ta cả đời này, mặc dù chinh chiến xa trường, lại vô công hơn khắp thiên hạ, không thể hỏng trước thanh danh của người. Tuyền Nhi về sau nếu có dòng dõi, nhớ lấy muốn đưa đến Cố thị đời này của hắn, là ta Cố thị nỗ lực rất rất nhiều ta vật lưu lại. Các ngươi có thể tinh tế xem xét, như ngày khác thiên hạ nên đón thịnh thế, có thể thực hành. Thanh âm của hắn càng ngày càng yếu, lúc đứt lúc nối. Nương theo lấy kia từng tiếng thút thít thanh âm, Cố Dục kia giản mua hai tay cuối cùng là vô lực rủ xuống bên giường. Trinh Quán Nguyên Niên, tháng 8. Đại đường thái phó Cố Dục hoang tại Sóc Phương. Chương 146, Trinh Quán chi trị bắt đầu, 1, chương 146, Trinh Quán chi trị bắt đầu, 1. So với trước đó mấy đời gia chủ mà nói, Cố Dục bỏ mình cũng không tại toàn bộ Cựu Châu tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Hắn trung quy là giấu ở phía sau màn, chỉ là Cố thị cùng tiên hạ chọn tốt một đầu đường ra. Thậm chí ngay cả Cố Dịch đều không ngờ tới hắn kết cục vậy mà lại là như thế kết thúc, lúc trước hắn đối với Cố Dục cũng tương tự ôm rất lớn kỳ vọng. Chỉ tiếc Cố Dục sinh không gặp thời. Lấy tài năng của hắn, hắn rõ ràng có thể làm càng nhiều. Nếu là từ bỏ gia tộc đơn thuần vì truy đuổi quyền vị mà nói, hắn thành lập công lao sự nghiệp dù là coi như không sánh bằng Cố Sâm Cố Hy cái này một loại, nhưng ít ra cũng có thể như là Cố Khang Cố Thịnh như vậy, huy hoàng tại một thế. Nhưng tựa như là hắn nói tới, người khó khăn nhất bả khống cảm xúc chính là khống chế dục vọng. Bất quá hắn chính mình lại là làm được. Vì gia tộc, hắn nhiều năm chưa từng xuất thế. Vì thiên hạ, hắn đi vạn dặm đường, xem thiên hạ hưng suy, tìm kiếm đường ra. Vì Cửu Châu, dù là hắn đã chiếm cứ trên chiến trường ưu thế, chỉ cần động binh coi như không thể một trận trực tiếp bình toàn bộ lực quyết, nhưng cũng sẽ thu hoạch được không nhỏ công lao, nhưng hắn cũng là khắc chế. Đây là một cái chân chính đại công vô tư người. Bất luận là tại Cố thị mà nói, hoặc là khắp cả Cửu Châu mà nói đều là. Nhưng hắn loại người này cũng đã định trước sẽ giấu kín tại phía sau màn, chỗ nỗ lực tất cả khó mà bị người trong thiên hạ biết được. Nương theo lấy Cố Dục hai mắt có chút nhắm lại. Trong thân thể của hắn chô dung hợp Lạc Thư Hiệp luật khí trong nháy mắt liền bỏ ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Cố Dịch trong ba lô. Cùng lúc, trò chơi từng đầu nhắc nhở cũng là bỏ ra. Cố Dục hăng, cũng không có quá nhiều thành tựu điểm, ngay cả trò chơi đều cũng không tán đồng Cố Dục chô yên lặng nỗ lực tất cả, hắn sáng lập công tích so với thu hoạch được cao thành tựu điểm thành tựu cuối cùng vẫn là kém quá nhiều. Bất quá còn tốt, người trong thiên hạ không biết, trò chơi không nhận, nhưng còn có Cố thị đám tử đệ biết được. Chỉ cần Cố thị có thể huy hoàng truyền thừa tiếp, đến lúc đó người trong thiên hạ cuối cùng sẽ biết được cái này nguyên một đám ở sau màn là Cố thị đặt nền móng người chỗ nỗ lực tất cả. Trường An đang nghe Cố Dục hoang thế tin tức thời điểm, thậm chí ngay cả Lý Thế Dân đều hiếm thấy trầm mặt lại. Với hắn mà nói, Cố Dục chính là người dẫn đường của hắn. Trước kia hắn mặc dù có lòng thành lập một cái trước nay chưa từng có thịnh thế, nhưng đối với thịnh thế lý giải cuối cùng vẫn là kém rất rất nhiều. Là trải qua Cự Lộc chi hành làm rõ ý chí, trải qua nhiều ngày tâm tình, này mới khiến Lý Thế Dân thành công tới hôm nay. Đương nhiên, đó cũng không phải đang nói Lý Thế Dân có thể ngồi lên hoàng đế là bởi vì Cố Dục quan hệ, mà là hắn trước mắt tính cách. Đối với toàn bộ đại đường quản lý, Lý Thế Dân đều có một cái mười phần ý nghĩ rõ ràng, đây chính là hắn từ Cố Dục trên thân hấp dẫn tới kinh nghiệm. Trước mắt đại đường tất cả chế độ, Cố Dục năm đó để ra cải cách xem như chính thức xác lập bước đầu tiên, mà bây giờ chính là Lý Thế Dân kế thừa tất cả, bắt đầu nhường đại đường không ngừng phát dương quang đại. Việc này xác thực đối Lý Thế Dân tạo thành một chút đả kích. Mặc dù Cố Dục đã cố ý bàn giao qua tuyệt đối không thể định ra thủy hảo, nhưng Lý Thế Dân nhưng vẫn là hiện lên ý nghĩ thế này. Người khác không biết rõ Cố Dục công lao, hắn lại có thể nào không biết đâu? Lấy tính cách của hắn, lại há có thể nhường Cố Dục chi danh phai mở tại sử sách bên trong. Loại sự tình này người bên ngoài đương nhiên sẽ không khuyên can, cũng chỉ có Cố Tuyển có thể khuyên. Vậy hạ thế nhưng là muốn cho gia phụ chết không nhắm mắt. Thái cực trong điện, chỉ có quân thần hai người lẫn nhau đối mặt, Cố Tuyển thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện, Cố thị tử đệ một đời tiếp lấy một đời truyền thừa, giống như thần đồng dạng, được tuyển chọn đi đến điện hạ bên cạnh thời điểm, đời này liền sẽ không lại trở lại Cố thị. Mà phụ thân cũng thế. Hốc mắt của hắn cũng là đỏ bừng, cả người đồng dạng cũng là mười phần bi thương, nhưng xem như Cố Dục trưởng tử, hắn hiểu được Cố Dục tâm tư, không thể không nói những lời này. Cố thị tự tiên tổ trung võ hầu truyền thừa đến nay, thật có mấy đời tổ tiên tại Cửu Châu vạn dân có công, liền đến thụy hào nhường hậu nhân tế tự. Có thể phụ thân hắn, tích tích nước mắt không ngừng lan xuống, Cố Tuyền vẫn là cố nén trong lòng bi thương, cắn răng nói rằng, cuối cùng là không đại công tại xã tắc. Nếu là bệ hạ coi là thật vì phụ thân định thụy, phụ thân chắc chắn chết không nhắm mắt. Nhìn trước mắt Cố Tuyền, Lý Thế Dân hoàn toàn trầm mặc. Đây chính là Cố thị bất phàm. Nhiều khi, hắn thậm chí rất khó tưởng tượng Cố thị đến cùng là thế nào đi đến hôm nay. Có thể lần lượt cự tuyệt, có thể đụng tay đến hoàng bị, có thể chủ động từ bỏ sau khi chết thanh danh. Ở trong đó cái nào không phải người bên ngoài cố gắng cả đời để mớn. Chỉ có Cố thị có thể chủ động đem đây hết thể đẩy ra. Cái gọi là tranh chấp, bao quát ngày xưa minh đệ bọn họ tranh chấp cảnh tượng, tại Cố thị bên trong hoàn toàn sẽ không xuất hiện. Trong thời gian ngắn còn có thể, nhưng Cố thị thế nhưng là kéo dài dòng dã mấy trăm năm. Lý Thế Dân há lại sẽ biết được đây hết thể đều là bắt nguồn từ nhiều đời người thở nhỏ tự thân dạy dỗ, cùng Cố thị kia kéo dài huy hoàng, mà theo Cố thị danh vọng dần dần giảm xuống, Cố Dịch càng là thông qua thông linh ngọc đến hạn chế Cố thị tử đệ. Nếu không phải như vậy, Cố thị có lẽ sớm đã tại năm đó hán mặt trong loạn thế hoàn toàn phân liệt. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Lý Thế Dân mới có thể như thế tâm tư phức tạp. Chấm minh bạch. Hắn trầm mặc sau một hồi lâu, lúc này mới có chút nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng việc này. "Thần, tạ bệ hạ." Cố Tuyền không có chút do dự nào, lúc này liền quỳ xuống, hướng phía Lý Thế Dân chăm chú cúi đầu, nương theo lấy từng giọt nước mắt âm vang nói, "Phụ thân nói bệ hạ chính là thánh thiên tử. Thần cùng trong tộc các huynh đệ cũng tin tưởng bệ hạ." Lý Thế Dân minh bạch Cố Tuyền tâm tư. Cố Ngạn bọn người đều là không có về triều, dựa theo bọn hắn mà nói, bọn hắn đây là muốn là đại đường giữ vững biên giới, làm cho cả Cửu Châu đều tốt chỉnh đốn. Bọn hắn đều tin tưởng Lý Thế Dân, tin tưởng Lý Thế Dân có thể tại một ngày kia dẫn theo bọn hắn bước ra Cửu Châu chi địa. Lý Thế Dân hít một hơi thật sâu, chăm chú nhẹ gật đầu, chấm, minh bạch. Mặc dù cũng không cho Cố Dục định tụy, nhưng Lý Thế Dân cuối cùng vẫn là cho Cố Dục một cái cực kỳ trang trọng tang lễ, cũng đem nó táng nhập cự lộc. Mà theo tang sự kết thúc, toàn bộ đại đường cuối cùng là lần nữa khôi phục đến bình tĩnh, trần hai sự tỉnh tất cả trôi chảy, thậm chí là so trước kia càng thêm thuận lợi, bởi vì Lý Thế Dân hung đao. Đối với năm đó Lý Uyên trọng dụng những cái kia các trọng thần, tại hoàn toàn ổn định tất cả thế cục về sau, Lý Thế Dân cuối cùng là không còn nhẫn để những này người. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu, hắn Lý Thế Dân đúng là một cái bằng lòng nạp gián hoàng đế, nhưng lại không phải một cái chỉ biết lùi bước người. Đối với những này triều thần, hắn càng tốt ra tiến hành bãi miễn, ngoan ngoãn nghe lời người còn có thể bảo tồn tính mệnh, nhưng chỉ cần không có cam lòng giấu trong lòng tâm tư khác người, thì là toàn bộ lưu vong. Toàn bộ triều đình chúng thần có thể nói là thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh. Nhưng dù là chính là như vậy, toàn bộ đại đường triều đình nội bộ nhưng cũng là không loạn chút nào. Lý Thế Dân thành viên tổ chức của mình chính là đại đường trong triều đình căn cơ, hơn nữa đừng quên còn có một đám giỏi về trị thiên hạ cố thị tử đệ. Mặc dù những người này thuộc tính đơn độc nhìn qua cũng không tính ưu tú, nhưng năng lực của bọn hắn nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn đuổi theo Lý Thế Dân loại này hoàng đế bộ pháp, khắp cả Cửu Châu khai thác thịnh thế. Trinh quán 2 năm, Lý Thế Dân đang hấp thu trước một năm quan trung lớn cơ sự tỉnh, đưa ra thành lập địa phương lương thực dự trữ, đến ứng đối thiên tai sự tỉnh. Đồng thời, trừ cái đó ra, Lý Thế Dân càng là động tu sửa thủy lợi chi tâm. Cái này tự nhiên là đại sự. Toàn bộ trong triều đình vây quanh những sự tình này triển khai cực kỳ chi tiết nghị luận đồ vật cũng không phải như là trước kia như vậy tranh luận, mà là tại nghị luận bây giờ làm như vậy có thích hợp hay không. Bệ hạ, giếng trời hạ bách tính kiệt sức, lại năm đó tùy dương đế lao dịch sự tình phía trước, nếu là triều đình bỗng nhiên lần nữa khởi công, chỉ sợ dân chúng có lẽ có chỉ trích a. Trường Tôn Vô Kỵ một mặt nghiêm nghị nói rằng. Nghe vậy, Phong Huyền Linh cũng là nhẹ gật đầu, quan trung lớn cơ phương, nếu là bỗng nhiên động thổ, lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, triều đình sợ rằng sẽ không đủ sức a. Hai người bọn họ tính cách đều có chút vững vàng, tự nhiên là đề nghị Lý Thế Dân ứng chờ mấy năm lại cử động thổ. Thủy lợi đúng là có thể trợ giúp bách tính, nhưng cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi. Hai vị lời ấy không đúng. Còn chưa chờ Lý Thế Dân mở miệng, một bên Đỗ Như Hối liền nói thẳng, đương kim Cửu Châu bình ổn, tứ hải thái bình, thái phó bọn người trấn thủ biên cương, có thể ngăn cản tứ phương chi địch. Vậy hạ thật tình không biết, thần vài ngày trước còn nghe nói, đột quyết nhân mã nhìn tới ta đại đường cùng Cố thị tinh kỳ liền sẽ trực tiếp tối lui. Bây giờ động thổ tuyệt chính là cơ hội trời cho. Lời này vừa nói ra, không ít người cũng là nhẹ gật đầu. Song phương cũng không có cái gì tranh chấp, chỉ là bởi vì chấp chính lý niệm khác biệt làm ra khác biệt phán đoán mà thôi. Nghe đám người các trần kỳ thấy, Lý Thế Dân lông mày cao lại, trầm mặc một lúc lâu sau cuối cùng đưa tay cắt ngang tranh luận. Tùy Dương Đế thân làm bạo quân, sở tác sở vi bất quá là vì thỏa mãn bản thân chi dục, chưa từng nhớ hơn trăm họ khổ cực kiên vui. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua Trưởng Tôn Vô Kỵ chờ trọng thần, vẻ mặt kiên nghị, chấm tâm hướng qua mình, phổ biến này sách chỉ có một cái mục đích, chính là vì thiên hạ bách tính. Cho dù bởi vậy thu nhận chỉ trích, lại có gì đáng sợ? Lời ấy đã ra, tựa như kim thạch rơi xuống đất, rõ ràng chiêu kỳ quyết đoán của hắn. Chấm biết rõ bách tính trải qua chiến loạn khó khăn, thanh âm hắn đủ rột, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy bàn trà, nhưng lần này chỉ thủy, quả quyết là lợi lớn xa hơn tệ. Các ngươi lại nhìn, hắn dương mắt nhìn hướng phong thủy đồ, ngựa khí bỗng nhiên sục sôi, tứ phương thủy lợi hoang phế đã lâu, đường sông tắc nghẽn, con đê sụp đổ, như lại kéo dài, chính là ngồi nhìn dân sinh khó khăn. Năm nay nâng cả nước chi lực tu sửa, tuy là năm thứ nhất muốn nắm chặt ngai lưng, cắn răng trọi cứng, ngày sau ruộng tốt tới tiêu thiện lợi, lương thực thu hoạch nhất định có thể mấy lần tại trước. Đây là công tại đương đại, lợi tại thiên thu sự tình. Chớ ý đã quyết, tiếng nói của hắn như trọng truy rơi trống, chấn động đến trong điện ánh nến có chút chập chờn. Từ hôm nay trở đi, cả triều văn võ đều làm nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, cùng dân cùng vui buồn. Liên từ chấm bắt đầu, đầu ngón tay hắn vuốt ve long án biên giới, đột nhiên ngước mắt, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Ngày trước cùng hoàng hậu thương nghị, trong cung thị nữ rừng già, ngày mai liền lấy người kiểm kê danh sách, nguyện trở về nhà người ban thưởng ngân lượng, chuẩn về quê kết hôn, nhiều sinh dưỡng chút đại đường con dân, xa so với vây ở cái này thành cung bên trong mạnh. Chương 146, chính quán chi trị bắt đầu. 2. Chương 146, chính quán chi trị bắt đầu. 2. Trong điện lặng ngắt như tờ, chỉ có mái hiên gió đặc trong bóng chiều nhẹ vang lên. Đợi hắn tiếng nói kết thúc, Trưởng Tôn Vô Kỵ dẫn đầu vậy bảo quỳ xuống đất, quần thần như sóng lớn giống như ẩm vàng phục bái, tiếng gầm đâm đến lương đống ở giữa bụi bặm run dậy, vậy hạ thánh minh. Được. Lý Thế Dân khoát tay áo, ống tay áo đảo qua trên bàn từng phong tấu chương, thiên hạ chưa định, chấm sao dám xưng thánh. Hắn túi người hướng về phía trước, ánh mắt sáng rực đảo qua phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh bọn người, tiền triều thịnh thế, đều có thể dám chỗ, nhưng chấm muốn không phải gò bó theo khuôn phép thịnh thế, là nhường hậu nhân lật ra sách sử liền muốn sợ hai thán phục xưa nay chưa từng có thịnh thế. Chư khanh cần nhớ kỹ, hôm nay tiết kiệm trị thủy nỗi khổ, đều là vì ngày sau bách tính không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa chi phúc. Nếu có buông lòng người, hắn bỗng nhiên cười, trong lúc vui vẻ lại không nửa phần nhiệt độ, chấm Trinh Quán Luật thế nhưng là so Tùy Dương nền chính trị hà khắc muốn dày rộng rất nhiều. Trinh Quán Luật chính là Lý Thế Dân bây giờ tại tu sửa luật pháp, cùng nguyên bản lịch sử cũng không tương thông. Không có gì ngoài nhân từ bên ngoài, Lý Thế Dân đối với tham quan trừng phạt nhưng lại biến nặng rất nhiều. Đây chính là Lý Thế Dân đương kim quả quyết. Tại có một cái rõ ràng mục tiêu về sau, phía trước tất cả trở ngại đều sẽ không ảnh hưởng tới hắn. Chúng thần nhao nhao xưng là, chợt đều là cáo lui. Oanh oanh liệt liệt trị thủy lần nữa khắp cả đại đường dâng lên. Bây giờ Cửu Châu tu sửa thủy lợi kỹ thuật tuyệt đối phải vượt xa nguyên bản lịch sử. Bất kỳ kỹ thuật đều sẽ theo thời gian không ngắn tiến bộ. Năm đó bởi vì Cố Khang xuất hiện thật to cất cao thủy lợi phương diện tiến trình, tự nhiên mà vậy liền thúc đẩy ở trong đó phát triển. Nhưng lần này trị thủy lại vẫn là có chút không dễ. Đại đường quá nghèo. Hôm nay thiên hạ đại loạn vương, lại tự Lý Uyên xưng đế về sau, đối với giới trướng dân chúng thuế má vẫn luôn không coi là nhiều, lại thêm lâu dài chinh chiến cùng Lý Uyên ưa thích lấy lợi lớn đến đổi người khác duy trì. Cái này tự nhiên mà vậy liền tạo thành triều đình nghèo khó. Kỳ thật Lý Thế Dân lần này chính là tại nhảy múa trên lưới đao, tu sửa thủy lợi có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy đến. Nhưng liền thật ứng câu nói kia, thiên hạ nhân tâm bên trong đều có lấy một cây cân. Bọn hắn có lẽ không biết chữ, có lẽ không biết rõ cái gì kinh điển, cũng không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng là có thể thông qua triều đình cử động đến cảm giác ra thiệt ác. Cùng năm đó Dương Quảng đi lao dịch khác biệt, lần này tu sửa thủy lợi thu được thiên hạ tứ phương duy trì, không chỉ là tứ phương bách tính, đồng dạng còn có những địa phương nào hào cường. Đây chính là một cái lợi dân cử chỉ, nhất là tại trải qua năm đó Cố Khang Cố Hy bọn người tu sửa thủy lợi tạo nên tịnh thế về sau, người trong thiên hạ đối với Lý Thế Dân hành động này chỉ có thể càng thêm duy trì. Thiên hạ bách tính khát vọng thịnh thế thật đã khát vọng quá lâu quá lâu. Bọn hắn mong muốn một cái bình ổn hoàn cảnh, muốn cho người nhà của mình tất cả đều có thể sống sót. Bây giờ ăn chút khổ, đối bọn hắn mà nói cũng không tính là gì. Cái này có lẽ đồng dạng cũng là độc thuộc tại Hoa Hạ dân tộc trong khung đặc điểm một trong. Trước đắng sau ngọt, trình đốn lại chỉ chỗ tốt ngay tại lúc này liền hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Mặc dù thời gian mới qua không lâu, nhưng theo nguyên một đám quan lại lần lượt bị cầm xuống chém đầu, kết quả của bọn hắn cũng đã kích thích quá nhiều người. Tối thiểu nhất, cử động lần này xem như bảo đảm trị thủy thời điểm quan viên hạ cuối. Nhưng dù là chính là như vậy, Lý Thế Dân đồng dạng cũng là nhường Cố Tuyền phái ra rất nhiều sứ giả, cùng lúc trước ngự sử đại khác biệt. Lần này sứ giả là đi vào dân gian, xem xét bách tính khó khăn, cũng thông qua bách tính tới hiểu quan viên địa phương. Cử động lần này xác thực ngoài dự liệu của mọi người, Lý Thế Dân quan tâm bách tính trình độ muốn vượt xa trước đây bất luận một vị nào hoàng đế. Thậm chí ngay cả bây giờ trong triều đều sinh ra một tia lòng phản đối. Nhưng Lý Thế Dân trả lời mười phần đơn giản, tại Thái Cực Điện hướng chúng thần trước mặt mọi người tuyên ngôn, không quan sát bách tính khó khăn không làm được minh quân, không gánh xã tắc chi trọng không thành được tình thế. Thân làm đế vương, nếu chỉ chú ý tự thân an nhàn, tránh nặng tìm nhẹ, sợ đầu sợ đuôi, lại có thể nào phá vỡ khốn cục, hộ đến nhà nhà đốt đèn. Chấm đã ngồi cái này long ỷ, liền muốn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, tung con đường phía trước bụi gai đầy đồ, cũng nhất định phải bước ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Như thế làm rõ ý chí, những người kia nghe ngóng đều là tự thẹn. Cử động lần này đúng là làm ra tác dụng, lần nữa là Lý Thế Dân kéo ra khỏi một nhóm ẩn dấu tham quan. Mà Lý Thế Dân làm không chỉ có riêng chỉ có những này. Đối với quan trung chi địa, khi hắn nghe nói tới quan trung chi địa rất nhiều gặp tai họa tương đối nghiêm trọng bách tính, vì sống sót mà lựa chọn bán tử cầu sinh về sau, càng là trong cung lấy ra vàng bạc châu báu vì bọn họ đem hải tử cho chuộc trở về. Mà tại hắn kéo theo phía dưới, triều đình quần thần cũng không thể không làm ra chính mình biểu thị. Tuần sát các châu bị hại đồng ruộng, cứu tế, thăm hỏi dân nghèo. Mặc dù Lý Thế Dân cũng tương tự chưa từng rời đi Trường An, nhưng hắn chỗ phái ra đám sứ giả phảng phất như là trở thành hắn hóa thân đồng dạng, nói thiên hạ biết bách tính đến từ hoàng đế nhân nước. Đổi lại người khác, có lẽ còn sẽ không như thế. Dù là coi như cũng tương tự sẽ lấy Lý Thế Dân danh nghĩa, nhưng cũng sẽ không quên cho mình dương danh. Nhưng lần này sứ giả nhưng khác biệt, là từ Cố Tuyền xuất lĩnh. Những cái được gọi là sứ giả càng là vốn chính là bình dân bách tính, chính là tiết tam trở một đám trải qua cố thị bồi dưỡng phổ thông bách tính. Cố Tuyền không cần dương danh, bọn hắn đồng dạng cũng là như thế. Đến mức vì cố thị dương danh, bọn hắn thì căn bản không cần làm như vậy. Chỉ cần cố thị còn tại trong triều, người trong thiên hạ liền sẽ đem cái này một phần công lao tự nhiên mà vậy tính tới cố thị trên thân. Minh quân phối cố thị liền sẽ nên đón tình thế. Đây đã là toàn bộ Cửu Châu lao không đi ân ký, nhưng trị thủy sự tình tất nhiên là sẽ không thuận buồm xuôi gió. Mặc dù Lý Thế Dân đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại tại ảnh hưởng của hắn cùng đủ loại thủ đoạn phía dưới, toàn bộ đại đường triều đình càng là trên dưới một lòng. Nhưng ngoài ý muốn cuối cùng là sẽ giáng lâm. Chính quán 3 năm, nạn hạn hán lần nữa giáng lâm. Cũng tốt tại lần này nạn hạn hán cũng không phải là như là Cố Hy năm đó đối mặt cái chủng loại kia lan tràn mấy châu chi địa đại thai, nhưng cũng là đối toàn bộ Trần Thai sự tình tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù Lý Thế Dân tin tưởng vững chắc, nhân lực nhất định có thể thắng thiên, nhưng vì trấn an thiên hạ bất tính, hắn vẫn là không thể không làm ra lui bước, tại Lạc Thủy cử hành tế thiên đại điện, cũng nhường phòng Huyền Linh bọn người đi cầu mưa sự tình. Trừ cái đó ra, Lý Thế Dân càng là tự trần kỵ qua, thi hành đại xá. Càng là phái ra càng nhiều sứ giả đi thăm hỏi tứ phương bách tính, thậm chí là còn để cho người ta tại bốn phía kiến tạo miếu thờ, đem nguyên một đám vì tu sửa thủy lợi mà chết đi người lưu danh. Cũng tốt tại, lần này nạn hạn hán cũng không tính quá nặng. Tại Lý Thế Dân đủ loại thủ đoạn phía dưới, cũng không đối toàn bộ tu sửa thủy lợi sự tình tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tương phản, Lý Thế Dân cử động lần này càng là gọi dân chúng cảm nghiệm. Tứ phương vận động, các nơi liên tiếp vang lên bệ hạ thánh đức thanh âm. Thế hệ này người tại trải qua nhiều năm gian khổ về sau, rốt cục dần dần đã nhận ra một cái minh quân có thể cho toàn bộ thiên hạ mang đến lớn cỡ nào ảnh hưởng. Lạc Thủy Chi địa tế tự càng nhiều. Chỉ là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, trước kia tế tự là dân chúng khẩn cầu Cố Khang, Cố Hy, Cố Sâm, mỗi người chế tạo ra thịnh thế các tiên nhân giáng lâm tới cứu chuộc bọn hắn. Bây giờ thì là cảm tạ. Chữ lớn đều không biết được một cái dân chúng không hiểu nhiều như vậy con quấn quấn, trong lòng bọn họ tất nhiên là sẽ cảm thấy cái này có lẽ quả thật là tiên nhân giáng lâm. Chỉ sợ bọn họ đều mang không là cái gì vật phẩm quý giá, có thể cái này lại có thể thế nào đâu. Đã cách nhiều năm thời gian, Tự Viêm Hán Lệ hoàng đế về sau liền một mực bắt đầu không ngừng suy yếu Cố thị, một lần nữa về tới Cửu Châu. Hơn nữa lần này sinh ra ảnh hưởng cũng là viễn siêu trước kia. Nguyên một đám đi ra cơ sở, nguyên một đám chân chính đi vào người trong thiên hạ bên trong Cố thị đám tử đệ, tại lý thế dân cái này quân vương lãnh đạo phía dưới, một lần nữa tại thiên hạ nhân tâm bên trong dựng lên đại đường nhân nước, Cố thị nhân nước. Lại thêm một mực tại là toàn bộ Cửu Châu giữ vững biên giới Cố Ngạn bọn người. Cố thị cũng cuối cùng là bước về phía đầu này Cố Dục chọn tốt con đường. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng suy nghĩ đồng dạng cũng là cực kỳ phức tạp. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, đầu đường này đường cũng tương tự đã định trước vô cùng gian nan. Nhưng Cố thị tránh không được lần này thủy biến. Đơn nhất cùng một cái vương triều khóa lại, đây đúng là có thể cho Cố thị mang đến vô cùng huy hoàng, thậm chí có thể chống lại hoàng quyền. Nhưng chỉ cần Cố thị không bước ra một bước kia, liền từ đầu đến cuối đều sẽ chịu hoàng quyền bức bách. Một thân một mình gánh một cái vương triều hưng suy năm đó Cố Hy đã làm. Cố thị nếu là từ đầu đến cuối đều không thuế biến lời nói, chung quy là sẽ cùng theo một cái đã định trước sẽ chết đi vương triều mà chôn bụi. Cũng chỉ có cùng toàn bộ Cửu Châu cùng nhau khóa lại khả năng miễn ở trong đó nhân quả. Dù là con đường này đã định trước gian nan, nhưng Cố thị chỉ cần mong muốn vĩnh viễn huy hoàng xuống dưới, nhất định phải chịu đựng lấy đây hết thảy. Nghĩ đến, Cố Dịch cuối cùng vẫn là lựa chọn đem Lạc Thư Hiệp luật khí dung nhập vào Cố Tuyển thể nội, vì tương lai làm ra lấy chuẩn bị. Cùng lúc, hắn cũng bắt đầu quan sát Cố thị đời sau người. Không chỉ là bọn hắn thuộc tính, cũng tương tự chú ý tính cách của bọn hắn, Cố thị gánh càng ngày càng nặng. Ngoại trừ đại biểu cho tài năng thuộc tính bên ngoài, tính cách đồng dạng cũng là trong đó mấu chốt. Nhưng tất cả những thứ này ít ra trước mắt còn không cần nóng đổi. Thế hệ này người sứ mệnh còn chưa kết thúc. Bất luận là Cố Ngạn mấy người cũng tốt, hoặc là trong triều những cái kia Cố thị đám tử đệ cũng được, ngay cả Cố Tuyển cũng tương tự đang chờ. Đợi đến Cửu Châu tính dưỡng tới, đợi đến thiên hạ bách tính dần dần giàu có, từ mọi mệnh bên trong khôi phục. Trước mắt vẫn là thuộc về bọn hắn thời đại. Chính quán 2 năm xuân, Thái Tông lấy nông sự làm gốc, chiếu lệnh sửa chữa thiên hạ thủy lợi, sắc bách quan sùng tiết kiệm. Bên trên tự mình thực hành rủ xuống phạm, trước xuất cung nữ hơn 3000, tỉnh dịch đỉnh chi phí lấy mạo xương quốc dụng. Là lúc, dân nghe chiếu mà duyệt, châu huyện đều khởi công dịch, sông nạo vét, tiền áp trình đốn, lũng mâu đến khái người không thể thắng kế. Thu, phục đi sứ lưu động tứ phương, xem xét dân khó khăn. Thấy cơ cận chi địa, dục tử cầu sinh người chúng, bên trên dầu dị mất chi, bệnh quan lại ra bên trong nô chuột còn con hắn, phụ ban thưởng túc lụa an nghiệp. Bách tính cảm giác khóc, đều nói, vậy hạ cắt mang tài lấy sống trẻ con, đức bị có cây, mặc dù Liêu Thuấn dùng cái gì thêm chỗ này. Phong Huyền Linh chờ tấu mời ghi chép việc tại sử, nói: "Tự vị quý hỗn loạn, phụ tử ly tán người lâu vậy, nay thánh chủ lo lắng ấu, nhân âm thanh đạt đến tứ cực, này trình quán chi hóa vậy." Trong nước xứng khánh, hàm tụng thánh đức. Đường sách, Thái Tông bản kỷ.